Chương 465, song họa liên thủ, Nguyên Thủy bị đánh. Chương 465, song họa liên thủ, Nguyên Thủy bị đánh thất thiên quan. Giết. Sống sót nghiền nát bọn chúng. Thiên quan rung chuyển, cương vực tàn nát. Đê đập trường thành phong tỏa thất thiên quan liên tục chịu đựng xung kích của Hồng Lưu Thiết Huyết do đại quân vô biên của Sơn Hải hóa thành. Mỗi lúc mỗi khắc, đều có vô số Hồng Nguyên tướng sĩ và Sơn Hải hoang thần chiến tử, thần binh lợi kiếm gây nát, thi cốt khổng lồ vỡ vụn, cuốn theo phong yên hỗn độn, cuộn lên cuồng phong sóng dữ. Hậu bộ đại quân trong thất thiên quan, đốc quân chấp pháp đội, hoàn toàn im lặng, bọn họ siết chặt binh khí trong tay, đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn hỗn độn huyết sắc bao trùm tất cả, gầm thét rung chuyển cương vực mênh mông ngoài tuyến quan. Dù tạm thời chưa tham chiến, bọn họ cũng có thể tưởng tượng được đại chiến ở từng tuyến phòng tuyến tiền tuyến lúc này rốt cuộc thảm liệt đến mức nào. Bởi vì, trong các quan thành của nhiều cương vực, tên của phong hầu, phong vương, thiên vương, quân chủ, thậm chí là đại đế bậc chủ, dưới ánh mắt rách cả khỏe mắt của bọn họ, giống như quần tinh bị mây đen che phủ, với tốc độ khiến người ta lạnh thấu xương mà tắt lịm. Thiên bi phong hiệu tắt lịm, ai cũng rõ điều đó có nghĩa là gì. Nhưng từ khi khai chiến đến nay, chưa đầy nửa ngày ngắn ngủi, những người có tên trên thiên bi đã chết nhiều như vậy, từng mảng tắt lịm. Binh tướng dưới phong hầu, số lượng chiến tử càng không thể tưởng tượng nổi. Vực chủ phi tiên vực chiến tử, phòng tuyến nguy cấp, cần gấp đại đế chi viện. Phòng tuyến chuẩn đế của Mạc Nhai vực sắp phá vỡ thiên cương vực. Trong chiến lệnh bài, quân lệnh báo động khẩn cấp từ các tuyến đê đập trưởng thành tiền tuyến vang lên không ngừng. Mỗi khi quân lệnh vang lên, trong hậu bộ đại quân đều có người dẫn quân lặng lẽ rời thiên quan gia nhập chiến trường lấp vào chỗ trống. Trận tấn công lần này, Sơn Hải tập hợp vô số binh lực cường giả, có ý không phá chư thiên quan thì thể không bỏ qua, trong thời gian ngắn căn bản không phân ra thắng bại, chỉ có thể là cuộc chiến rằng có kéo dài. Do đó, hai bên chuẩn bị lượng lớn quân dự bị, luôn sẵn sàng chi viện tiền tuyến thay thế. Bởi vì ai cũng hiểu đạo lý nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt trước khi phân ra thắng bại, trận chiến này tuyệt đối không có thời gian nghỉ giữa hiệp. Thắng bại ngắn ngủi duy nhất có lẽ là khi hai bên luân phiên thay thế. Nếu Sơn Hải không cần thay thế, cương vực chiếm được tự nhiên sẽ nhiều hơn, ngược lại, Hồng Nguyên cũng có thể tiến lên thu phục cương vực. Nhưng điều này rất khó, bởi vì mấu chốt của việc tiến hay lùi nằm ở những đại đế đỉnh phong và tổ vương đỉnh phong chấp trưởng chư thiên đế binh ở tuyến đầu. Các tuyến phòng tuyến phía sau tuyến đầu, nói chung, tạm thời bất phân thắng bại. Hoang Thần tuy chiến lực cá thể mạnh hơn Hồng Nguyên rất nhiều, nhưng phe Hồng Nguyên thắng ở số lượng đông đảo, chiến thuật biển người miễn cưỡng cản được. Quái vật trên đế bảng và đại đế bảng được bố trí ở các tuyến phòng tuyến, chặn đánh đế tử, tiểu tổ và những quái vật trong tổ vương của Sơn Hải, trong thời gian ngắn chưa xảy ra vấn đề lớn gì. Nhưng nhược điểm của chiến thuật biển người là tổn hao nhanh chóng, nói trắng ra là dùng mạng để lấp hố, thường cần 2-3 cường giả Hồng Nguyên mới có thể đổi lấy một đế tử Sơn Hải. Nếu gặp cường giả của tứ đại thủy tộc, những kẻ biến thái vượt cấp chiến đấu đơn giản như ăn cơm uống nước, 2-3 người căn bản không đủ, chỉ có thiên tiêu đứng đầu đế bảng mới có thể cản được. Còn về mặt thiên tiêu đỉnh cấp cùng cảnh giới, dưới đại đế, Hồng Nguyên không bằng Sơn Hải, tiểu võ tổ và đám quái vật kia chỉ là số ít, đệ tử tiểu tổ trong tứ đại thủy tộc lại là số đông. Đây cũng là lý do vì sao tên trên đế bảng, không lâu sau đại chiến đã từng mảng tắt lịm. Trên một cao thủ đế bảng, cần nhiều chuẩn đế hạ vị đi thay thế, cứ thế hình thành vòng tuần hoàn ác tính, nếu đại chiến kéo dài, tổn thất khó mà tưởng tượng. Phong tuyến chuẩn đế dưới tam thập chập thiên của mấy cương vực này dường như vẫn luôn không gọi chi viện thất thiên quan trầm thiên chủ thành quân bộ. Chỉ huy sứ chấp pháp đội thẩm luyện và quan chủ thất thiên quan vẫn luôn theo dõi tình hình chiến sự của các tuyến phòng tuyến đê đập trường thành. Kinh ngạc phát hiện, có một vài tuyến phòng tuyến của mấy cương vực đặc biệt từ khi khai chiến đến nay kiên cố như bàn thạch, thế mà không hề có dấu hiệu lùi bước, càng không có tình huống gọi chi viện. Nguyên Thủy quân chủ thẩm luyện ánh mắt nhìn về điểm tấn công của côn bằng tộc trong hình chiếu đê đập trường thành, sự kinh ngạc trong lòng lập tức tiêu tan không ít. Quái vật đó à, hợp lý rồi. Quan chủ thất thiên quan nghe vậy nghĩ đến vô số điều không thể tưởng tượng nổi của Ngô đạo, sau đó lại miễn cưỡng cười nói, không ngờ thất thiên quan chúng ta còn ẩn giấu nhiều quái vật như vậy. Đáng tiếc chỉ là chuẩn đế. Thẩm luyện khẽ thở dài, đương nhiên biết quan chủ muốn nói gì. Đáng tiếc chỉ là chuẩn đế, không phải đại đế cũng không phải đại đế đỉnh phong. Bằng không, có Nguyên Thủy quân chủ và đám quái vật này ở đây, giữ được thất thiên quan sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Xa hơn một chút, bát thiên quan, cửu thiên quan, thậm chí là đáng tiếc. Cây cao hơn rừng gió át lay, dặn dò Nguyên Thủy thiên vương và đám quái vật kia, lúc nên lùi thì đừng cố chấp. Quan chủ thất thiên quan nhìn chằm chằm một tuyến phòng tuyến trên tuyến chuẩn đế ở vòng phòng thủ côn bằng tộc, tuyến này dần có thế sừng rộng, không khỏi lên tiếng dặn dò phó quan chủ bên cạnh một câu. Nguyên Thủy Thiên Vương quả thực rất mạnh. Khi các tuyến phòng tuyến chuẩn đế xung quanh bắt đầu dần dần không chống đỡ nổi mà rút lui, tuyến phòng tuyến hắn đang ở vẫn kiên cường đứng vững như một mũi dao nhọn. Nhưng đây không phải chuyện tốt, bởi vì tách rời đại quân quá xa, gặp phải vây công tiêu diệt là tất yếu. Quan chủ thất thiên quan nói không sai. Lúc này, nhiều hóa thân của Ngô đạo quả thực vì quá nổi bật mà gặp phải sự vây giết có chủ đích. Chiến trường côn bằng tộc, sâu trong thời không kẽ hở vỡ nát. Ầm ầm, Nguyên Tử Đạo Giáp Thần Tướng Thiên sau khi giải phóng đến cực hạn giống như một kỳ điểm từ trường bùng nổ, thần quang rực rỡ đến cực điểm, mang theo vô số xung từ trường năng lượng cao, cực nhanh bức xạ khắp 10 phương thời không. A, đáng chết, lại là cái này. Đế binh phòng hộ. Khắp 10 phương chiến trường Ngô đạo đang đứng, từng đế tử côn bằng tộc thất thanh kêu cái gì, vội vàng đánh ra đế binh phòng ngự. Những kẻ không kịp phản ứng, ngay cả chạy trốn cũng không làm được, lập tức bị từ trường thần tướng thiên đang bành trướng từng tầng giáng cấp, biến thành đại đạo lạp tử không thể nhìn thấy. Gầm. May mắn không bị nổ chết, kết cục của những kẻ không có đế binh bên người cũng chẳng tốt hơn là bao. Tà Liên rực rỡ không thể gọi tên đang sừng sững giữa chiến trường phát ra tiếng gầm thét ma quỷ, đông sen giống như hắc động, một ngụm nuốt một côn bằng cấp đế tử, kinh hại đến cực điểm. Một đám phế vật chết tiệt. nhưng Ngô Đạo trong lòng lại không vui nổi, bởi vì phòng tuyến chuẩn đế xung quanh hắn đã bị đại quân Côn Bằng tộc áp chế lùi lại, khiến hắn quá nổi bật, gặp phải lượng lớn chuẩn tổ vương giành tay vây công. Côn Bằng tộc quá giàu có, trong số các đế tử cứ 10 người thì có một người nắm giữ đế binh, hoàn toàn như không cần tiền, nền tảng cực kỳ khủng bố. Mà tiêu chuẩn của đế tử là chuẩn tổ vương nhị thập ngũ trọng thiên. Trong tình huống cực đạo chung không thể sử dụng, Ngô Đạo chỉ có thể không ngừng tiêu hao nguyên tử đạo giáp để san bằng khoảng cách giữa hắn và đế tử Côn Bằng tộc. Thánh linh đế bản, Tu La chư kỳ, dùng đến mức bốc khói điên cuồng. Thậm chí tổ vương binh có được từ trước đó cũng đã dùng, hỗn độn mẫu dịch điên cuồng tiêu hóa. Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn bị vô số tiểu tổ Côn Bằng tộc cầm đế binh chấn động khiến tà liên không ngừng nứt toát. Đây là một trận chiến thảm hại nhất từ trước đến nay. Nếu không phải nguyên tử đại đạo không từ chối bất cứ ai, bất kỳ năng lượng từ trường nào cũng có thể bổ sung, hóa thân này của hắn tuyệt đối sẽ bị đám Côn Bằng này tiêu hao đến chết ngay tại chiến trường. Nguyên Thủy Thiên Vương, chư thiên đế binh của ngươi đâu rồi? Sao không còn ngầu nữa à? Đừng nói nhảm với hắn. Đúng vậy, san bắt Nguyên Thủy Thiên Vương là công lao trời biển, hoàng tổ đều có ban thưởng. Khắp mười phương chiến trường, từng con côn và bằng khổng lồ đến mức dưới cảnh giới chuẩn đế không thể quan sát được, cầm từng cây tổ vương binh mang theo đế uy vô lượng, tham lam vô cùng hướng về Ngô Đạo lần nữa phát động tấn công. Ban đầu, khi Ngô Đạo xông vào chiến trường đế tử, bởi vì kiêng kỵ chư thiên đế binh có thể tồn tại, đệ tử Côn Bằng tộc bị trói buộc tay chân, dẫn đến bị Ngô Đạo hung hăng nuốt không ít tộc nhân. Nhưng sau khi thăm dò, bọn họ phát hiện Ngô Đạo chỉ có đế binh, căn bản không có chư thiên đế binh, liên tục bị thương cũng không đánh ra. Điều này khiến đế tử Côn Bằng tộc lập tức nổi giận, đồng thời cũng cho rằng cơ hội của Côn Bằng tộc đã đến, bởi vì chỉ cần bắt được Ngô Đạo, hai vị hoàng tổ lớn đều hứa hẹn người lập công sẽ có quyền ưu tiên phối giống. Cứ phối giống sinh sôi nảy nở mãi, Côn Bằng đế tộc nói không chừng có thể trở thành tứ đại thủy tộc thứ năm của Sơn Hải, sức hấp dẫn quá lớn. Đồ xuất sinh Ngô Đạo nhìn ánh mắt nóng bỏng tham lam trong đôi mắt to lớn của từng con Côn Bằng, cảm nhận được các ý cực lớn. Đám xuất sinh dã man này, ai cũng muốn bắt hắn làm công cụ phối giống. Một khi thật sự rơi vào tay Sơn Hải, phối giống là chuyện nhỏ, với sự đặc thù của thể chất đại đạo của hắn, tuyệt đối sẽ bị hai vị hoàng tổ kia giải phẫu. Chưa từng chứng đạo, thể chất như đại đạo, lại còn trải qua một kiếp, đang hướng tới nhị kiếp mà gõ cửa. Đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu hắn là chứng đạo giả, tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại quái thai nghịch thiên này, nếu phân tích nắm giữ được lợi ích thì quả thực không thể tưởng tượng nổi. Do đó, cho dù chỉ là hóa thân, cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay Sơn Hải. Ầm ầm, Tu La đế ảnh cuồng bạo, phối hợp với một thanh Sơn Hải tổ vương đế nhận, Ngô Đạo kịp lúc trước khi thế hợp vây hình thành, giết ra khỏi vòng vây, nhanh chóng áp sát đại quân chuẩn đế đang rút lui về phía sau. Không còn cách nào khác, hắn đang muốn liều chết chiến đấu, nhưng đồng đội thực sự quá yếu kém. Cho dù hắn có mạnh đến mấy, nguyên tử đạo giáp cũng đủ nghịch thiên, nhưng chỉ dựa vào sức một mình, cũng không thể cản được nhiều chuẩn đế đỉnh phong Côn Bằng tộc cầm đế binh như vậy. Chiến lực vẫn quá thấp, trên đường rút lui, Ngô Đạo cũng tổng kết nguyên nhân thất bại. Chiến lực mà thần tướng thiên tăng cường quá không ổn định, đối với hắn mà nói cũng có chút hư ảo. Tự hủy lại không thể nghịch chuyển, dẫn đến phương diện này phát sinh thiếu sót. Nếu bản chất đại trí tôn của hắn viên mãn, chiến lực cơ bản đã có chuẩn đế viên mãn, trên cơ sở đó, giải phóng trạng thái bạo tăng chiến lực, lại cầm thêm mấy cây đế binh, vậy thì giết những đế tử Côn Bằng tộc cung cấp, lập tức biến thành lấy lớn hiếp nhỏ, quả thực không khác gì giống chết kiến, bất kể chúng có đế binh hay không. Sau khi rút về phòng tuyến mới được xây dựng, vô số chuẩn đế chi viện của Thất Thiên Quan đã đến, chặn đứng chuẩn tổ vương của Côn Bằng đế tộc. Lực bất tòng tâm, nên lùi thì lùi, nhất kiếp viên mãn cũng sắp rồi, trận chiến này trong thời gian ngắn không thể kết thúc. Ngô Đạo cũng có được cơ hội thở dốc ngắn ngủi, bắt đầu nhanh chóng thôn vệ những chuẩn tổ vương Côn Bằng yếu ớt kia, không tự tìm phiền phức nữa, không tìm những đế tử đỉnh phong có đế binh kia. Trận công phòng chiến lần này, định trước là cuộc chiến rằng có kéo dài. Hắn có thể vừa đánh vừa thôn vệ hoang thần để nuôi dưỡng chủ thân, có con đường trở nên mạnh hơn mới này hỗ trợ, cộng thêm nguyên thủy đạo luân, khổ tu của chủ thân, nhất kiếp viên mãn sẽ không mất bao lâu nữa. Đồng thời, hắn cũng có thể trong trận đại chiến này tích lũy lượng lớn chiến công để đổi lấy ngũ kiếp đạo nguyên, chuẩn bị đầy đủ dinh dưỡng trước cho nguyên tử đại đạo nhị kiếp. Phiền phức duy nhất có thể có lẽ là bên Nguyên Thủy giáo. Nhân thế gian khoảng thời gian này càng ngày càng điên cuồng, Nguyên Thủy giáo dần dần không cạnh tranh lại, bất kể là hiệu suất thu hoạch đạo giới hay sinh linh thần hồn đều chậm lại. Tạm thời lực bất tòng tâm, Ngô Đạo cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng điều Ngô Đạo không ngờ tới là ngày thứ 5 của đại chiến, bên Nguyên Thủy giáo lại mang đến cho hắn một tin xấu, Nhân thế gian và Liệp Long Tháp đã liên thủ. Ngô Đạo vạn vạn không ngờ tới, Liệp Long Tháp lại đột nhiên không kiêng kỵ gì, kế hoạch lang bái vi gian mà hắn từng nghĩ tới, Nhân thế gian còn dẫn đầu giúp hắn hoàn thành. Hai mối họa độc địa song hành này, một kẻ chuyên thu gom sinh linh thần hồn, một kẻ khác lại vơ vét đục thân sinh linh, đã liên tiếp châm ngòi cho những trận động loạn kinh hoàng khắp chư thiên. Hoàn toàn là không kiêng nể gì, cũng không biết có phải đại kiếp sắp đến, buộc bọn họ hoàn toàn điên cuồng, không màng tất cả. Tóm lại, ba mối họa chư thiên, hai mối họa liên thủ, mối họa còn lại là Nguyên Thủy giáo, sức cạnh tranh lập tức giảm xuống điểm thấp nhất, căn bản không thể cạnh tranh lại cũng không thể cướp lại hai con xúc sinh kia, thu nhập giảm mạnh. Thông báo cho các thần sứ. Trong Chứng Nguyên, Nô Đạo giống như một ngọn núi lửa im lìm, câu thông tinh mẫu, ý thức lạnh lẽo u ám hạ đạt mệnh lệnh, nhiệm vụ thu thập đạo giới có thể tạm hoãn, toàn lực thu thập thần hồn, không cần quá cân nhắc chất lượng. Nguyên nhân sâu xa của mối giao tranh khốc liệt giữa Nguyên Thủy giáo cùng hai khối ung nhọn độc địa kia, chính là bởi ba thế lực ấy, tất thể đều chỉ dám lẩn trốn, ẩn mình, hoành hành nơi trốn biên hoang mênh mông vô tận của chư thiên. Cũng bởi lẽ ấy, mỗi bận Nguyên Thủy giáo tiến hành thu thập đạo giới tại trốn biên hoang ấy, át hẳn sẽ chẳng thể tránh khỏi những phen va chạm, đối đầu trực diện cùng hai khối ung nhọn độc địa kia. Tạm thời, tránh mũi nhọn của chúng. Trước hết, điều tối cần là phải tích tụ những thần hồn cấp thấp, vốn bị hai đột kia kinh miệt, chẳng buồn nói hoài, dùng số lượng khổng lồ để khỏa lấp đi sự thiếu hụt về chất lượng. Mấu chốt nằm ở việc thúc đẩy nguyên từ đại đạo nhất kiếp đạt đến cảnh giới viên mãn tuyệt cùng, rồi dũng mãnh phá vỡ quan hải. Một khi đột phá vào nhị kiếp, thành tựu chiến lược cấp đại đế, nhiều hóa thân chuẩn đế đỉnh phong có thể tạm thời phái đi tọa trấn nguyên thủy giáo. Đến lúc đó, tranh giành thức ăn với Ngô đạo hắn ư? Hắn nhất định phải bẻ gãy răng hai cái ung nhọn độc địa kia. Xong đội một phiếu, cầu xin. Đột nhiên phát hiện không có giấy xin nghỉ. Ú cập nhật để giữ chuyên cần. Chương 466, xung kích đại đế chương 466, xung kích đại đế thay đổi chiến lược. Sau khi tạm tránh mũi nhọn, ma sát giữa Nguyên Thủy giáo và Liên minh Tháp Liệp Long nhân gian cũng dần giảm bớt. Cái giá phải trả là, Nguyên Thủy giáo đành phải nhặt nhạnh những thế giới biên hoang mà Liên minh lưỡng độc không cần, bắt đầu dốc toàn lực thu hoạch thần hồn cho Ngô đạo. May mắn thay, Chư Thiên Hồng Nguyên đủ rộng lớn. Dù chỉ là biên hoang trong biên hoang, nơi đây vẫn sở hữu vô số thế giới và sinh linh, việc lấy số lượng bù đắp chất lượng trở nên dễ dàng. Mức tiêu hao tăng lên quá nhiều so với trước đây. Mỗi ngày, không biết bao nhiêu sinh linh thần hồn của các thế giới cấp thấp bị thiếu đốt, nhưng dù sao cũng không khiến các nguyên thủy đạo luân ngừng quay, làm chậm trễ tiến độ. Tuy nhiên, rốt cuộc, thức ăn thừa và cao lương mỹ vị vẫn là hai khái niệm khác biệt. Sau này khi đột phá nhị kiếp, Ngô đạo chắc chắn sẽ phải tiếp tục theo đuổi nguồn năng lượng đạo luân chất lượng cao, nếu không nguyên thủy giáo có thu nhặt rác rưởi không ngừng cũng không thể đáp ứng nhu cầu năng lượng của đạo luân. Còn hiện tại, tạm thời cứ tạm bợ vậy. Trước tiên cứ nâng cao thực lực đã, không có thực lực thì mọi dã tâm đều là lời nói suông. Về phía Sơn Hải Quan, diễn biến chiến cuộc không nằm ngoài dự liệu của Ngô đạo. Trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể phân định thắng bại. Hai bên bắt đầu bước vào cuộc chiến giằng co, chiến tranh tiêu hao kéo dài, tài nguyên tiêu hao mỗi ngày, cường giả tử trận, ngay cả một Chư Thiên Đế thống cũng không đủ để bù đắp. Nhìn chung, Sơn Hải vẫn chiếm ưu thế nhỏ. Mặc dù chiến tuyến vẫn còn rất xa Thất Thiên Quan, nhưng vẫn đang ổn định tiến lên, đồng thời chiếm thêm không ít cương thổ. Tuy nhiên, thế nhưng, sau nửa tháng nữa, dù Sơn Hải có mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng tiến thêm được nữa. Nội tình tích lũy của Hồng Nguyên Ngũ Kiếp đã bùng nổ. Chư Thiên vẫn điên cuồng trưng binh, điều động tài nguyên, dù thực lực cá thể không bằng Sơn Hải, nhưng vẫn dùng số lượng lớn tạo thành bức tường sắt, cứng rắn chặn đứng Sơn Hải bên ngoài khu vực nguy hiểm. Giai đoạn xung phong kịch liệt nhất đã qua đi. Mức độ thảm khốc của chiến sự đã giảm bớt, hai bên đều có được cơ hội thở dốc hiếm hoi. Đương nhiên, cái gọi là thở dốc không phải chỉ việc ngừng chiến, trên thực tế, từ khi khai chiến đến nay, đại chiến vẫn chưa từng ngừng nghỉ một ngày nào, mà là có đủ thời gian để luân phiên thay thế an toàn. Không còn như trước kia, mỗi lần luân phiên đều là tân quân cứu viện cựu quân nghỉ ngơi lại biến thành tân quân, không có một khắc thở dốc nào. Tuy nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ. Chẳng hạn như những phòng tuyến chuẩn đế do các hóa thân của Ngô đạo phụ trách, hoàn toàn là những sinh vật bất tử không thể bị đánh chết, những cột trụ trời không thể bị đẩy đổ. Đã hơn nửa tháng kể từ khi khai chiến, các hóa thân của hắn vẫn luôn đứng vững ở tiền tuyến, không hề có một lần luân phiên thay thế nào. Điều này thực sự khiến các quân chủ, vực chủ của Thất Thiên Quan kinh ngạc tột độ. Ở giai đoạn chuẩn đế, đại đế, mặc dù rất khó bị giết chết, mỗi người đều được xưng là bất tử bất diệt, nhưng đó chỉ là tương đối mà thôi. Khi đối thủ cùng cấp giao phong, không tồn tại sự chênh lệch về bản chất sinh mệnh. Trong mỗi trận giao tranh khốc liệt, kẻ dấn thân vào ác sẽ chi chít vô vàn đạo thương, nếu chẳng kịp thời cứu chữa, phục hồi sinh lực, nhẹ thì thân thể sẽ biến thành phế nhân tàn tạ, nặng thì ác gục ngã tức khắc ngay tại chốn chiến trường. Thế nhưng, các hóa thân của Ngô đạo thực sự có chút khó tin. Trên chiến trường, nhiều quân chủ chuẩn đế đã không ít lần chứng kiến hắn suýt bị cường giả Sơn Hải đánh thành kiếp cho, nhưng hắn vẫn cứng rắn không chết, chỉ trong chớp mắt lại sống động như rồng như hổ, càng đánh càng mạnh. Tuy nhiên, điều này không đáng để người khác phải chú ý, bởi vì những chuẩn đế Hồng Nguyên sở hữu khả năng phục hồi sinh mệnh biến thái như Ngô đạo và vẫn chưa từng rời khỏi chiến trường, không hề ít. Ví dụ như nhóm tiểu võ tổ đứng đầu đế bảng, mỗi người đều hành luyện thánh thể đại viên mãn bước thứ ba, đủ loại át chủ bài khiến người khác phải ghen tị, cho dù đại đế bình thường mới giết, trong thời gian ngắn cũng không thể giết chết. Nói cách khác, nếu nhóm hóa thân của Ngô đạo vẫn luôn bất tử, trong tương lai rất có thể sẽ độc bá đế bảng. Đương nhiên, những người khác không hề biết rằng nhóm quái vật xuất hiện ở Thất Thiên Quan trong khoảng thời gian này đều là hóa thân của Ngô đạo. Họ chỉ cảm thán rằng anh hùng thời đại lớn như cá giết qua sông, xuất hiện không ngừng. Dù sao thì, tất cả chuẩn đế hóa thân của Ngô đạo khi được phái ra, cũng chỉ có thể phân tán đến vài cương vực mà thôi. Vùng đất nhỏ bé này, thành tựu nhỏ bé này, đừng nói là so với Sơn Hải Quan rộng lớn, ngay cả Thất Thiên Quan cũng thực sự quá nhỏ bé, nhiều lắm cũng chỉ thu hút được chút ít sự chú ý, chỉ vậy mà thôi. Cứ thế, một tháng nữa lại trôi qua. Vào ngày này, các hóa thân của Ngô đạo hiếm hoi xin được hỗ trợ thay thế để rút khỏi chiến trường, không còn tiếp tục liều chết, cắm đầu làm việc nữa. Các vực chủ của các cương vực đều hiểu rõ, chắc hẳn là Ngô đạo đã tích lũy đủ chiến công, vì vậy muốn đổi lấy đạo nguyên để tiêu hóa thành thực lực của bản thân, thế là nhanh chóng sắp xếp người thay thế, dặn dò Ngô đạo hãy điều dưỡng thật tốt, phòng tuyến do hắn phụ trách tự nhiên sẽ có chuẩn đế khác chống đỡ. Nhưng trên thực tế, Ngô đạo nghỉ ngơi là giả, tập trung tâm thần, tinh lực để đột phá mới là thật. Bởi vì chủ thân của hắn, sau khoảng thời gian tu luyện cường độ cao và tiêu hao lượng lớn ngũ kiếp đạo nguyên, đã gần đạt đến nhất kiếp viên mãn. Ông Nguyên Thủy chiến khu, sâu thẳm vô tận trong vô đáy chướng nguyên, trọng lực từ trường đen trắng và chướng khí cuốn lấy nhau, áp lực toàn diện có thể lập tức nghiền nát một thánh thể đại viên mãn ba bước, tạo thành một biển tĩnh lặng độc đáo như thủy ngân hai màu lắng đọng. Sâu trong biển đen trắng, Ngô đạo tĩnh lặng ngồi quanh chân trong trường cực kỳ hảo, tâm thần của các hóa thân trở về, bất chấp áp lực từ trường đáng sợ, mở bảng thuộc tính ra, thể chất, nguyên tử đại đạo siêu phàm, đạo thiên cơ vạn vật nhất kiếp, 259200, 259200, huyền luyện, vô lượng nguyên thủy kinh thánh thể viên mãn nhị bộ thần luyện, quân thiên tạo hóa kinh đại chí tôn tam thập nhị trọng luyện, chư tướng thần la kinh đại chí tôn tam thập nhị trọng thần cách nguyên thủy, thượng vị đại chí tôn. Thiên bảo, khổ chân y đi, đế khí 100, điểm dịch chuyển, bản nguyên nguyên tử đại đạo. Chỉ còn hai bước nữa là bước vào nhị kiếp. Ba loại siêu phàm lực cơ bản lớn, cũng chỉ còn hai bước cuối cùng là bước vào bản chất chuẩn đế. Giờ phút này, khi nội địa, có thể phát hiện, trong bản nguyên nguyên tử đại đạo ở đỉnh sơ đồ cây, văn minh nhất kiếp nguyên tử đại đạo đang dần đạt đến viên mãn vô khuyết. Phía dưới, trong đạo nguyên hành luyện của tinh khí, mờ mịt có hỗn độn khí sinh ra, đó là dấu hiệu sắp bước vào chuỗi hỗn độn thể. Đạo nguyên thần luyện của khí lực, đạo nguyên hồn luyện của thần hồn. Trong hai đạo nguyên lớn đại diện cho năng lượng và thần hồn, cũng bắt đầu có sự huyền ảo khó lường, mang đậm hương vị của vô hạn vô cùng vô lượng ra đời. Những nguyên tử tinh lạc thể ở tận cùng phía dưới, mỗi hạt đều là nguyên tử vũ trụ chủng tử sắp phá kén trở thành vũ trụ sơ khai, hay nói cách khác là kỳ điểm nguyên tử. Hiệu suất tăng trưởng số lượng bắt đầu khó tin, với phương thức vận hành mà phàm nhân không thể lý giải, đang bắt đầu xung kích về phía một, hoàn toàn viên mãn, tức là đã tiến vào lĩnh vực một. Một khi đột phá nhị kiếp chất biến, số lượng nguyên tử tinh lạc thể của Ngô đạo cùng với lực từ trường có thể vận chuyển sẽ tiến vào lĩnh vực sức mạnh vô hạn nhỏ nhất của Hồng Nguyên, tức là chiến lược đại đế. Nếu dùng toán học kiếp trước, ta đột phá chiến lược đại đế tức là tập hợp nguyên tử tinh lạc thể tương ứng với tập hợp số tự nhiên n. Tâm thần Ngô đạo có chút kỳ diệu, nguyên tử tinh lạc thể của hắn cũng có thể được đánh dấu từ không đến vô hạn như một tập hợp vô hạn, mỗi phần tử tương ứng một với tập hợp số tự nhiên, cứ thế hình thành đẳng thế, tức là cái gọi là lớn bằng nhau. Điều này có chút khác biệt với hệ thống Hồng Nguyên, bởi vì sau này hắn sẽ dùng bản chất của chuỗi chuẩn đế để bước vào chuỗi vô cùng sinh linh siêu phàm của Hồng Nguyên. Quá trình chuẩn đế thành tựu đại đế là tích hợp từng tầng tổ long mạch vũ trụ sơ khai bên trong để phá vỡ giới hạn thăng hoa, lột xác thành tổ long mạch đại vũ trụ hoàn chỉnh, thai nghén ra tập hợp vô cùng thời không. Do đó, mỗi đại đế đều có thể phát ra sức mạnh vô cùng vô tận, tuy nhiên do cục diện của Hồng Nguyên là tập hợp vô cùng lớn bao hàm tập hợp vô cùng nhỏ. Vì vậy, đại đế dù có sức mạnh vô cùng, cũng sẽ bị phân hóa bởi tập hợp thời không vô tận lớn hơn, muốn phá vỡ Hồng Nguyên, ngay cả chứng đạo giả vô cùng cấp 5 cũng không làm được. Ví dụ như khi Thất Thiên Quan và Sơn Hải khai chiến, hai bên đều tế ra Chư Thiên Đế binh, theo lẽ thường thì uy lực vô cùng ở cấp độ thứ 2, việc đánh chìm chiến trường trong chớp mắt cũng không thành vấn đề. Nhưng trên thực tế, nếu thời không bề mặt của Hồng Nguyên không chịu nổi, thì sẽ đánh nát tinh bích thời không mà rơi vào thời không vô tận sâu hơn, rộng lớn hơn. Đại chiến của Ngô đạo trong khoảng thời gian này, cũng là tình huống này, hai bên đã sử dụng đế binh, thường xuyên đánh nát từng tầng tinh bích thời không, rơi vào tịch không sâu hơn. Ước chừng, đây là chương trình bảo vệ của Hồng Nguyên đại đạo. Nếu không có chương trình bảo vệ này, từ khi khai thiên đến nay trải qua năm đạo kiếp lớn, không chừng Hồng Nguyên đã bị tàn phá đến mức nào rồi. Ngoài ra, Thiên Chu cũng là một loại thủ đoạn tự bảo vệ. Sự trưởng thành của đại đạo là thúc đẩy văn minh tiến lên phồn thịnh, chứ không phải mặc cho văn minh hủy diệt, đây mới là đại đạo trưởng thành và bình thường. Cá thể cứ động một chút là khởi động lại hỗn độn, đồ diệt đại đạo. Thế thì đại đạo sẽ phải hèn mọn đến mức nào? Các chứng đạo giả của chư kiếp mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng một khi họ siêu thoát, đại đạo sẽ cấm họ tiếp tục lưu lại hoặc tái nhập đại đạo. Đây cũng là sự bảo vệ đối với văn minh. Sau đại đế, trên lệch một tầng chiến lực sẽ đạt đến cấp độ vô hạn, nếu không có đế binh cao cấp trợ giúp, tuyệt đối không tồn tại việc vượt cấp mà chiến đấu tư tưởng Ngô đạo trồi sụt. Hắn bắt đầu suy nghĩ về con đường tương lai. Đại đế được chia thành 3 đẳng cấp dựa trên tiềm lực: Cửu trọng thiên, nhị thập tứ chư thiên, tam thập tam trọng thiên. Lấy tam thập tam trọng thiên cao nhất để đánh giá. Mỗi tầng đều là chênh lệch vô hạn lần. Chuẩn đế đến đại đế cũng tương tự. Vì vậy, cái gọi là chuẩn đế chém giết đại đế thực sự có chút thổi phồng, khoa trương. Ngay cả Ngô đạo hiện tại, 25 vạn đạo mạch sắp hoàn toàn viên mãn, giết chuẩn đế đỉnh phong dễ như đồ chó, nhưng hắn cũng không hề có chút tự tin nào vào việc không cần ngoại lực mà chém giết đại đế. Nghe nói, tiểu võ tổ đứng vị trí thứ nhất đế bảng, từng chém giết một Sơn Hải tổ vương là nhờ vào ngoại lực, những người chuẩn đế giết đế trong truyền thuyết lịch sử cũng đều như vậy. Trên lệnh vô hạn, không cùng một chuỗi thì dù có nghịch thiên đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, về cảnh giới đại đế, trên lệnh giữa đại đế mới nhập môn và đại đế đỉnh phong cũng sẽ đạt đến vô hạn mũ 32. Còn về đại đế và chư thiên đế, chư thiên đế là sức mạnh vô cùng ở cấp độ thứ 2. Trên lệnh đó càng tuyệt vọng hơn. Sự khác biệt giữa mũ 32 và mũ vô hạn. Tiến lên nữa, từ bản nguyên cực đạo chung có thể quan sát được hiện tại mà suy đoán, trên lệch mỗi tầng của Hỗn Nguyên Đạo Đế không phải là vô hạn lần, mà là vô hạn mũ, cấp độ tăng trưởng vận hành đã nhảy vọt một cấp. Tiếp nữa, quá ham cao vọng xa rồi. Nô đạo ngừng lại những suy nghĩ đang bay bổng, điều hắn muốn nghĩ là sau này đột phá đại đế, vấn đề tăng cường chiến lực của bản thân. Không cần nghi ngờ gì nữa. Hiện tại, thần vô tà liên đạo mạch động một chút là mấy ngàn phẩm, chắc chắn sẽ tiến hóa thêm một lần nữa cùng với bản nguyên nguyên từ đại đạo. Nhưng mấy ngàn mấy vạn thì không thể nào. Bởi vì chuỗi đại đế là trên lệch vô hạn, mức độ tăng trưởng vận hành của sự tăng cường hữu hạn dù có cao đến mấy cũng sẽ không có thay đổi thực chất. Nô đạo ước tính, đến lúc đó, thần quỷ và thần vô tà liên ước chừng sẽ lại phản pháp quy chân, trở thành cực đạo thập phẩm, bởi vì căn bản pháp của thần vô tà liên chính là môn trí cường thần thông hỗn liên cực đạo. Môn thần thông này có giới hạn tăng trưởng dưới chứng đạo, có thể nói là vô cùng không thể tin nổi. Sự tồn tại ở cấp độ hỗn nguyên, cũng có thể nhờ hỗn liên cực đạo mà vượt qua chênh lệch chiến lực của chuỗi cấp độ của họ. Nói cách khác, sau này Ngô đạo vẫn sẽ bắt đầu từ nhất phẩm. Khi ở nhất phẩm, tác dụng tăng cường thêm của thần quỷ, thần vô nhiều nhất có thể đạt đến tam phẩm. Tuy nhiên, cơ sở cụ thể là bao nhiêu thì vẫn phải đợi sau khi chính thức bước vào lĩnh vực đại đế, thử nghiệm giới hạn chịu đựng của bản thân mới có thể có câu trả lời. Hô, bắt đầu thôi. Tư tưởng trở về, Lô đạo thu liễm toàn bộ tâm thần, chìm sâu hơn vào biển chướng khí đen trắng, đột phá nhị kiếp không phải chuyện nhỏ, phải toàn tâm toàn ý, chiến tranh bên ngoài tạm thời không liên quan đến hắn nữa. Với nội tình của Hồng Nguyên, có hắn hay không dường như cũng không khác biệt là bao, nói cho cùng thì thực lực của hắn quá thấp, hiện tại vẫn chưa thể ảnh hưởng đến cục diện chung. Tuy nhiên, trước khi bế quan, Lô đạo vẫn kiểm tra tiến độ tu luyện của thất thập tam nguyên ma phía trên. Chương 467, giới vận lôi đài chương 467, giới vận lôi đài Nam Cung Ly, cái công cụ người này tiến bộ nhanh nhất. Dù sao, thiên địa huyền môn của hắn quá đặc biệt, mỗi thời mỗi khắc đều sống sót trong chứng nguyên, lại thêm nguyên thủy đạo luân và ngũ kiếp đạo nguyên dồi dào. Hoàn toàn là kiểu tăng tiến theo kiểu nuôi heo. Giờ đây, tu vi của hắn đã vượt trội hơn hẳn, đạt đến đại trí tôn viên mãn, chẳng bao lâu nữa là có thể đột phá vào chuẩn đế. Phía dưới, Triệu Kiến Cơ, Lữ Thiết Trụ, Trần Nhị Cầu cùng các nguyên ma lão luyện khác đều đã đạt đến đại trí tôn nhị thập tứ trọng thiên trở lên. Nguyên ma yếu nhất, đại trí tôn nhị thập trọng thiên. Đến khi Ngô đạo xuất quan, bọn họ hẳn là đều có thể đạt đến chuẩn đế, thêm vào nguyên tử đạo giáp, nguyên tử ma thể thì quét ngang dưới đại đế không thành vấn đề. Dù sao, nguyên tử ma thể là bản yếu hơn của đạo thể. Ngô đạo ở cảnh giới đại trí tôn đã giết chuẩn đế như giết chó, nếu bọn họ bước vào chuẩn đế mà vẫn không thể quét ngang chuẩn đế, vậy thì chỉ có thể nói, hắn thật sự đã nuôi một đám heo rồi. Một khi thất thập tam nguyên ma bước vào chuẩn đế, cộng thêm một loạt chuẩn đế hóa thân đỉnh phong của Ngô đạo, thì việc xử lý nhân thế gian và Liệp Long Tháp một trận ra trò hoàn toàn không thành vấn đề. Sau đó, có nguyên ma tọa trấn nguyên thủy giáo, hắn cũng có thể tiếp tục an tâm phát triển nhanh chóng tại Sơn Hải Quan. Suy nghĩ của Ngô đạo không sai. Sau khi hắn bế quan, cuộc chiến giữa Thất Thiên Quan và Sơn Hải có hắn hay không cũng không ảnh hưởng nhiều. Nếu nhất định phải nói có lẽ là những phòng tuyến trước đây hắn phụ trách chịu áp lực lớn hơn, cần Hồng Nguyên dùng chiến thuật biển người để lấp đầy. Ngoài ra, phía Sơn Hải vốn đã chuẩn bị một số kế hoạch nhắm vào hắn, nhưng vì hắn đột ngột rút lui nên đành phải hủy bỏ giữa chừng, khiến Côn Bằng tộc tức đến mức suýt nữa thì phát bệnh. Nguyên Thủy Thiên Vương cái tên xuất sinh này, khoảng thời gian này đã giết quá nhiều chuẩn đế của bọn chúng, nhưng lại trơn trượt đến mức không thể nắm bắt cơ hội để trả thù một cách tàn nhẫn. Vừa định ra đòn tuyệt sát, người ta lại trực tiếp không chơi nữa. Tâm trạng có thể nói là cực kỳ tệ hại. Trên thực tế, đây cũng là một trong những lý do Ngô đạo rút khỏi chiến trường, hắn giết quá hăng, lại còn bị Sơn Hải ghi tên vào sổ đen. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày lật xe, rồi bị bắt làm nô lệ khổ sai. Giảm bất cường độ một chút, chuyển hướng sự chú ý của Sơn Hải cũng rất cần thiết. Phía quân bộ Thất Thiên Quan, vì tự suy diễn rằng Ngô đạo cần tiêu hóa đạo nguyên để tăng cường tu vi, nên cũng không có quân lệnh nào thúc giục, cho hắn đủ thời gian. Ngày thứ 10 bế quan, Ngô đạo đã viên mãn ba loại đạo nguyên siêu phàm cơ bản, đồng thời nhất kiếp đại đạo cũng chính thức bước vào giai đoạn xung quan, không còn chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Nửa tháng sau khi bế quan, Ngô đạo cảm thấy đã chạm đến lĩnh vực kỳ diệu giữa hữu hạn và vô hạn, trong bản nguyên nguyên từ đại đạo, tiếp khí của quận, nhị tiếp sắp đến. Đồng thời, đạo nguyên, thần hồn, đạo giới, ba loại tiêu hao lớn bắt đầu tăng vọt điên cuồng. May mắn thay, Ngô đạo đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước khi bế quan, lượng dự trữ đủ để hắn phá vỡ bức tường ngăn cách giữa nhất kiếp và nhị kiếp. Sau một tháng rưỡi bế quan, ầm ầm, tiếng sấm sét do đại đạo vô hình va chạm, cọ sát mà sinh ra, lan khắp từng tấc thời không của chư thiên quan, đã đánh thức Ngô đạo. Từ trường đạo vận hư vô mà mịt, bắt đầu đùn hội tụ, bên ngoài Thất Thiên Quan cùng đạo vận của Sơn Hải đại đạo quân quýt giao thoa, phát sinh những biến hóa kỳ diệu. Ngô đạo nhận ra, chiến trường rất có thể đã xảy ra biến cố gì đó. Chẳng lẽ là Ngô đạo nghĩ đến sự kiện lớn xảy ra vào giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tấn công Hồng Nguyên của Sơn Hải 3 năm trước, cũng không thể ngồi yên được nữa, bèn tách một phần ý thức giáng lâm lên một hóa thân được giữ lại ở Lục Thiên Quan. Biến hóa lần này, không chỉ Thất Thiên Quan, từ Bát Thiên Quan bắt đầu lan tỏa đến tất cả các thiên quan phía sau, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được hai luồng đạo vận hùng vĩ vô hình bên ngoài quan đang va chạm cực nhanh. Trong mơ hồ, dường như có một sự tồn tại liên quan đến vận mệnh hai giới sắp sửa ra đời tại điểm giao giới của chư thiên quan. Cùng lúc đó, Thập Thiên Quan, tiền tuyến Hỗn Độn Đại Nguyên, võ đạo sơ tổ vĩ đại với xương sống như Bất Chu Thần Sơn, đang khoanh chân ngồi giữa Hỗn Độn Hải của Trào, dòng sông văn minh võ đạo uy nghiêm hùng vĩ đang giao phong đối đầu với hai vị hoàng tổ ở đầu bên kia đại nguyên. Biến cố từ Bát Thiên Quan trở xuống, ngài đã nhận ra, cũng biết Sơn Hải muốn làm gì. Nhưng đối diện đại nguyên, một nữ tử hoàn mỹ đứng sừng sững trong hỗn độn, ánh mắt nàng khép mở, đại đạo ầm vang, dòng lũ văn minh đại đạo do vạn khí vạn diệu sáng tạo diện hóa ra, đang liên tục xâm thực và xung kích vào dòng lũ võ đạo uy nghiêm. Ở một góc khác của thế chân bảng, cũng có một bóng hình vĩ đại không thể hình dung đang đứng sừng sững, ngài dường như là thủy tổ của mọi nguồn gốc hoang thần, là sinh mệnh cấp bậc đầu tiên của Sơn Hải. Trong dòng lũ văn minh cuồn cuộn, có thể thấy đạo của vạn tộc vạn linh Sơn Hải, Tây Vương Mẫu, Đế Hoang, hai vị chứng đạo giả lớn của Sơn Hải. Người trước lấy thiên địa diệu khí ban sơ của nhị kiếp tiên đạo để chứng đạo, có thể xem là tiên tri sơ tổ. Người sau, Đế Hoang, tứ kiếp dung hợp đạo của vạn tộc Sơn Hải mà thành đạo. Chỉ còn một bước nữa, nhận chủ Sơn Hải Kinh, hợp đạo Sơn Hải. Xoạt xoạt, chiến trường tối cao vượt trên sự quan sát của Hỗn Nguyên. Giữa những đợt sóng của trào, chư tiên vạn giới, sinh diệt vô tận. Thời không, các chiều không gian, các đạo, các tồn tại trong dòng lũ giao phong kia đều nhỏ bé như hạt bụi, chỉ có ánh sáng văn minh bất diệt là tối cao rực rỡ. đạo hưu đã biết ngài ấy muốn làm gì, hà tất phải làm những việc vô ích này. Khoảnh khắc Sơn Hải quan dị biến, Tây Vương Mẫu lãnh đạm mở lời. Thiên Âm đại đạo vô tình vô dụng, từ từ cùng đế hoang bước tới một bước, một lần nữa bước lui dòng lũ văn minh võ đạo uy nghiêm hiển hách. Trong 3 năm qua, hoặc là từ tứ kiếp đến nay, ba bên đối đầu vẫn luôn như vậy, hiếm khi có lúc ngừng nghỉ. Tây Vương Mẫu và đế hoang tiến lên, võ tổ lùi lại. Một bước một hành động đơn giản, đã có thể nói rõ rất nhiều điều. Võ tổ vẫn luôn cố gắng chống đỡ, dù ngài là võ đạo sơ tổ, vị chứng đạo giả đầu tiên của vạn tổ, cùng cấp bậc, cùng đạo hạnh đỉnh cao của sơ kiếp, một mình địch hai, cái giá phải trả thật sự quá lớn. Dù ta hy sinh thân mình bảo vệ Hưng Nguyên, tán đạo thì đã sao? Võ tổ ánh mắt khinh thường, lãnh đạm không gợn sóng. Dù năm tháng trôi chảy, kiếp nổi kiếp chìm, khí phách từng chống đỡ trời đất u tối, dẫn dắt và che chở vạn tộc quật khởi vẫn không hề thay đổi chút nào. Một mình địch hai, đối đầu bạc cổ, cái giá là tán đạo. Một khi đạo trong đạo tan biến hết, mẫu địa Hồng Nguyên và ngài sẽ mất đi sợi dây nhân quả cuối cùng, vận mệnh chúng sinh, tương lai chư thiên, ngài sẽ không thể can thiệp dù chỉ một chút. Nhưng đúng như ngài đã nói, dù tán đạo thì đã sao, ngài từng che chở vạn tộc con dân Hồng Nguyên chống đỡ thời đại đen tối nhất, tận mắt chứng kiến Hồng Nguyên từng bước phồn thịnh. Sao có thể cho phép mẫu địa đã sinh ra, nuôi dưỡng và thành tựu ngài, lại bị kẻ có dã tâm như sói gặm nhấm, mặc kệ chúng sinh chư thiên một lần nữa rơi vào bóng tối? Nhưng trước sói sau hổ, vây quanh Hồng Nguyên, ngài thật sự không thể làm được nhiều, chỉ có thể cố gắng ngăn cản và trì hoãn thời gian mở ra thịnh yến tham lam trước khi tán đạo hoàn toàn, để tranh thủ thêm vài phần khả năng cho những người đến sau của chư thiên Hồng Nguyên. Thiên mệnh ở ngài ấy, làm vậy cũng vô ích thôi. Đế hoang đứng sừng sững trên đỉnh văn minh Sơn Hải, biết rõ sự cương liệt của võ tổ, không khỏi khẽ thở dài. Võ tổ đang đánh cược vào tương lai, đánh cược rằng tương lai sẽ có một người đến sau, có thể trong vòng vây bóng tối, giống như ngài năm xưa, chống đỡ một bầu trời cho Hồng Nguyên. Trước đó, ngài sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tranh thủ thời gian. Nhưng suy nghĩ này rốt cuộc quá lý tưởng hóa, bởi vì vị kia đã nắm giữ thiên mệnh Hồng Nguyên, ở một mức độ nào đó đã cắt đứt khả năng phá vỡ cục diện. Thiên mệnh ư? Điều đó chưa chắc. Giọng võ tổ u u, ngài ấy là kẻ trộm đạo ngoài đạo. Trong mắt Tây Vương Mẫu gợn lên một tia gợn sóng, biết võ tổ đang nói gì, kẻ trộm đạo liên tục xuất hiện quả thực là một biến số lớn. Nhưng ngài ấy sẽ không cho thời gian. Hơn nữa, đã xác định được thân phận của kẻ trộm đạo, nhân quả ngươi ta chưa dứt, dù có vạn vàn thủ đoạn cũng không thể trốn thoát. Tây Vương Mẫu đôi mắt đẹp nhìn về phía Sơn Hải Quan. Năm xưa, hành động tùy tiện của ngài đã tạo ra quái vật ngày nay, có nhân ắt có quả, chỉ cần còn trong đạo, một ngày chưa hái quả, ai cũng không thể chặt đứt mối liên hệ này. Có điều, quả chưa chín, bí mật như vậy tự nhiên không cần tiết lộ. Mỗi một vị chứng đạo giả đều là đối thủ cạnh tranh. Kẻ trộm đạo võ tổ nghe vậy, ánh mắt hơi lạnh, rồi lãnh đạm nói, kiếp này là kiếp vô đạo, sẽ thúc đẩy vận may hộ đạo chưa từng có trong lịch sử, đại đạo của ngũ kiếp minh mông vĩ đại biết bao, các ngươi muốn một trận chiến là hủy diệt thì chẳng khác nào kiến càng lay cây. Đại kiếp sinh đại vận, đại đạo vô tình nhưng có trật tự. Khi hệ thống hỗn loạn sẽ tự nhiên sinh ra những tồn tại hộ đạo, các chứng đạo giả của chư kiếp cũng vì thế mà ứng vận mà sinh. Cái gọi là thiên mệnh, cụ thể cũng chịu tượng. Kẻ thừa hưởng thiên mệnh là thiên mệnh, kẻ chống lại một kiếp cũng là thiên mệnh. Sơn Hải cũng vậy, Thiên Đình nắm giữ thiên mệnh cũng thế, cho đến cả vị kẻ trộm đạo thần bí kia. Newton dùng một kiếp để đối chọi với ngũ kiếp, lay động và thách thức Hồng Nguyên ngũ kiếp đại đạo, đấng sáng tạo khởi nguyên bao dung bản vật, định sẵn sẽ trở thành kẻ bại trận trong kiếp nạn. Sự việc do người làm, cứ chờ xem. Đế hoàng và Tây Vương Mẫu không hề lay động, bước chân lại tiến thêm một bước. Ầm ầm, ba người dường như đang gánh vác khí vận của hai giới. Cùng với việc Tây Vương Mẫu và Đế hoàng lại một lần nữa bước tới, võ tổ lại một lần nữa lùi lại. Trong Sơn Hải Quan mênh mông, tiếng sấm sét giao phong của đạo vận hai giới càng thêm vang dội. Sơn Hải cuồng hô, Hồng Nguyên trầm mặc. Vô số sinh linh đều nhìn về phía kiến trúc thần thánh được tạo nên từ vô số đạo văn và chạm đan sen bên ngoài Chư Thiên Quan. Ông, chiến trường phân chia, đại chiến ngừng nghỉ. Tuyến giao giới Chư Thiên Quan. Trong cửu thiên tối cao của hỗn độn rộng lớn, nhất thời chỉ còn lại từng tòa chiến đài huyết sắc tượng trưng cho sự thắng bại trong cuộc tranh giành khí vận của hai giới. Vù vù vù, tiền tuyến của cương vực đầu tiên của Lục Thiên Quan. Giới vận lôi đài Ngô Đạo nheo mắt nhìn cùng một loạt đại chí tôn thiên vương trầm mặc, dõi theo tòa lôi đài huyết sắc cao lơ lửng trong hỗn độn ngoài vực, kết nối vô tận mạch khí vận, uy áp lên Lục Thiên Quan mênh mông. 3 năm trước, giai đoạn cuối của đại chiến hai giới, giới vận lôi đài cũng từng xuất hiện. Thiên tiêu hai giới ở các thiên quan đã nhuộm máu lôi đài. Cuối cùng, Sơn Hải giới lại thắng, đạo vận tăng vọt, từ thập thiên quan đến Lục Thiên Quan đã xâm chiếm và chiếm cứ lãnh thổ Hồng Nguyên ở các mức độ khác nhau. 3 năm sau, mới khai chiến chưa đầy 3 tháng, Sơn Hải đại đạo đã mạnh mẽ tranh phong với Hồng Nguyên để mở ra giới vận lôi đài. Điều này cho thấy cuộc chiến ở tiền tuyến, Hồng Nguyên lại một lần nữa rơi vào thế hạ phong. Bằng không, Sơn Hải căn bản không có mức tăng trưởng khí vận mạnh đến thế, đến mức nhanh chóng mở lôi đài, muốn cưỡng ép một trận chiến để phân định thắng bại. Cách thức này, không nghi ngờ gì nữa, Sơn Hải tuyệt đối chiếm ưu thế. Bởi vì trong lôi đài có ngoại lực vượt qua cảnh giới, tu sĩ Hồng Nguyên cùng cấp độ rất khó sánh bằng hoang thần của thủy tộc đế tộc Sơn Hải. Lôi đài hai giới lần trước, phía Hồng Nguyên số lần thắng chưa đến 1/10, trong các cảnh giới, quá nhiều thiên tiêu hùng chủ đã chết, mất đi một lượng lớn cương thổ. Giờ đây lại mở. Trong bát đại thiên quan, phần lớn tướng sĩ chỉ có thể cắn răng im lặng. Trên giới vận lôi đài, sinh linh hai bên đều đại diện cho khí vận của hai giới mà chiến đấu, nếu thắng, khí vận đại đạo sẽ chiếu cố, phần thưởng không còn là hồng vận đạo nguyên, mà là bản nguyên văn minh đại đạo. Ánh mắt Ngô Đạo tinh quang lấp lánh, nhìn chằm chằm vào từng tòa giới vận lôi đài, trong lòng cực kỳ thèm khát bản nguyên văn minh. Đạo lấy kiếp số của văn minh mà luận cao thấp, nguyên tử đại đạo của hắn cũng vậy, nếu ngũ kiếp đạo nguyên là chất xúc tác, thì bản nguyên văn minh đại đạo chính là quán đỉnh. Nếu giành được đủ nhiều bản nguyên, sau khi bước vào nhị kiếp, e rằng tinh mẫu vừa mới suy diễn ra một đoạn tiền lộ văn minh, nhị kiếp hồng nguyên đại đạo sẽ nhanh chóng dùng bản nguyên văn minh đại đạo để tu sửa con đường này cho hắn. Đương nhiên, việc tự mình tu luyện cũng tương tự. Sự trưởng thành của hắn không những không chậm lại, mà còn sẽ càng thêm biến thái phi lý. Sơn Hải Quan, thật đúng là một phúc địa. Hắn tham lam liếc nhìn lôi đài huyết sắc, tâm thần Ngô Đạo lại trở về chủ thân, chuẩn bị nhanh chóng đột phá đại đế, để chia một phần lợi lộc trong thịnh yến này. Chương 468, tín hiệu chư thiên chương 468, tín hiệu chư thiên đài lôi giới vận đã mở. Đạo vận hồng nguyên và Sơn Hải va chạm kịch liệt. Sơn Hải đáng sợ đến mức nào? Trong thập đại thiên quan, từ thiên quan thứ nhất đến thứ 8 đều bị đạo vận Sơn Hải xâm thực, xuất hiện đài lôi giới vận, cưỡng ép muốn cùng hồng nguyên tái đấu một trận khí vận. Nếu giành chiến thắng vang dội, đạo vận của Sơn Hải đại đạo sẽ tăng trưởng đến mức chưa từng có, Sơn Hải quan có lẽ sẽ bị luân hãm trên diện rộng, thậm chí là hoàn toàn luân hãm. Tương tự, nếu hồng nguyên thắng, sẽ thu phục lãnh thổ, trục xuất Sơn Hải, thậm chí phản công Sơn Hải cũng có thể. Đài lôi giới vận, chỉ những người đứng đầu chư thiên quan mới có cơ hội lên đài so tài, người thắng đạo tiến, người thua đạo thoái, mỗi người lên đài đều gánh vác sự thắng thua trong cuộc tranh giành đạo vận của hai giới. Đúng vậy, một khi lên đài thì hoặc phải chiến đấu đến cùng, hoặc chết giữa chừng, nếu bỏ chạy cũng sẽ bị phán định thất bại. Một khi chiến tử hoặc chiến bại, đài lôi giới vận sẽ đẩy tới, lãnh thổ cương vực sẽ bị mất, hậu quả quá nghiêm trọng. Sự xuất hiện của đài lôi giới vận đã cắt đứt chiến trường chư thiên quan. Trước khi đài lôi hoàn toàn được xây dựng xong, hai giới không thể tiếp xúc nữa, chư thiên quan đều đang nghiêm nghị bàn luận. Đài lôi giới vận tựa như trường thành, ngăn cách Sơn Hải và Hồng Nguyên. Một khi khai chiến, những người đứng đầu mang đại khí vận của chư thiên quan hai bên phải lên đài công thủ, từ việc đại quân xung sát ban đầu, biến thành đối đầu chém giết. Nếu bên Hồng Nguyên có một khâu nào đó thất bại, thì vòng trường thành đài lôi đó sẽ bị đẩy về phía trước, lãnh thổ đã mất sẽ bị Sơn Hải đại đạo bao trùm và chiếm đoạt. Ngược lại cũng vậy. Bên thập thiên quan có cự đầu Hôn Nguyên đỉnh cao suy tính, đài lôi giới vận lần này sẽ kéo dài chọn một tháng không có trận công thủ nghỉ giữa hiệp. Bởi vì việc lựa chọn người lên đài phải hết sức thận trọng, cần có thực lực đứng vững không ngã, giết đến mức đối phương không còn ai dám lên đài nữa. Tiểu võ tổ, phân tịch, quang ám thần tôn, hữu tiếp kiếm chủ, hôn đột tử, huyền hoàng nữ, thất thiên quan chắc chắn sẽ do một loạt chuẩn đại đế đứng đầu đế bảng chấn giữ đài lôi. Những người đứng đầu đế bảng, mỗi người đều sở hữu năng lực chiến đấu với đại đế, tuy không thể sử dụng ngoại lực vượt qua cảnh giới, nhưng trong cùng cảnh giới, bọn họ cũng có thể xưng hùng. Nói thì nói vậy, nhưng bọn họ là những người trỗi dậy sau khi lứa đứng đầu đế bảng trước đó suy tàn, còn lứa trước. Trong thất thiên quan, các chiến khu cương vực lớn đều đang bàn luận về những người chấn giữ đài lôi lần này. Đạo vận giao phong, so tài đạo hạnh của thế hệ trẻ. Bọn họ gánh vác tương lai của hai giới, mỗi người bản thân đều là người gánh vác đại khí vận. Chiến tử hoặc chiến bại, bất kể bên nào cũng là đả kích cực lớn. Đúng vậy, trong Sơn Hải quan, dưới chư thiên đại đế đều được tính là thế hệ trẻ gánh vác đại khí vận, đây cũng là lý do vì sao đài lôi giới vận lại ảnh hưởng đến bát đại thiên quan. Còn về chư thiên đại đế, Hôn Nguyên đại đế là những trụ cột của hai giới, thuộc thế hệ la bối, đã trưởng thành hoàn toàn, ẩn ẩn đi ra con đường đại đạo văn minh của riêng mình, không còn được coi là thế hệ trẻ chưa trưởng thành nữa. Bát thiên quan do đại đế chấn giữ đài lôi, thất thiên quan đương nhiên là chuẩn đế. Cứ thế suy ra các thiên quan thấp hơn từ lục thiên quan đến thiên quan thứ nhất, chiến trường pháp tướng ở thiên quan thấp nhất sẽ do thiên tiêu cảnh tạo hóa chấn giữ đài lôi. Bên công và bên thủ, bên Sơn Hải không nghi ngờ gì nữa sẽ là những tiểu tổ mạnh nhất ở các cảnh giới của tứ đại thủy tộc. Bên Hồng Nguyên, thấp nhất cũng sẽ là đạo tử cấp bậc. Trận chiến 3 năm trước, dưới lục thiên quan cơ bản là chiến thắng được đánh đổi bằng sinh mạng, cộng thêm sự áp chế đáng sợ của Hồng Nguyên, nên mới không mất lãnh thổ. Còn về lục thiên quan trở lên, càng lên cao càng thua nhiều, đế bảng của thất thiên quan 3 năm trước đã trải qua một cuộc đại tẩy bài, chỉ có số ít quái vật thuộc cấp bậc như tiểu võ tổ bọn họ sống sót và thành tựu đại đế. Kết cục quá thảm khốc, khiến cho đài lôi giới vận lần này mở ra, thất thiên quan nhìn chung đều trong trạng thái lòng còn sợ hãi, thở dài than vãn, rất khó có được sự nắm chắc phần thắng. Đáng tiếc Nguyên Thủy Thiên Vương chưa đạt đến chuẩn đế tuyệt đỉnh, nếu không ta đoán nếu kẻ điên đó lên này. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trong bầu không khí ảm đạm u sầu, có người nhớ đến Ngô Đạo, vị Nguyên Thủy Thiên Vương này, không khỏi thở dài một tiếng vì sinh không gặp thời. Vào Sơn Hải quan chưa đầy một năm, Phong Vương, Phong Thiên Vương, Phong Quân Chủ, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ thâm viên đạt 100%. Trong chiến tranh công thủ hai giới, Phong Tuyến chấn giữ đứng vững không ngã, mỗi lần đều là người rút lui cuối cùng. Đã chém giết quá nhiều chuẩn tổ vương đế tộc Sơn Hải, thậm chí gặp phải sự liên thủ tính kế của Sơn Hải và đại đế Thăng Long Thiên Triều cũng bình an vô sự. Vương giả quái vật như vậy, nếu trưởng thành đến chuẩn đế tuyệt đỉnh, không nói đến việc quét ngang đài lôi hai giới, nhưng chắc chắn sẽ không để Sơn Hải thua quá thảm. Đáng tiếc, trước khi Nguyên Thủy Thiên Vương bế quan, chỉ có chiến lược chuẩn đế 20 mấy trọng, dựa vào ngoại vật mới có thể giao thủ với chuẩn tổ vương đỉnh phong của côn bằng tộc Sơn Hải. Đài lôi hai giới cấm ngoại lực, thất thiên quan không thể sử dụng ngoại lực vượt quá cấp bậc chuẩn đế, Nguyên Thủy Thiên Vương dù có lên đài cũng không thể chấn giữ được, trên lệch quá lớn. Huống chi bên Sơn Hải, những người lên đài chắc chắn đều là tiểu tổ của tứ đại thủy tộc, cùng là chuẩn đế tuyệt đỉnh, trong điều kiện không có ngoại lực, một tiểu tổ có thể đánh bại một đám đế tử đế tộc. Nguyên Thủy Thiên Vương bế quan chỉ có 2 tháng, con đường siêu phàm càng lên cao càng khó, mỗi trọng lại khó hơn một trọng, tựa như phàm nhân lên trời. Trong thời gian ngắn như vậy mà muốn nhảy vọt 10 trọng để đột phá đến lĩnh vực chuẩn đế tuyệt đỉnh, cho dù trước đây tốc độ trưởng thành của hắn có phi lý đến mấy cũng không thể làm được. Vì vậy, sau khi nhắc đến Ngô Đạo một cách ngắn gọn, đa số mọi người lại tiếc nuối thở dài, chuyển ánh mắt sang lứa đứng đầu đế bảng như Tiểu Võ Tổ bọn họ, phân tích những đối thủ mà họ có thể gặp phải. Cùng lúc đó, dưới Thất Thiên Quan, quân bộ Hồng Nguyên cũng đang gấp rút lựa chọn những người trấn giữ Đài Lôi. Đáng chết, lại đúng vào lúc này. Trảm Long chiến khu, Ngô Trần vô cùng không cam lòng thở dài một hơi. Hai giới đạo vận giao phong, nếu chiến thắng đối thủ trên Đài Lôi, Văn Minh Hồng vận quán đỉnh, trong thời gian ngắn hắn sẽ đột nhiên tiến bộ vượt bậc. Đáng tiếc, hắn vừa mới thành Thánh chủ đỉnh phong, Đài Lôi hai giới đã mở ra mà không hề có dấu hiệu báo trước. Lục Thiên Quan đại chí tôn viên mãn, Ngũ Thiên Quan chí tôn viên mãn. Nói cách khác, hắn chỉ có thể lên đài ở Tứ Thiên Quan. Dù có thắng, lợi ích nhận được cũng không thể so sánh với Đài Lôi ở các thiên quan phía trước. Còn vị sư tôn kia của hắn, hô, chuyện ngươi nói đó, có bao nhiêu phần chắc chắn? Ngô Trần khẽ thở phào một hơi, đè nén sự phiền não trong lòng, chuyển sang hỏi Đại Hắc Lang trong nội thế giới. Không đổi. Đại Hắc Lang lắc đầu nói, thực lực hiện tại của ngươi vẫn chưa đủ để bọn họ coi trọng, ít nhất phải bước vào cấp bậc đại đế, cộng thêm ta giúp ngươi thì mới có một chút tư cách đối thoại. Đại đế sao? Khoe miệng Ngô Trần giật giật. Hắn hiện giờ là Thánh chủ đại viên mãn. Cách đại đế nói khó nghe thì còn hơn 100 trọng tiểu cảnh giới nữa. Nghĩ đến thôi đã thấy da đầu tê dại. Tuy nhiên, may mắn là nơi đây là Sơn Hải Quan. Lại là thời đại đặc biệt này, chỉ cần không chết trên chiến trường, việc thành tựu đại đế trong thời gian ngắn cũng không phải là điều không thể tin nổi. Chỉ là nhân thế gian, đứng thứ hai trong chư thiên tam hại. Nghe nói gần đây đã hợp tác với Liệp Long Tháp, kẻ đứng đầu tam hại, gây ra hỗn loạn và khuấy đảo phong vân trong Hồng Nguyên. Hoàn toàn là một đám phần tử cực đoan. Nô Trần thậm chí còn nghi ngờ Đại Hắc Lang có phải muốn hãm hại hắn không. Vì thận trọng, trong lòng hắn thực ra có tâm lý bài xích, nếu không phải cảm giác gáp bách mà sư tôn mang lại ngày càng đáng sợ, hắn thật sự không muốn dây dưa thêm bất cứ mối quan hệ nào với nhân thế gian khét tiếng. Nhân thế gian, Liệp Long Tháp khi bên ngoài phong vân biến ảo, Nô Đạo ở sâu trong chứng nguyên, chìm đắm trong biển đèn trắng kỳ ảo, lại nhận được tin nhân thế gian và Liệp Long Tháp nhắm vào Nguyên Thủy Giáo. Sau khi hai mối họa liên thủ, có vẻ khá ngang ngược bá đạo. Ở vùng biên hoang Chư Thiên Vực, bọn chúng điên cuồng thu hoạch sinh linh thần hồn và nhục thân. Trọng tâm của Chư Thiên Bá Chủ cộng chủ nằm ở Sơn Hải Quan, cộng thêm việc bọn chúng chỉ gây án ở vùng biên hoang, nên mới dẫn đến sự ngang ngược không kiêng nể gì. Vốn dĩ, Nô Đạo đã nhún nhường một bước, chỉ cốt để Nguyên Thủy Giáo có thể thu về những thế giới mà hai cái ung nhọt độc địa kia không thèm đoái hoài tới. Nào ngờ, nhân thế gian và Liệp Long Tháp lại tham lam đến mức ấy, ngay cả chút tàn dư thừa thãi cũng chẳng chịu nhả ra cho hắn. Việc hắn tạm lánh mũi nhọn lại bị chúng coi là yếu ớt dễ bề bắt nạt, chúng không ngừng cướp đoạt phần của Nguyên Thủy Giáo, có dã tâm bá đạo muốn nuốt trọn tất thảy. Hậu quả dẫn đến là Ngô Đạo chiêu mộ người cũng khó khăn hơn, bởi vì hắn không che chở nổi. Ta sẽ nhịn các ngươi thêm một thời gian nữa. Ý thức Ngô Đạo lạnh lẽo, hắn kiểm tra tiến độ phá quan, không bao lâu nữa hắn có thể chính thức đột phá vào nhị kiếp. Đợi chuyện Đài Lôi hai giới kết thúc, khi rảnh tay, hai tên tạm chủ đó, hắn nhất định phải tính sổ thật kỹ, lấy vậy ông đập lưng ông. Trong khi Ngô Đạo dốc toàn lực phá quan, bên ngoài Chư Thiên Quan, Đài Lôi hỗn độn màu máu tựa trưởng thành ngăn cách hai giới, cùng với đạo vận hai giới giao phòng, tốc độ hình thành ngày càng nhanh. Hồng Nguyên và Sơn Hải đều đang gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Trong tổ địa của tứ đại thủy tộc Sơn Hải, lần lượt bắt đầu có những tiểu tổ ở các cảnh giới được bồi dưỡng kỹ lưỡng bước ra, lao đến Đài Lôi tiền tuyến. Bên Hồng Nguyên, Chư Thiên cộng chủ cũng đã nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, một số quái vật đỉnh cao vốn được giấu kín, bắt đầu đổ về Sơn Hải Quan, với mục đích giành lấy Văn Minh Hồng Vận. Sức hấp dẫn của Văn Minh Hồng Vận quá lớn. Thậm chí, Thiên Đình bốn dĩ luôn khoanh tay đứng nhìn, dưới trướng Chư Thiên Tôn Cựu Trọng Thiên đều có thiên tử thân truyền bước ra, các cộng chủ khác, hay nói cách khác là những lao quái vật Hỗn Nguyên cũng vậy. Trong chốc lát, trong Sơn Hải Quan, đạo tử thân truyền của Hỗn Nguyên xuất hiện khắp nơi, gây ra một sự chấn động không nhỏ. Đám vô liêm sỉ này, ngày thường chẳng thấy bọn chúng ra sức, vừa có Văn Minh Hồng Vận là đứa nào đứa nấy chạy nhanh hơn gió. Ai bảo bọn họ là cộng chủ và Hỗn Nguyên thân truyền chứ, trời sinh đã có đặc quyền, ngay cả Chư Thiên Đại Trưng Bình cũng không thể cưỡng cầu. Ngươi quản bọn chúng có liêm sỉ hay không làm gì, vào thời khắc mấu chốt này, thêm một thiên tiêu đỉnh cao là thêm một phần thắng, chỉ mong không phải hữu danh vô thực. Nanh nuốt của Sơn Hải ngày càng dữ tợn, sau lần này, e rằng những cự vô bá Chư Thiên cộng chủ sẽ thực sự ra tay. Việc các thiên tiêu ẩn dấu của Chư Thiên xuất hiện đã gây ra một sự chấn động không nhỏ trong Sơn Hải Quan. Có người đã ngửi thấy một mùi vị khác thường trong chuyện này, cho rằng đây là tín hiệu mà Chư Thiên cộng chủ Hồng Nguyên phát ra. Trong những năm tháng đã qua, nói là Hồng Nguyên chiến Sơn Hải, nhưng thực ra chủ lực chỉ có một Bất Chu Thiên vực gánh vác, những cự vô bá cộng chủ của các thiên vực khác thì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tất cả đều đối phó qua loa. Hai lần Đài Lôi giới vận mở ra cuối cùng đã khiến bọn họ nhận ra quan tài đã ở ngay trước mắt, đao đổ tể đã treo lơ lửng. Nếu phòng tuyến Sơn Hải Quan không thể chống đỡ, trong tình huống thiên đình, cộng chủ số một Hồng Nguyên trên danh nghĩa lại quanh tay đứng nhìn, điều chờ đợi bọn họ tuyệt đối sẽ không phải là kết cục tốt đẹp gì. Các thiên tiêu bị cất giấu đã bước ra, quả thực cũng là tín hiệu mà bọn họ phát ra. Không lâu sau đó, những cự vô bá Chư Thiên sẽ chính thức tham chiến. Ầm ầm, Đài Lôi giới vận xuất hiện ngày thứ bảy. Trong sự chú ý của Chư Thiên, tiếng sấm đại đạo quần quần vang dội như tiếng trống thần gầm vang, nổ tung khắp Sơn Hải Quan mênh mông, truyền khắp Hồng Nguyên, tựa sấm kinh chập mùa xuân làm rung động vô số tâm hồn. Sắp rồi, Cửu Trọng Thiên Thiên Đỉnh, đỉnh Huyền Thiên Chí Cao. Tồn tại vĩ ngạn đưa ánh mắt nhìn tới, quét qua Sơn Hải Quan đang quần quần kiếp khí, Cửu Bực Hồng Nguyên, thân ảnh không thể tin nổi lại một lần nữa biến mất không dấu vết trong sự kéo rằng của muôn vạn sợi tơ. Chập, đại hí sắp bắt đầu rồi. Thần Cư Thiên, Đại tự tại Thiên Ma Vương cưỡi một chiếc thuyền lá từ một thời không kỳ lạ bước ra, ánh mắt nhìn về phía Sơn Hải Quan rồi lại nhìn về phía biển khổ sóng cuộn sâu trong thần cư thiên. Trong thần sắc lộ rõ vẻ kích động mong chờ. So với mấy năm trước, hắn không còn non nớt ngây thơ nữa, dường như đã từ hài đồng trưởng thành thành thiếu niên, nhưng bản chất tự tại ngây thơ ấy vẫn không hề thay đổi chút nào. Thời gian không còn nhiều nữa. Loạn Tinh Thiên, Thái Nhất Đế Tinh đột nhiên đóng lại. Sâu trong hạch tâm, tinh quang u u, bên trong ẩn ẩn có hình thái sơ khai của đại đạo văn minh, chiếu rọi nhật nguyệt tinh thần của chư thiên vạn giới, trong giọng nói toát lên vài phần cảm giác cấp bách. Quái vật đó, e rằng không đáng tin cậy đâu. Sơn Hải Quan, Cửu Thiên Quan, khe nước chủ mạch bất chu sơn, đáy vực sâu đen tối giam giữ vô số kẻ phản địch, hồng quang đỏ rực kiên cường bất diệt trong bóng tối không thể miêu tả. Sau khi cảm nhận được đài lôi hai giới mở ra, Đô Thế Đế cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ cấp bách nồng đậm, dường như đã đưa ra quyết định gì đó, chủ động tiến sâu hơn vào bóng tối. Cùng lúc đó, trong chư thiên cộng chủ, thậm chí là Liệp Long Tháp, nhân thế gian cũng có những tồn tại cổ xưa đáng sợ, hướng ánh mắt về phía Sơn Hải Quan đang quần quật tiếp khí. Có kẻ lo lắng không yên, có kẻ mong chờ khát khao. Điểm chung là, sự biến dị lần này đều khiến các ngài hạ quyết tâm liên quan đến xu hướng tương lai. Đùng đùng đùng, trong trận thần lôi đại đạo không ngừng vang lên. Khói lửa nổi lên, đại chiến đã tới. Nguy cơ sinh tử tồn vong thông qua đạo vận lan tỏa vạn loại, ảnh hưởng đến vô tận thời không thứ nguyên, lan rộng khắp Sơn Hải, Hồng Nguyên, chư thiên vạn giới. Thất Thiên Quan, đại thế nghiêng trời, duy đế có thể gánh. Thiên Hoang vực. Trong mắt tiểu võ tổ bản hoang, người duy nhất ở Thất Thiên Quan đạt được chức quân chủ vực chủ bằng cảnh giới chuẩn đế, bùng lên chiến y vô địch cái thế. Hắn lắng nghe tiếng chống trận đại đạo. Trong lúc 3000 sợi tóc đen bay lượn, thân thể hùng vĩ anh tuấn bước ra khỏi đạo trường, bóng lưng vĩ ngạn từng bước tiến về phía đài lôi ngoài quan trong sự chú ý của bọn chúng. Vô hạn cận đế rồi. Dọc đường đi qua, tiếng kinh thán không ngớt. Tướng sĩ và đại đế của Thất Thiên Quan đã cảm nhận được đạo ẩn kỳ diệu giữa hữu hạn và vô hạn trên người tiểu võ tổ, chứng tỏ tiểu võ tổ bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra bước đó. Nhưng hắn không chọn bước ra để tranh chiến. Vẫn còn trong lĩnh vực chuẩn đế, mang theo tư thái vô địch đột phá xuất quan, gánh vác trọng lượng của vị trí số 1 đế bảng Hưng Nguyên, muốn gánh vác một bầu trời cho Thất Thiên Quan. Ông, quang ám biến hóa, chư giới thần lâm. Sau tiểu võ tổ, trong một cương vực khác của Thất Thiên Quan do Tiên Tiên thần tộc trấn giữ, trật tự hắc ám quang minh rực rỡ đan sen lan tràn thần đạo. Trong đại đạo thần thánh, một vị thần đế trẻ tuổi tuần tra nhân gian bước ra, lưng đeo thần luân đen trắng, quang mang thần tính chói mắt không thể nhìn thẳng, từ xa gật đầu với tiểu võ tổ rồi lao về phía đài lôi. Đế bảng thứ hai, quang ám thần tôn. Người gánh vác trọng trách của thế hệ thần minh trẻ tuổi do Tiên Tiên thần tộc này sinh ra, truyền kỳ của hắn ở Sơn Hải Quan không hề ít hơn tiểu võ tổ. Nếu không có quái thai tiểu võ tổ này, quang ám thần tôn tuyệt đối có thể bá chủ đế bảng. Không gì khác, chỉ vì ngài là Tiên Tiên thần tộc. Nếu xét về huyết mạch đại đạo, còn tôn quý hơn cả Sơn Hải Hoang Thần, được sinh ra từ quy tắc trật tự tiên thiên, có thể nói là con ruột của đại đạo. Đáng tiếc, sau nhị kiếp, thần tộc một đi không trở lại. Thần linh thưa thớt, hiếm hoi. Nếu không, Tiên Tiên thần tộc có thể quét ngang Sơn Hải. Dù sao thì đó cũng là chủng tộc đứng đầu chư thiên từng thống trị Hồng Nguyên suốt nhị kiếp vô tận năm tháng, vạn tộc phải liên thủ mới có thể kéo ngài xuống khỏi thần đài. Chương 469, bắt đầu chiến đấu, chương 469, bắt đầu chiến đấu, phần tịch cũng đã vô hạn cận đế rồi. Giữa những tiếng kinh hô, ầm, tam sát thần hỏa thiêu rụi vạn vật trong thời không. Giao thoa tạo thành một đóa sen thần hỏa ba màu, sâu trong hỏa vực của sự sáng tạo và hủy diệt, một vị bá chủ đế vương mở ảo bằng lửa đang khoanh chân tọa trấn. Đế bảng thứ ba, phần tịch. Người kế thừa cử Hỏa giáo, giáo chủ Hỏa Phân Thiên, kẻ bí ẩn và kín tiếng nhất chư thiên. Công pháp phần tịch tu luyện là phần đạo kinh do cử Hỏa giáo sao chép từ đạo khí phần đạo lô ra. Tam hỏa thiêu đốt tinh khí thần, là hệ liệt đứng đầu của Hỏa chi đại đạo. Phần tịch từng được phần đạo lô công nhận, nhận được một tia đạo vận phần đạo hỏa, tương lai có hy vọng chấp trưởng phần đạo lô. Phần đạo lô do ba lò thần phần tiên lô, phần hỗn lô, phần thần lô hợp thành, tương ứng với tinh khí thần. Nghe nói vào cuối nhị kiếp, phần đạo lô đã đánh mất phần hỗn lô trong trận đại chiến cuối cùng suy, im miệng. Đây là nghịch lân, là nỗi sỉ nhục của cử Hỏa giáo, ngươi không muốn sống nữa sao? Sự xuất hiện của Quang Ám Thần Tôn và Phần Tịch đã gây ra một sự náo động lớn ở Thất Thiên Quan. Sau bọn họ, liên tiếp có những thiên kiêu tiền kiếp của đế bảng bước ra. Thứ tư là Cựu Kiếp Kiếm Chủ. Nghe nói hắn là người kế thừa của một mạch sáng tạo ra Cựu Kiếp Thiên Binh trong thập đại chí cường thần thông. Môn chí cường thần thông này có thể dùng binh đạo để điều khiển đạo kiếp nạn hung hiểm, sức sát thương đứng đầu thập đại chí cường thần thông. Thập đại chí cường thần thông của Hưng Nguyên, Hỗn Độn Thần Quyền, Huyền Thiên Vô Cực Ấn, Chư Thiên Đại Tịch, Thái Sơ Chân Ngôn, Hỗn Liên Cực Đạo, Linh Lung Diệu Pháp, Nguyên Thủy Binh Giải, Cựu Kiếp Thiên Binh, Chu Thiên Đại Độn, Lục Đạo Luân Hồi. Thứ năm là Hỗn Độn Tử. Hắn đến từ Hỗn Độn Thành của phủ Quang cộng chủ, kế thừa Hỗn Độn Thần Quyền và cũng có liên hệ với đạo khí Hỗn Độn Thành này. Thứ sáu là Huyền Hoàng Nữ. Nàng có nguồn gốc ở Huyền Hoàng Thiên Hạ, có chút đặc biệt, không thuộc về Thăng Long Thiên Triều. Nghe nói khi còn yếu đã nhận được ân huệ từ Huyền Hoàng Mẫu Thụ. Thứ bảy, cùng với tiếng chống chiến đại đạo vang lên, ngày càng nhiều thiên tiêu quái vật đỉnh cao của Thất Thiên Quan bước ra, trên đường cũng có những thiên tiêu hệ liệt thứ hai gia nhập, cùng nhau lao về phía lôi đài. Thái Hoàng Thiên Tử, đệ tử thân truyền của Thái Hoàng Thiên Tôn, còn có hậu thổ thiên nữ Âm Dương Tử của Tinh Thần Điện, con trai ruột của hai vị tinh đế Thái Âm và Thái Dương, sau nhiều năm trầm mặc thế mà cũng tu luyện đến cận đế để tham chiến đến rồi. Huyền tâm của Vô Cực Đạo Cung sau những thiên kiêu đứng đầu đế bảng, một loạt thiên kiêu đỉnh cao được chư thiên ẩn giấu bồi dưỡng cũng đã xuất hiện. Bọn họ có chỗ dựa là các cộng chủ. Ba năm trước bắt đầu đột phá mạnh mẽ, có ngũ kiếp đạo nguyên dùng không hết để thành tựu chuẩn đế. Ngoài chiến công và thành tích chiến đấu, rất nhiều người không hề kém cạnh những thiên kiêu đứng đầu đế bảng. thần hoàng kiếp ma đáng chết. Trong số rất nhiều đại đế đang quan chiến ở Thất Thiên Quan, có không ít đại đế có ân oán với Ngô đạo. Nhìn thấy thiên tiêu môn hạ mình rực rỡ, bọn họ vừa tự hào vừa thầm mắng Ngô đạo không ra gì. Bởi vì nếu Tô Thần, Diệp Huyền không chết, 3 năm trước khi đại đạo giáng vận đã tiến vào Sơn Hải Quan, thì hôm nay phần lớn cũng có thể tỏa sáng vạn trượng, tương lai gánh vác thiên mệnh. Đáng tiếc người chết như đèn tắt. Tô Thần, người chết sớm nhất, cỏ trên mộ phần ý quan của hắn e rằng đã cao mấy trượng rồi. Còn Long Thần gần đây thì thảm hơn. Chết rồi cũng không được yên ổn, rất nhiều tu sĩ chư thiên vẫn cho rằng Long Thần là gian tế của nhân tộc, mỗi khi nhắc đến đều nhổ nước bọt trước. Đông đông đông, tiếng trống chiến thần âm đại đạo tiếp tục vang vọng. Thất Thiên Quan, Lục Thiên Quan, Ngũ Thiên Quan, tiểu tổ của tứ đại thủy tộc sao? Tứ Thiên Quan. Ngô Trần, với tư cách là người tham chiến trên lôi đài, khẽ thở phào một hơi. Ánh mắt đen nhánh sắc bén, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trường thành lôi đài bên ngoài thiên quan. Lôi đài bị khí hỗn độn bao phủ, đạo vận giao thoa, đạo văn rỉ máu, rộng lớn vô biên vô tận. Bên trong dòng khí hỗn độn ở phía bên kia, ẩn hiện những bóng hoang thần hùng vĩ tôn quý đã bắt đầu lần lượt bước lên lôi đài. Sự kiện long trọng như vậy, cam chịu trầm mặc sao? Trong tiếng trống ngày càng dồn dập, Ngô Trần nhớ đến vị sư tôn tiện nghi kia. Trong số những người lên đài ở Thất Thiên Quan, không có Nguyên Thủy Thiên Vương xuất hiện. Thông tin đã biết là cảnh giới của Nguyên Thủy Thiên Vương vẫn chưa đủ. Dường như từ lần rút lui khỏi chiến trường trước, gần 3 tháng nay, Nguyên Thủy Thiên Vương đã bật vô âm tín, vẫn luôn bế quan trong Nguyên Thủy chiến khu mà không hề xuất hiện. Rất nhiều người ở Thất Thiên Quan cũng không còn chú ý đến hắn nữa. Chiến trường phong vân biến ảo, mỗi ngày đều có người mới trổ hết tài năng. Chỉ là chuẩn đế, nếu không có công tích nghịch thiên gì lớn lao, lại không hoạt động, thì quả thực rất dễ bị lãng quên. Tuy nhiên, Ngô Trần hiểu rõ cách hành xử của vị sư tôn kia, hắn biết rằng một người theo chủ nghĩa cực đoan bị kỷ sẽ không bỏ qua bất kỳ lợi ích nhỏ nhặt nào. Ví dụ như Giang Hàn có chút thần bí kia. Ánh mắt Ngô Trần chuyển sang Giang Hàn, người cũng đang đợi bên ngoài lôi đài vào một. Người này có thể nói là chẳng khác gì vị sư tôn tiện nghi kia. Tâm ngoan thủ lạn, bất chấp thủ đoạn. Chỉ cần đảo mắt một cái là đủ loại âm mưu quỷ kế, lại còn không có chút giới hạn nhân tính nào. Từ trước đến nay Ngô Trần chưa từng thật lòng với Giang Hàn, bởi vì hắn hiểu loại người này đang nghĩ gì. Chỉ cần có lợi ích, cái gì cũng có thể tính toán. Bán đứng, phản bội là chuyện thường như cơm bữa, không chừng lúc nào sẽ bị bán đứng. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là vị sư tôn kia, bất kể là việc hắn làm hay con đường hắn đi, đều quá mức hoang đường. 3 năm trước, chỉ là đại thánh, hắn đã dám đối đầu với Hỗn Nguyên, phát điên kích nổ tăng giới, cùng với một loạt chuyện trước đó, chỉ nghe thôi đã thấy rợn tóc gáy. Cái tên thần hoang kiếp ma từ xa xưa kia, lại càng không thể tin nổi, cho đến nay vẫn là cột sỉ nhục của mấy vị cộng chủ chư thiên. Đứng ở góc độ khác mà suy nghĩ, nếu hắn Ngô Trần đi lại con đường của sư tôn, e rằng ngay cả thần hoang cũng không thể đánh ra được. Với đủ loại điều không thể xảy ra trước mắt, Ngô Trần dám khẳng định, vị sư tôn thần bí kia của hắn tuyệt đối sẽ không cam chịu trầm mặc, chắc chắn sẽ khuấy đảo phong vân trong trận đại chiến lôi đài hai giới lần này. Đông. Giữa lúc Ngô Trần suy nghĩ miên man, tiếng sấm đại đạo cuối cùng vang lên, chấn động mang nhĩ, xuyên thấu thần hồn, kích động nhiệt huyết trong cơ thể hắn sôi trào gào thét, ý chí chiến đấu tăng vọt. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn lên. Ở cuối tứ thiên quan, dòng khí hỗn độn bao phủ trường thành lôi đài đã tan đi, chỉ còn lại những đạo văn đại đạo như thác nước rủ xuống phong tỏa lôi đài, việc lên đài không còn trở ngại nào nữa. Đông, đông đông đông. Tiểu Nhi Hồng Nguyên lên đài chịu chết. Tiếng va chạm trầm đục như sao trời rơi xuống, kèm theo tiếng gầm giống cổ xưa hoang dã, liên miên bất tuyệt nổ vàng trên lôi đài huyết sắc. Hỗn độn tộc ánh mắt Ngô Trần sắc bén, trên lôi đài huyết sắc vòng này của hắn đã nhìn thấy đối thủ của mình. Đó là một con hung thú thái cổ thủy tộc to lớn hơn cả đại thiên thế giới, đang phụ phục nhìn xuống vạn vật. Toàn thân đỏ rực như một cái túi, không đầu, không mắt, tai, miệng, mũi. Nhưng nó có 6 chân 4 cánh, chân như định hải thần châm của hỗn độn hải, tượng trưng cho sức mạnh trấn áp vô thượng đã trấn giữ dòng khí hỗn độn nguyên thủy trong cơ thể nó. 4 cánh đen lần lượt đại diện cho hỗn loạn, vô tự, hắc ám, thủy diệt. Trong truyền thuyết, hỗn độn tộc sinh ra đã có thể chất dung nạp khí hỗn độn khiến sinh linh khác nghe mà biến sắc, bởi vì chúng lấy khí hỗn độn làm thức ăn. Chúng không thích hòa bình và trật tự, thích nhất là hủy diệt vạn sự vạn vật đang hòa bình ổn định, hóa thành khí hỗn độn nguyên thủy để nuốt chửng. Trong tứ đại thủy tộc, hỗn độn tộc xếp thứ nhất, bởi vì chúng sinh ra đã thống ngự lực lượng hỗn độn nguyên thủy, sau khi thành hỗn nguyên tất sẽ trở thành hoành luyện hỗn độn thể mạnh nhất chư đạo. Đồng thời, chúng cũng là tập hợp của các loại lực lượng trường vực tiêu cực, hoàn toàn là phản vật chất trong đại đạo. Huyết mạch mạnh mẽ đến mức có thể tưởng tượng được. Còn hỗn độn trước mắt Ngô Trần này vẫn còn rất trẻ, thậm chí có thể nói là thân thể ấu nhi. Nhưng thực lực của nó đã đạt đến cấp độ đỉnh phong thánh chủ. Tam đạo cùng tiến là tiêu chuẩn. 4 cánh bản mệnh là 4 chí cường thần thông, bên trong thể phách đỏ rực như cái túi kia, còn quần quận dòng khí hỗn độn nguyên thủy. Loại hung vật thái cổ này, thánh chủ tam đạo viên mãn bình thường trước mặt nó hoàn toàn chỉ là món ăn, chẳng khác gì nghiền nát con kiến, thậm chí chí tôn cấp thấp cũng không phải là đối thủ của nó. Hắc hắc, tiểu tử, vận khí của ngươi không tệ. Tinh huyết thể phách của hỗn độn tộc chính là đại dược vô thượng của hành luyện chi đạo. Giết nó đi, ta giúp ngươi luyện chế hỗn độn đan. Đại Hắc Lang có chút thèm thuồng, lại có chút cười quái dị vì hà hê, thúc giục Ngô Trần nhanh chóng lên đài chém giết con hỗn độn kia. Hỗn độn tộc tuy hung hãn, nhưng Ngô Trần do chính nó đích thân điều giáo còn hung hãn hơn. Huống hồ tiểu tử số đỏ này còn tu luyện hỗn liên cực đạo đặc biệt nhất trong thập đại chí cường thần thông, đã sớm phá vỡ đại quan thập phẩm rồi. Gánh vác Hồng Nguyên, sao có thể khiếp chiến? Ra. Chấp pháp đội đốc chiến của tứ thiên quan, đối mặt với tiếng gầm gừ khiêu khích của Sơn Hải Hoang Thần, hít sâu một hơi, nặng nề nhìn đám Ngô Trần những người đầu tiên lên đài. Lá cờ chiến trong tay vung xuống, chính thức châm ngòi chiến cuộc. Giết ngươi làm đan. Khoảnh khắc đại kỳ vung xuống, ánh mắt Ngô Trần trở nên tàn nhẫn, không còn do dự. Hắn nhảy vọt ra khỏi thành quan. Thể phách hùng vĩ của hắn vượt qua bình chướng đại đạo, ngay lập tức cảm nhận được đạo vận vây quanh, không nói hai lời đã chiến đấu cùng thiên kiêu hỗn độn tộc. Giết! Không cho phép các ngươi ngang ngược. Thủy tộc thì sao chứ, huyết mạch không đại diện cho điều gì cả, kẻ mạnh vĩnh viễn mạnh. Sau Ngô Trần, tại các vòng của trường thành lôi đại ở tứ thiên quan, Giang Hàn và một loạt thánh chủ đỉnh phong tham chiến ở tứ thiên quan cũng lần lượt dưới sự chú ý của vạn chúng mà bước lên lôi đài hai giới, cũng không nói hai lời đã bắt đầu huyết chiến. Sau bọn họ, còn có đợt thứ hai, thứ ba đều là thiên kiêu cảnh giới thánh chủ viên mãn của Hưng Nguyên, luôn sẵn sàng luân phiên lên sân. Nếu thua một trận, một vòng trong trường thành lôi đài sẽ tiến lên chiếm cứ cương vực lãnh thổ của Hưng Nguyên. Nếu không kịp thời thay thế và chém giết chủ lôi đài để giành lại đạo vận, quá trình này sẽ không ngừng lại. Chương 470, liệt chiến, độ kiếp. Chương 470, liệt chiến, độ kiếp. Khi chiến trường lôi đài tại tứ thiên quan khai hỏa, tại thất thiên quan, tiểu võ tổ, phân tịch, quang ám thần tôn một đám quái vật chuẩn đế cực hạn cũng đều đã bước lên chiến trường lôi đài. Đối thủ của bọn họ, đồng thời cũng là tứ đại thủy tộc Sơn Hải được xưng là bất khả chiến bại trong cùng cảnh giới. Bàn võ, đệ ta chết trong tay ngươi, hôm nay nhất định phải bắt ngươi huyết thưởng. Đối thủ của tiểu võ tổ là một chuẩn tổ vương đỉnh phong đến từ cùng kỳ tộc Sơn Hải, trừng mắt giận dữ gầm thét về phía hắn. Tộc này được xưng là hung thần khai thiên của Sơn Hải, nắm giữ hung ác lệ sát khắp thế gian, toàn thân bao phủ trong nghiệp hỏa đen kịt, tựa như cực ác chi thần chạy ra từ sâu trong luyện ngục. Báo thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiểu võ tổ bá âm hùng liệt, thân thể hùng vĩ giữa nghiệp hỏa cuồn cuộn tựa như thần trụ chống trời sừng sững bất động, mang khí phách vô thượng trấn áp chư thiên động loạn của võ tổ. Ánh mắt đạm mạc của hắn mở ra khép lại, từ cực tinh chuyển sang cực động, tựa như hung long thái cổ xuất chuồng, một tay vươn ra nắm quyền, với thế rũ trời mà đè xuống. Đông, ầm ầm. Khoảnh khắc tiểu võ tổ ra tay, trong lôi đài trưởng thành thất thiên quan ngăn cách hai giới, rất nhiều chuẩn đế đỉnh phong của Hồng Nguyên cũng đã giao chiến với thủy tộc Sơn Hải, tựa như từng tiểu vũ trụ đang lao nhanh vào nhau mà đối chọi. Chư đạo va chạm, thần quang rực rỡ, khiến lôi đài thiên vũ không ngừng sụp đổ nổ tung. Một trận đại chiến kinh thiên tuyệt thế bùng nổ. Văn Minh tồn vong, thất phu hữu trách. Trong cục diện này, trận công phòng chiến giữa hai giới không ai dám giấu giếm thực lực, một khi khai chiến liền dốc hết toàn lực. Dù cho chiến bại thân vong, trước đó cũng phải đẩy lôi đài tiến sâu vào Sơn Hải, giảm bớt áp lực cho người đến sau. Bên ngoài thiên quan, vạn chúng trang nghiêm, đại chiến không ngừng. Bên trong thiên quan, điều không ai chú ý tới là Ngô Đạo đang ẩn mình sâu trong chướng nguyên đột nhiên biến mất không dấu vết. Hô hô hô, hỗn độn kích động, mười phương khó phân biệt. Một góc hỗn độn hải vô tận vô biên. Bắt đầu đi. Bên trong cực đạo trung, Ngô Đạo thu hồi tâm thần khỏi trận công phòng chiến hai giới tại Sơn Hải quan, điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, hạ lệnh cho tinh mâu bên ngoài cực đạo lô chính thức xung kích bình chướng nhị kiếp. Hiện tại hắn đã đến một lĩnh vực kỳ diệu. Đó chính là lĩnh vực một vi phạm logic nhận thức của phàm nhân, chạm tới cấp độ vô cùng đầu tiên. Nhưng phía trước có đê điều thần bích ngăn trở. Với đạo hạnh nhất kiếp hiện tại, nếu không phá vỡ tầng đê điều cực hạn vượt qua hữu hạn đến vô cùng kia, dù về sau có tăng cường thực lực thế nào, cũng chỉ là để thăng trong hữu hạn, so với vẫn không khác gì số 0. Tinh mẫu đã rõ, bắt đầu tăng áp. Tinh mẫu gật đầu, thân thể nhỏ nhắn lưu quang rực rỡ, tựa như một tinh hải rộng lớn vô ngần hóa thành hình người, giữa tinh quang rực rỡ lóe lên vô cùng trí tuệ chi quang. Tính toán lực của ngài đã vô cùng, nhưng bản thể của ngài đã đạt đến bức tường hữu hạn và vô hạn. Chờ Ngô Đạo để thăng rồi dung hợp với đế binh cao cấp hơn, toàn diện thành đế dễ như trở bàn tay. Ông ngong ngong, cực đạo lô bắt đầu tăng áp. Nó điều động từng tia bản nguyên chi lực của cực đạo trùng, vô cùng nhỏ bé, nhưng trường vực lô hình thành khi xoay chuyển cũng có thể dễ dàng xé rách lực tác dụng từ trường của hạt nguyên tử cơ bản của Ngô Đạo. Thậm chí, nó còn nghiền nát nguyên tử đạo huyền bên trong hạt đại đạo nhất kiếp vi quan nhất, tái cấu trúc hạt đạo huyền nhị kiếp mạnh hơn từ tạo vật chủ lĩnh vực. Đương nhiên, tiền đề là Ngô Đạo thành công độ qua nhị kiếp, có đủ vật liệu để định hình cấu trúc, tức là càng nhiều vạn vật đạo mạnh. Sắp tự hủy. Khi tăng áp đến một mức độ nhất định, tinh mẫu nhìn vô số hạt đại đạo nhất kiếp trong cực đạo lô, trong tinh đồng hiện lên vẻ nghiêm túc trịnh trọng, bàn tay nhỏ bé chậm rãi hạ xuống, bắt đầu xé rách hai sợi đạo huyền rung động trong hạt. Đó là căn mạch của nguyên tử đại đạo. Mạch lạc của nguyên tử đại đạo bắt nguồn từ hạt tinh thể cuối cùng của sơ đồ cây, một khi bị xé rách sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc sơ đồ cây. Đồng thời, cũng sẽ bắt đầu rơi vào hư vô. Trong khoảnh khắc đạo huyền nhất kiếp bị xé rách, kiếp khí của nguyên tử đại đạo cuồn cuộn mãnh liệt. Lô đạo chính thức bước vào giai đoạn tự hủy toàn diện, khái niệm tồn tại của bản thân cũng bắt đầu mơ hồ, không ngừng đồng hóa đại đạo. Nhưng ý thức bất diệt bùng cháy dữ dội, giữ cho hắn tỉnh táo, một lần nữa đưa hắn tiến vào tạo vật chủ lĩnh vực sơ khai nhất, nơi sinh linh không thể tưởng tượng nổi, giữa có và không. So với nhất kiếp, trong tạo vật chủ lĩnh vực của nhị kiếp, khí lưu hỗn độn nguyên thủy hoang dã đã không còn tồn tại. Thay vào đó, là một vùng đất kỳ lạ, nơi chư đạo mạch lạc đan xen va chạm. Từng mạch là một, nơi khởi nguyên là từng tồn tại vĩ nạn không thể diễn tả đang ngự trị trên đỉnh đại đạo, kết nối với từng dòng sông văn minh quần quần không ngừng. Sông văn minh vẫn bị sương mù bao phủ, nhìn hoa trong sương, không thể thấy rõ. Nhân tính Ngô Đạo cũng là một thành viên trong số những tồn tại không thể diễn tả, mạch lạc nhị nguyên mới sinh ra kéo theo dòng sông văn minh nguyên tử của hắn, trong quá trình quan sát, hắn phát hiện những tồn tại không thể diễn tả kia đều có nhân tính. Chiếu rọi hồng nguyên nhị kiếp sao? Thần linh phái bị, vạn tộc bật khởi, văn minh từ đơn nguyên hóa lột sắc thành đa nguyên hóa. Mỗi chấp đạo chủ, vạn vật đạo mạch mà họ sở hữu không còn là sự diễn sinh của một đạo đơn nhất, mà mỗi đạo mạch đều là một đạo hoàn toàn mới, là dưỡng liệu của bản nguyên đại đạo. Từ góc độ của đạo, ngài và Ngô Đạo đã không còn khác biệt. Hơn nữa trí tuệ hoàn thiện, độ khó của việc chém giết thôn vệ tăng vọt. Thiên vô nhị nhật, đạo vô nhị chủ, xin chư vị phó tử thành toàn. Giữa tiếng đạo âm anh minh, Nô đạo thấy một tồn tại không thể diễn tả toàn thân quần quận kiếp khí đại đạo, lao tới chém giết chấp đạo chủ gần nhất. Khoảnh khắc tiếp hời, tận cùng dòng sông văn minh của rất nhiều chấp đạo chủ, khí hỗn độn quần quận, che lấp tồn tại thừa đạo ở tận cùng dòng sông văn minh bên trong. Chọn lọc tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có đạo chủ đứng đến cuối cùng mới có tư cách quyết định hướng đi của văn minh nguyên từ đại đạo trong tương lai. Nô đạo nếu bại, hắn sẽ bị kẻ chiến thắng, nô đạo mới sinh ra, thay thế. Vì vậy, chỉ có thể thắng tuyệt đối không thể bại. Giết. Nô đạo chiến âm cùng liệt, ý chí như lửa. Thân thể không thể diễn tả quần quận vô lượng kiếp khí, không chút dừng lại, cũng gia nhập vào đấu cổ trường bắt đầu tàn khốc chém giết. Khi Ngô đạo độ kiếp trong hỗn độn hải, trận công phòng chiến hai giới tại Sơn Hải Quan cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn gay cấn. Chỉ trong một ngày, tin buồn, Linh Tiêu quân chủ chiến tử. Tin buồn, Tịch Trần đại đế tại Bát Thiên Quan chiến tử. Tin vui, Tiểu Võ tổ hành tạo lôi đài, liên tiếp chém ba chuẩn đế cùng kỳ tộc, lôi đài tiến lên ba cương vực. Tin vui tám đại thiên quan, tin vui tin buồn liên tiếp chuyển đến. Cả hai bên công thủ đều có thiên kiêu nhuộm máu lôi đài, rơi dụng như sao băng, ngay cả đại đế trấn áp hoàn vũ cũng trở thành vật tiêu hao thuật ý. Lôi đài trường thành chư thiên quan không ngừng tiến lên rồi lại lùi về, lượng lớn đạo vận giáng lâm và bị tứ đoạn, tựa như hai chiếc cửa lớn đang kéo động lòng người, lúc lên lúc xuống. Ngày đầu tiên đại chiến, Sơn Hải và Hồng Nguyên bất phân thắng bại. Ngày thứ năm đại chiến, tin buồn, tin buồn, tin buồn. 10 phần chiến báo có 6 phần buồn. Thế yếu của Hồng Nguyên bắt đầu lộ rõ và mở rộng. Trong cuộc đối đầu của các thiên kiêu đỉnh cao ở mọi cảnh giới, Hồng Nguyên một lần nữa rơi vào thế hạ phong, cho dù thiên kiêu được chư thiên cộng chủ cất giấu tham chiến, cũng không thể bù đắp được khoảng trống này. Bởi vì đối thủ của bọn họ đều là tiểu tổ của tứ đại thủy tộc Sơn Hải, ưu thế huyết mạch tiên thiên cận đạo đã định trước là sẽ tiêu ngạo đứng đầu quần hùng trong cùng cảnh giới. Hồng Nguyên phải trải qua sóng lớn đãi cắt mới ra được một người. Người ta sinh ra đã nắm giữ trí cường thần thông, lại còn không chỉ một môn, việc tu luyện chư đạo lại càng như có trời rút, hầu như không tồn tại trở ngại. Bù đắp bằng trường hợp đặc biệt sao? Dù cho cơ số vạn tộc của Hồng Nguyên lớn, thì điều đó căn bản là không thực tế. Ngày thứ 10 đại chiến. Trong hỗn độn hải, nô đạo thành công độ qua nhị kiếp, số lượng đạo mạch từ nhị nguyên tăng lên tam nguyên, bắt đầu tạo hình hạt đại đạo nhị kiếp. Nhị kiếp khó hơn nhất kiếp. Điều này là chắc chắn. Tương ứng, mỗi bước trong quá trình hắn đều cần nhiều thời gian hơn. Trong thời gian ngắn, hắn vẫn chưa thể phân tâm quay về Sơn Hải Quan, chỉ hy vọng Hồng Nguyên có thể tạm thời chống đỡ. Đừng quá vô dụng. Ngày thứ 15 đại chiến. Chiến báo từ các thiên quan 10 phần có 8 phần buồn. Sơn Hải bắt đầu đẩy mạnh tiến công, trong lôi đài trưởng thành của 8 đại thiên quan, chỉ còn lại số ít góc sừng vẫn kiên cường chống đỡ. Thất thiên quan. Chuẩn đế đỉnh phong thuộc thứ tự thứ 2 trên đế bảng gặp phải cuộc đại thanh tẩy, 10 người chỉ còn 8, các thế lực chư thiên đố quên kêu máu, tiếng ai đoán khắp nơi. Dưới thất thiên quan, càng là cơ bản bắt đầu dùng nhân mạng để chống đỡ. Không cầu thắng, chỉ cầu kéo dài bước tiến của Sơn Hải, chống đỡ qua nửa tháng ác mộng cuối cùng. Ngày thứ 20 đại chiến. Tiểu võ tổ, đừng đánh nữa. Thất thiên quan. Bên ngoài số ít lôi đài đang tiến lên phía trước, chư thiên tướng sĩ thiên kiêu mắt nứt ra nhìn tiểu võ tổ đang lung lay sắp đổ, phong thái không còn như trước trên lôi đài nhuốm máu, bi thương gào thét không ngừng. Tiểu võ tổ là bộ mặt của chuẩn đế Hồng Nguyên. Đương nhiên hắn gặp phải sự nhắm vào mạnh nhất từ tứ đại thủy tộc Sơn Hải, sau trận đầu tiên, mỗi đối thủ đều là chuẩn đế cực hạn, sinh linh bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tổ vương. Trên phương diện thành tựu cảnh giới, hoàn toàn không có chênh lệch, cạnh tranh chỉ là năng lực thực chiến chém giết của hai bên. Tiểu võ tổ quả thực rất mạnh, là đệ tử thân truyền của võ tổ, thừa hưởng rất nhiều đạo pháp thần thông đỉnh cao của võ đạo, năng lực đấu chiến đứng đầu thế hệ trẻ. Nhưng hắn mạnh đến mấy, cũng không chịu nổi liên tục luân phiên chiến. Thương thế tinh khí thần dễ chữa, nhưng đạo thương có chữa. Những trận đại chiến liên tiếp khiến võ đạo long mạch sắc hóa tổ của hắn tràn ngập những vết nứt lớn và tử kiếp khí. Nếu cứ đánh tiếp, tuyệt đối không thể khôi phục. Nhẹ thì rất cảnh giới, nặng thì tiền đồ đứt đoạn. Dù có nhiều văn minh hồng vận đến mấy cũng không cứu được. Chư thiên đều không đành lòng nhìn nữa, cho rằng tiểu võ tổ đã làm đủ rồi, không chỉ chống đỡ được cường địch, mà còn một đường tiến lên thu phục cương thổ. Công lao như vậy, cho dù hắn bỏ chiến rút lui, cũng sẽ không có ai nói hắn sai. Nhưng tổ ta ở phía trước, há có thể lùi bước? Tiểu võ tổ cương liệt dị thường, không biết vận dụng mật pháp gì, thể phách đạo cơ đang lung lay ổn định trở lại, với tư thế ba tuyệt lại nên đón địch mới. Hắn là đệ tử thân truyền của võ tổ, kế thừa chi hướng của võ tổ. Dù thân tử đạo tiêu cũng phải che chở Hồng Nguyên. Đồng thời, hắn cũng là người thủ lôi đài mạnh nhất của thất thiên quan Hồng Nguyên hiện nay. Hắn một khi rút lui, thì ai sẽ bù đắp khoảng trống? Chỉ riêng khoảng trống do hắn để lại, trước khi đại chiến kết thúc, Sơn Hải có thể một đường hoành tạo, há cái miệng thao thiết lớn, nuốt chửng lượng lớn khí vận và cương thổ của Hồng Nguyên. Vì vậy, không thể lùi. Đại đế có trời của đại đế phải gánh, chuẩn đế cũng có họa của chuẩn đế phải dẹp. Sớm hay muộn cũng phải phát sáng phát nhiệt, cúc cung tận tụy, đối với tiểu võ tổ mà nói, không có bất kỳ khác biệt nào. Chương 471, mạnh mẽ trở lại chương 471, mạnh mẽ trở lại Hoang Nhi hỗn độn đại nguyên ở thập thiên quan. Võ tổ bàn võ đế, người đang lấy võ làm đập ngăn chặn hai vị hoang thần của Sơn Hải, cũng nhìn thấy bóng hình nhuốm máu trên lôi đài thất thiên quan. Người vừa mừng vừa thở dài, kết cục vẫn vậy, dãy rủa vô ích. Sơn Hải đế hoang thần sắp thở ơ lại một lần nữa. Nhưng Tây Vương Mẫu dường như đã nhận ra điều gì, ánh mắt u theo đường vận mệnh nhìn về hỗn độn hải ngoài trời, tìm kiếm tận cùng nhân quả. Nếu con quái vật kia tham chiến dưới Bát Thiên Quan, e rằng sẽ không thuận lợi như vậy. Ngày thứ 25 của đại chiến, Bát Thiên Quan và Thất Thiên Quan bắt đầu lấy mạng người lấp vào. Tiểu võ tổ, phân tịch, quang ám thần tôn, một loạt cường giả định phong đế bảng, đạo cơ long mạch của họ vỡ nát rồi lại trùng tu, tổn thương đến bản nguyên, nhưng họ vẫn kiên cường đứng vững, lôi đài dưới chân không mất nửa tấc cương thổ. Cũng trong ngày này, Lô đạo đã hoàn thành việc xây dựng nhị kiếp đại đạo, phá vỡ rào cản giữa hữu hạn và vô cùng cấp độ đầu tiên, lặng lẽ đạt được chiến lược đại đế có thể lật đổ vũ trụ trong chớp mắt tại nơi không ai biết. Sau khi đạt được chiến lược đại đế, Lô đạo thờ ơ nhìn Sơn Hải Quan thảm liệt, bắt đầu sản sinh các hóa thân thuộc nhiều hệ khác nhau, lặng lẽ lao đến lôi đài trưởng thành của Chư Thiên Quan. Ngày thứ 26 của đại chiến. Ầm ầm. Đại đạo anh minh, thiên bi chấn động thế gian. Trong ánh mắt bi thương tuyệt vọng của vô số người, tiểu võ tổ trên lôi đài đã tung ra nội tình chưa từng lộ ra, một phần đạo ẩn bản thể của đại đạo thiên bi, cưỡng ép chấn áp đối thủ đến chết. Kết thúc rồi, đạo cơ đã mất quá nửa, không thể trùng tu, đang rơi xuống đại chí tôn, tiểu võ tổ. Mẹ tiếp lũ chó tạp chủng, lão tử lên đó sẽ tự bạo, nhất định liều chết với kẻ tiếp theo lên đài. Dưới lôi đài, quần chúng thất thiên quan kích động, đau thấu tâm can nhìn tiểu võ tổ ngàn vết thương chồng chất, chống chiến đao trên lôi đài. Có người nhạy cảm đã nước mắt lưng tròng, gào thét không ngừng. Tiểu võ tổ là người đứng đến cuối cùng. Dưới hắn, Phân Tịch và những người khác đã dốc hết sức lực, tung ra tất cả nội tình, sau khi cưỡng ép chấn áp đối thủ đến chết, ý thức mơ hồ chỉ có thể không cam lòng rời sân. Đủ rồi, đã đủ rồi. Chỉ huy trưởng chấp pháp đội thất thiên quan Thẩm Luyện hai mắt đỏ bừng nhìn tiểu võ tổ, không nhịn được gầm thét chấn động. Nếu tiếp tục chiến đấu, sẽ không chỉ là rớt cảnh giới nữa, tiền đồ đoạn tuyệt, bản nguyên phá diệt, đại chí tôn cũng có thể giết địch. Trên lôi đài, tiểu võ tổ nhìn bóng hình dần hiện ra ở phía bên kia, có ý muốn chiến đấu nữa, nhưng hắn đã dốc hết tất cả nội tình chuẩn đế cực hạn, cảnh giới đã rơi khỏi đỉnh phong, không ngừng rơi xuống đại chí tôn. Tất cả những gì có thể làm, hắn đều đã làm hết. Lôi đài hắn đứng vững đã đẩy lùi gần trăm cương vực, chỉ hy vọng người đến sau bớt đi một phần áp lực. Ông long trước khi ý thức chìm vào bóng tối, tiểu võ tổ không cam lòng lui xuống chiến đài. Đúng như lời hắn nói, đại chí tôn cũng có thể phát huy tác dụng, sự hy sinh vô nghĩa chỉ khiến phòng tuyến đại chí tôn của Sơn Hải thiếu đi một đối thủ, hắn tuyệt đối không cho phép. Đó là ai? Chờ đã, đừng sốc nổi. Ha ha ha, tiểu võ tổ đã phế, Hồng Nguyên chỉ còn là tên hèn nhát, ai đến chiến với ta? Giây phút cuối cùng của ý thức, tiểu võ tổ nghe thấy tiếng kinh hô ồn ào của đám đông và tiếng khiêu chiến cuồng vọng trên lôi đài đẫm máu. Trong lúc mơ hồ, dường như có một bóng đen thân thể cao lớn như trống trời vượt qua đám đông mà ra, trong tiếng ngăn cản kinh loạn của những người xung quanh, một bước đặt chân lên trên đài. Hừm, ngươi là đúng. Tiếng nói cuồng vọng của khoảnh khắc trước, như gặp quỷ, trong tiếng bước chân như đại vũ trụ va chạm thân thể hỗn độn khổng lồ, bị một chân giẫm nát từ đầu, giống như quả bóng bị chọc thủng, bản nguyên hỗn độn xì hơi như điên, lại bị giẫm nát thành kiếp cho trong bước chân tiếp theo. Nguyên Thủy Quân chủ ong long ý niệm cuối cùng còn chưa kịp dâng lên, tiểu võ tổ đã chìm vào bóng tối hôn mê, không có chấn động, cũng không có thất vọng vì không bằng người khác, chỉ có nụ cười mãn nguyện trên mặt. Cái này phía trước nhất lôi đài, bàn tay lớn Thẩm Luyện đưa ra cứng đờ giữa không trung, đồng tử kịch chấn nhìn trên lôi đài. Một thân đạo bào đen, thân thể hùng vĩ như xương sống của chư thiên, ung dung tự tại. Một bước lên đài, một bước giết địch. Trong chớp mắt ngắn ngủi, giẫm chết một tiểu tổ đỉnh phong chuẩn tổ vương của tộc hỗn độn. Con hỗn độn kia, thực lực tuyệt đối mạnh hơn con đảo nột mà tiểu võ tổ liều chết trước khi rời sân. Nhưng một con hoang thần mạnh như vậy, lại không đỡ nổi một cước. Con quái vật này, Thẩm Luyện còn đang chấn động đến mức thất thanh. Các tướng sĩ thất thiên quan khác càng trợn mắt há hốc mồm, giang run cầm cập, run rẩy nói, Nguyên Thủy, quân chủ, không sai, người đến chính là Ngô đạo vừa kịp đến lôi đài. Nói chính xác hơn, là một trong các hóa thân của hắn. Trong sự tĩnh lặng như chết, Ngô đạo phất lờ sự chấn động của những người dưới đài. Hắn tắm mình trong vận may văn minh giáng xuống như thác nước, trong sự thần thánh mang theo ma tính có tả, nuốt chửng và tích chữ tất cả như một hố đen, không hề có chút tạp chất nào. Quả thực là hàng thuần khiết hơn cả đạo nguyên. Rắc 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 rắc, vận may văn minh đã được tích chữ xong. Ngô đạo vẫn chưa thỏa mãn, lắc lắc cổ phát ra tiếng kim loại thần sấm quần cuộn chấn động, trên mặt mang theo nụ cười như quỷ dữ, nhìn về phía trận doanh Sơn Hải đang im lặng đến thất thanh ở phía bên kia. Nhẹ nhàng thốt ra một câu, kẻ tiếp theo. Kẻ tiếp theo. Chuyện tương tự cũng đang diễn ra ở Tứ Thiên Quan. Một hóa thân thánh chủ của Ngô đạo mạnh mẽ giáng lâm lên đài, tiếp quản lôi đài của Ngô Trần đã chiến đấu đến cuối cùng, một cước giẫm chết một con thảo thiết. Đây là manh tướng thuộc bộ hạ của ai? Một cước, chỉ một cước. Đã điều tra ra, Bình Thiên Hầu của Trạm Long chiến khu Lục Thiên Quan, trăm trận trăm thắng, có phong thái của Nguyên Thủy quân chủ, trước đó vẫn luôn bế quan. Ngô Bình, chẳng lẽ là Ngô thị nhất tộc thần bí trong truyền thuyết của Sơn Hải Quan? Nhiều tướng sĩ vốn tuyệt vọng ở lôi đài này, theo sự xuất hiện mạnh mẽ của Ngô Bình hóa thân của Ngô đạo để giết địch, chấn động, hưng phấn, ồn ào không ngừng. Ngô Bình, Ngô thị nhất tộc. Ngô Trần không có hy sinh bản thân liều mạng, lui xuống đài điều dưỡng đồng thời nhíu mày nhìn Ngô Bình trên đài, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Ngô thị nhất tộc. Nói là một nhóm thiên kiêu thần bí xuất hiện ở Chư Thiên Quan trong nửa năm nay. Mỗi người đều có thể nói là vô song trong cùng cảnh giới, cho đến nay không có thất bại. Đồng thời, mỗi người trong số họ đều mang họ Ngô, nguồn gốc lai lịch vô cùng thần bí, rất nhiều người đều đoán rằng bọn họ đến từ Chư Thiên đại tộc không biết. Không chỉ một lần, Ngô Trần cũng bị người khác nghi ngờ đến từ Ngô tộc, bởi vì hắn cũng có lai lịch thần bí. Đám quái vật kia trong nội thế giới của Ngô Trần, Đại Hắc Lang lại nhận ra khí tức quen thuộc trên người Ngô đạo, và đám quái vật mà bọn họ gặp phải ở Đế Tinh năm đó giống mà không giống. Câu nói này của nó, giống như một con dao, đâm mạnh vào Ngô Trần một nhát. Đám quái vật kia, không phải là tay sai của sư tôn thần bí của hắn sao? Hắn bây giờ lại không bằng một tay sai của một tay sai dưới trướng sư tôn. Lần đầu tiên, Ngô Trần cảm thấy tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Sơn Hải Thất Thiên Quan đến Nhất Thiên Quan. Nô Lôi, Nô Kiếm, Nô Thần, Nô Phần, Nô Tiên, Nô Không, Nô Mệnh, Nô Ma, Nô Thị nhất tộc trong truyền thuyết. Trong thời khắc tuyệt vọng nhất của Chư Thiên Quan, lần lượt xuất quan với tư thế bá đạo tuyệt luân, đặt chân lên lôi đài hai giới, mạnh mẽ giết địch gây chấn động, tuyệt đối nghiền ép. Phiến Sơn Hải cũng im lặng thất thanh, không hiểu rốt cuộc đám quái vật này từ đâu chui ra, lại rốt cuộc nên đối phó với đám quái vật này ra sao. Thất Thiên Quan, dưới lôi đài, sau sự tĩnh lặng là tiếng hoan hô như núi lở biển gầm tốt tốt tốt. Nguyên Thủy Thiên Vương đã bước vào chuẩn đế tuyệt đỉnh rồi, tiểu võ tổ không chiến đấu vô ích, hắn đã đợi được người tiếp quản gánh nặng, cái này chắc chắn là chuẩn đế tuyệt đỉnh. Đại đế không thể lên đài, Nguyên Thủy Thiên Vương vốn là quái vật nổi tiếng của Thất Thiên Quan, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ thâm viên 100% a. Chỉ là trước đây cảnh giới không cao, không có bao nhiêu người chú ý mà thôi. Tin vui a, người của Ngô Thị nhất tộc cũng xuất quan rồi, giống như Nguyên Thủy Thiên Vương, lập tức nghiền nát đối thủ. Nghe nói chân danh của Nguyên Thủy Thiên Vương là Ngô Thủy, tộc này cũng quá khủng khiếp đi, trước đây chưa từng nghe nói qua, giấu thật sâu. Chư Thiên rộng lớn vô ngần, ẩn chứa không biết bao nhiêu bí mật, ngươi không biết còn nhiều lắm. Sự trở lại của nhiều hóa thân của Ngô đạo đã mang đến một liều thuốc an thần mạnh mẽ cho Chư Thiên Quan vốn đã tuyệt vọng. Mặc dù Ngô tộc không thể xoay chuyển cục diện chiến đấu, chỉ có thể phụ trách một số ít lôi đài hữu hạn, nhưng sự thất bại liên tiếp không thể chống đỡ. Bọn họ quá cần một chiến thắng nghiền ép đơn giản thô bạo như Ngô đạo để nâng cao sĩ khí. Từ bên bị nghiền ép đến sự chuyển biến thành bên nghiền ép, đã mang đến ánh sáng hy vọng vô tận. Ngô tộc trên lôi đài, Ngô đạo nghe những lời bàn tán suy đoán của người dưới đài, trong lòng hơi kỳ lạ. Hắn đây là một người thành một tộc rồi sao? Nguyên Thủy, ngươi thật sự tìm chết? Gầm. Nghiệp hỏa ngập trời thiêu đốt vạn tượng thời không. Một con cùng kỳ mạnh hơn con hỗn độn vừa rồi từ phía sơn hải lên đài, trong miệng phun ra hung ác vô tận phát ra tiếng gào thét bi thương như thần tiên bị trừng phạt. Một cước giẫm chết chuẩn đế đỉnh phong của thủy tộc. Sức uy hiếp quả thực rất mạnh, nhưng bất kể Ngô đạo mạnh đến đâu, sơn hải đều không thể tránh chiến. Kiếp vận liên quan đến mỗi sinh linh. Nếu một bên không có tuyển thủ lên đài ứng chiến trong thời gian dài, vận may văn minh mà lôi đài này gánh chịu sẽ giảm mạnh. Bên kia thì thuận lợi tiến lên không bị cản trở, xâm chiếm lãnh thổ vận may của đối thủ. Ha, hỏa khí lớn vậy sao? Ngô đạo sừng sững bất động nhìn con cùng kỳ đang mang theo nghiệp hỏa hùng vĩ quân quận, trong miệng đang thai nghén các trí cường thần thông. Hô đông có gió lạnh nổi lên, đóng băng mọi hoạt động hạt từ trên đường đi. Nghiệp hỏa ngập trời, thần thông đang thai nghén. Trong khoảnh khắc cơn gió nhẹ thổi qua, tất cả đều tịch diện tắt úng. Chắc chưa đợi cùng kỳ kinh hãi, Ngô đạo như đối phó với đứa trẻ nghịch lửa, bàn tay lớn trong suốt lấp lánh giơ lên, tát mạnh vào mặt cùng kỳ, ngay tại chỗ tát nát thành kiếp cho hư vô. Một cái tát vào mũi lớn, diệt trong nháy mắt. Ngoạ tào dưới đài, trợn mắt há hốc mồm một mảnh, không biết ai đã buột miệng chửi thề một câu. Chương 472, càn quét, đánh hội đồng. Chương 472, càn quét, đánh hội đồng. Kế tiếp, kế tiếp, kế tiếp. Thần thông vô lực, đạo pháp yếu ớt, thể chất như gà, cũng xứng so tài với ta trên cùng một võ đài sao? Bảy đại lôi đài ở Thất Thiên Quan, tiếng nói lạnh lùng, tàn khốc không ngừng vang vọng. Dưới đài, không gian tĩnh mịch không một tiếng động, hoàn toàn bị cuộc tàn sát một chiều chấn động đến tê liệt. Nguyên Thủy quân chủ và Ngô thị nhất tộc mạnh mẽ xuất quan, đặt chân lên các lôi đài từ Thiên Quan thứ nhất đến thứ bảy, giết đến tứ đại thủy tộc Sơn Hải khiếp vía, giết đến Chư Thiên tiêu tử ở Thất Thiên Quan phải ngước nhìn mà thở dài. Quá đỗi phi thực tế, rất nhiều người đều cảm thấy như đang nằm mơ. Mới đây không lâu, những người giữ lôi đài ở Thất Thiên Quan đã bị tứ đại thủy tộc Sơn Hải giết đến tuyệt vọng, cơ bản chỉ có thể dùng mạng sống để tự bạo nhằm ngăn cản bước tiến của đối phương. Tiểu võ tổ cùng một nhóm những người đứng đầu, thậm chí còn chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, làm tổn thương đến đạo cơ bản nguyên, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước chân tiến công của Sơn Hải. Nhưng giờ đây, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Nguyên Thủy quân chủ và người của Ngô thị nhất tộc đang càn quét các lôi đài, Sơn Hải bắt đầu phải dùng mạng sống của hoang thần để lấp vào nhằm ngăn cản bước chân của họ. Khoảng cách quá lớn tứ thiên quan, Ngô Trần đã điều dưỡng đến trạng thái đỉnh phong, nhìn Ngô Bình trên đài, người đang vỗ chết đối thủ như bố kiến, cảm nhận được sự vô lực sâu sắc. Cùng là thánh chủ đỉnh phong, Ngô Bình này, kẻ đến từ cái gọi là Ngô thị nhất tộc, thực chất là nhanh nuốt dưới trướng sư tôn, hoàn toàn là đang giết gà mổ chó. Ồ, không đúng, giết gà mổ chó còn cần chút sức lực. Cái quái gì thế này, hoàn toàn là đang dẫm kiến. Chắc chắn là thánh chủ đỉnh phong sao? Hay là tứ đại thủy tộc Sơn Hải đã gian lận, tự lừa dối mình dối người mà. Nắm đấm siết chặt của Ngô đạo vô lực buông lỏng. Nếu hắn đối đầu với Ngô Bình này, trong trường hợp không thể dùng át chủ bài, chống đỡ được một chiêu đã là may mắn lớn. Tương lai, liệu có thật sự có cơ hội không? Trước khoảng cách khổng lồ, Ngô Trần chìm vào sự nghi ngờ sâu sắc. Thất Thiên Quan, trên lôi đài không ngừng tiến về phía trước. Gầm. Một con thao thiết miệng như hố đen vũ trụ, vừa lên đài đã đốt cháy tất cả, lao về phía Ngô đạo mà tấn công. Thế công đó rõ ràng là muốn tự bạo để cá chết lưới rách, cùng chết với đối thủ. Đáng tiếc, cá có thể chết nhưng lưới thì không thể rách. Bút, Thiếm Thiên kiếm ra khỏi vỏ băng lên. Ngô đạo trụ ngón tay thành kiếm, đầu ngón tay phun trào kiếp khí vô cùng vô tận, tam thai cửu nạn, thiên nhân ngũ suy. Cửu kiếp cửu kiếm, vô vàng kiếp nạn, tất cả đều hội tụ trong hai ngón tay kiếm này. Cửu kiếp thiên binh. Dưới đài, có thiên tiêu cùng mạch với cửu kiếp kiếm chủ nhận ra thần thông kiếm chỉ của Ngô đạo, nhưng lông mày lại nhíu chặt, bởi vì nó có vẻ đúng mà lại không phải. Cửu kiếp thiên binh mà Ngô đạo thi triển, hoàn toàn không giống một tu hành giả, trái lại như được thi triển từ nguồn gốc của môn thập đại trí cường thần thông này, ý cảnh còn thuần khiết hơn cả người sáng tạo công pháp. Xoẹt, trên đài, cựu kiếp thiên kiếm 9 lần bạo tăng, hóa thành dòng lũ kiếp khí chôn vùi vạn vật, cày xối xuyên qua, xé nát các loại đại thần thông. Cứ thế mà một kiếm chém con Thao Thiết Chuẩn Tổ Vương đỉnh phong sắp tự bạo thành kiếp cho. Kế tiếp, Lô đạo đắm mình trong văn minh hưng vận, rút kiếm chỉ về, rồi hướng về phía trận doanh tứ đại thủy tộc Sơn Hải đang im lặng mà để lộ một nụ cười rạng rỡ. Phía Hưng Nguyên, dưới đài, dù là tướng sĩ hay chư thiên tiêu tử, tất cả đều hoàn toàn tê liệt. Chỉ huy sứ chấp pháp đội thẩm luyện, thậm chí còn nhìn Ngô đạo chiến đấu một cách ung dung tự tại mà đưa ra đánh giá cao nhất, chư thiên chí tôn cũng không đủ để hình dung, đây là người vô địch thật sự trong cùng cảnh giới. Chư thiên chí tôn, trong Hồng Nguyên có chư thiên bi, đánh giá thành tựu của các thiên kiêu ở mỗi cảnh giới trong chư thiên, người đứng đầu một cảnh giới có thể trở thành chư thiên chí tôn. Nhưng giờ đây, thẩm luyện lại khẳng định, cái gọi là chư thiên chí tôn, không xứng sách dạy cho Ngô đạo, hắn thật sự đã đạt đến lĩnh vực vô địch của chuẩn đế, có thể gọi là vô địch giả rồi. Vô địch giả ư? Hắn xứng đáng. Một bên, Tiểu Võ Tổ sau khi được cứu chữa và hồi phục cũng đang quan chiến, không hề có chút ghen tị hay nghi ngờ nào, chỉ có tự than mình không bằng. Còn Chư Thiên Tiêu Tử thì im lặng thở dài. Trong số họ, không ít người trong số họ từng hoặc đang là Chư Thiên Chí Tôn ở một cảnh giới theo lời thẩm luyện. Nhưng sau khi đến Sơn Hải Quan, mới hiểu ra rằng thành tựu nhỏ bé của họ, ngay cả hàng đầu đế bảng cũng không thể lọt vào, huống chi là so sánh với Nguyên Thủy Quân Chủ trước mắt. Người vô địch được đại đế đích thân thừa nhận, đạo của hắn đã đi quá xa rồi. Tiểu Võ Tổ vừa quan chiến, vừa đánh giá và so sánh khoảng cách giữa hắn và Ngô đạo. Từ khi Ngô đạo lên đài đến nay, không hề có bất kỳ thần thông đạo pháp hoa mỹ nào. Mỗi cử chỉ, mỗi quyền mỗi trưởng, đạo pháp thần thông hòa hợp tự nhiên, sức sát thương cực kỳ đáng sợ. Đây tuyệt đối là cảnh giới sau khi dung hợp vạn pháp vào một lò, rồi lại bước ra con đường của riêng mình. Đến mức, đạo của ta vừa xuất, vạn đạo phò tá. Điểm này, từ khi Ngô đạo lên đài đến nay, những thần thông hắn sử dụng toàn là thập đại chí cường thần thông, hoặc 72 chư thiên đại thần thông, điều đó có thể thấy rõ. Ngoài ra, còn có vô số tuyệt học đỉnh cao của đại đế, thập đại chí cường thần thông, 72 chư thiên đại thần thông, vô số tuyệt học của đại đế đều dung hội quán thông. Thật sự là một quái thai. Thẩm Luyện nghe được đánh giá của Tiểu Võ Tổ, cũng gật đầu thán phục. Còn về phần Ngô đạo học những thần thông đạo pháp này ở đâu, hắn không hề suy nghĩ sâu xa, bởi vì mỗi thiên kiêu đỉnh cao đều có bí mật của riêng mình. Huống chi, một người vô địch như Ngô đạo, tương lai tuyệt đối sẽ là trụ cột chống trời của Sơn Hải Quan. Chỉ cần hắn không phản bội Hồng Nguyên và vượt qua giới hạn, Sơn Hải Quan có thể bao dung tất cả quá khứ của hắn. Điều mà Thẩm Luyện và Tiểu Võ Tổ không biết là, những gì họ thấy chỉ là một góc của tảng băng chìm mà Ngô đạo không muốn bộc lộ quá nhiều, chỉ muốn họ thấy mà thôi. Đại thần thông, chí cường thần thông, đế pháp, vạn pháp hợp nhất, đối với hắn mà nói chẳng là gì cả. Người khác là tu đạo từ dưới lên trên, hắn là đúc đại đạo từ trên xuống dưới, thân thể như đại đạo, đạo pháp tự nhiên mà thành, tùy tiện tạo ra một thần thông. Sinh linh dưới đạo nếu ngộ ra thì đều là đạo kinh trí cao có thể thành đạo, là tạo hóa nghịch tiên. Nguyên Thủy Quân Chủ, vạn thắng, vô địch, Sơn Hải vô năng, kiến càng lay cây. Tiếng reo hò nhiệt huyết sôi trào ngập trời đột nhiên vang lên cuồng nhiệt dưới lôi đài. Hóa ra sau khi chém giết con Thao Thiết kia, phía Sơn Hải thế mà không có hoang thần nào dám lên đài nữa, cũng coi như tạo dựng được uy danh. Nô đạo nghe tiếng reo hò dưới đài, khoe miệng khẽ nhếch lên, chắc hẳn đám người này không thể nào ngờ được người vô địch mà họ tôn sùng tột bậc kia, bên ngoài lại là kẻ đứng sau Nguyên Thủy Giáo, lại còn là Ma Vương đã nổ tung tàng giới, là kiếp ma thần hoàng đã lấy đi sức mạnh của chư thiên cộng chủ. Giữa lúc minan cứu vãn đại cục sắp sụp đổ, chỉ riêng công tích này đã đủ để tạo dựng kim thân, cùng với tiềm lực đã thể hiện. Tương lai khi tiến vào Bát Cửu Thiên Quan với cục diện phức tạp hơn, chỉ cần hắn không tự tìm đường chết mà bộc lộ thân phận, dù có sát họa lớn đến mấy, các quân đội lớn của Hưng Nguyên, cùng đốc quân chấp pháp đội cũng tuyệt đối sẽ bảo vệ hắn an toàn. Các ngươi không đến thì ta đi qua đấy. Thấy một lát không có hoang thần nào lên đài, Lô đạo cười khẩy một tiếng, gánh vác đạo vận của Hưng Nguyên đại đạo, đẩy lôi đài giới vận mang thể lượng của phương cương vực này, tiến thẳng về phía Sơn Hải. Đây chính là lôi đài giới vận. Kẻ chiến bại hoặc không dám lên đài ứng chiến, cái giá phải trả chính là giới vận và cương vực của phe mình sẽ bị đối phương xâm chiếm. Một cương vực phạm vi lãnh thổ quá rộng lớn, nguyên thủy chiến khu rộng lớn mà Ngô đạo đang tọa trấn cũng chỉ là một mảnh nhỏ trong một phương cương vực. Mà từ khi khai chiến đến nay đã 25 ngày, lôi đài này nhờ sự kiên cường bất khuất của Tiểu Võ Tổ mà đã thu hồi được 5 cương vực từng bị Hồng Nguyên đánh mất. Sau khi Ngô đạo lên đài, vẫn làm miểu sát, tốc độ còn nhanh hơn. Trong thời gian ngắn lại thu hồi thêm 5 cương vực, cộng thêm chiến quả của Ngô thị nhất tộc đã gây ra đả kích nặng nề cho Sơn Hải. Tương ứng với đó, chiến công và văn minh hồng vận mà Ngô đạo nhận được cũng đang tăng vọt và tăng mạnh. Sự tiến bộ thực lực sau này của hắn sẽ không chậm hơn bao nhiêu so với thời chuẩn đế. Đã tiếp cận Sơn Hải yêu tắc rồi. Thì ra là vậy, Sơn Hải muốn đánh hội đồng. Nguyên Thủy Quân Chủ cẩn thận. Nhưng khi Ngô đạo một đường thông suốt tiến lên đến yếu tắc biên giới của Sơn Hải ở Thất Thiên Quan, đám người xem chiến đấu dưới lôi đài đã điên cuồng hô lớn nhắc nhở. Lôi đài giới vận. Do đại đạo của hai giới đặt ra quy tắc trò chơi. Nếu bên nào đẩy đến biên giới của đối phương thì sẽ kích hoạt chương trình khẩn cấp của đại đạo phe địch, quy tắc sẽ từ đơn đấu biến thành đánh hội đồng. Lần trước, Sơn Hải đã đẩy đến biên giới Thất Thiên Quan, phía Hồng Nguyên đã dùng một lượng lớn sinh mạng để chặn đứng, mới có thể ngăn cản bước chân của Thiên Kiêu Sơn Hải. Lần này, mặc dù phần lớn các nơi cũng vậy, nhưng đã xuất hiện một số ít người như Ngô đạo và Ngô thị nhất tộc, đẩy ngược lại đến biên giới Sơn Hải, khiến Sơn Hải cần dùng mạng sống để ngăn cản họ. Dưới phản ứng dây chuyền, áp lực ở các giai đoạn lôi đài trường thành khác cũng sẽ giảm mạnh, trừ phi Sơn Hải mặc kệ Ngô đạo cắn quét, nếu không chúng tuyệt đối sẽ phải đến chi viện. Hừ, nếu đánh hội đồng mà hữu dụng, còn cầu đạo làm gì? Nhưng Ngô đạo đối với điều này không hề dao động. Trong cùng cảnh giới, hắn chính là đạo, không có ngoại lực can thiệp. Đến bao nhiêu, hắn giết bấy nhiêu. Cùng lúc đó, trong trận doanh Sơn Hải, các tổ vương của tứ đại thủy tộc cũng đang khẩn cấp thương nghị xem nên đối phó Ngô đạo thế nào. Không thể để tiểu tổ lên nữa. Nói không sai, thể chất của quái vật này quá đỗi mỹ tiên, nô thị nhất tộc cũng toàn là quái thai, tiểu tổ lên đó chỉ tổ tự làm tổn hại nội tình. Ý ngươi là hừ, đại cục trước mắt, chết vì chiến đấu là vinh quang, không thể để chúng quyết định. Sau cuộc thương nghị ngắn gọn, tứ đại thủy tộc đã có đối sách để đối phó Ngô đạo và Ngô thị nhất tộc. Nếu ngoại lực không thể can thiệp, vậy thì dùng mạng sống của thiên tiêu chủng tộc hoang thần cấp thấp để chặn đứng. Từ khi khai chiến đến nay, kẻ chết toàn là tiểu tổ của tứ đại thủy tộc. Chúng đã đủ nhân từ lương thiện rồi, giờ cũng đến lúc những đế tộc, hoàng tộc kia phải cống hiến. Dù cùng là chuẩn đế đỉnh phong, cho dù Nguyên Thủy Thiên Vương và Ngô thị nhất tộc giết nhanh đến mấy thì cũng cần thời gian. Vì tiền đồ của văn minh, tàn nhẫn một chút căn bản chẳng là gì. Thế là, khi Ngô đạo đẩy tới biên giới Sơn Hải, giết. Vì Sơn Hải, chết một ta, còn có ngàn vạn ta, Nguyên Thủy quân chủ ngươi đừng hòng tiến lên. Tam Thiên Sát Đế trận, rồng ngâm hổ gầm, côn bằng vượng hoàng. Một lượng lớn chuẩn tổ vương đỉnh phong của Sơn Hải Đế tộc vừa ra từ trong trận doanh Sơn Hải, hoàn toàn là một đám tử sĩ. Trước khi lên đài đã bắt đầu vận dụng các loại cấm pháp liều mạng để tăng vọt chiến lực, sau khi lên đài thì hợp thành Sơn Hải Sát Đế đại trận, bao phủ lấy Ngô đạo. Trời ác thế sao? Ngô đạo vươn tay đánh ra Chư Thiên Đại Tịch phiên bản tăng cường, trong hư không tĩnh mịch, vạn loại hạt từ trường nghiền nát đại trận Sát Đế đỏ thẫm đang áp tới. Không khỏi khẽ nhíu mày. Không ngờ hắn thế mà đã bức bách Sơn Hải đến mức này, trực tiếp điều động số lượng lớn chuẩn tổ vương đỉnh phong của đế tộc như đội cảm tử để chặn hắn. Hơi có chút phiền phức. Tam Thiên Sát Đế trận do nhiều chuẩn tổ vương đỉnh phong của đế tộc này hợp thành, chắc chắn không thể giết được đại đế vô hạn, nhưng uy năng bùng nổ khi liên kết lại cũng vượt xa chuẩn đế cực hạn. Nhưng cũng chỉ là hơi phiền phức mà thôi. Chơi trường mực với hắn ư? Quả là mua dịu quá mắt tợ. Ông. Tam Thiên Sát Đế trận quần quần áp tới. Nô đạo một tay vươn ra. Trong hư không, các đại đạo lạp tử vốn tĩnh lặng nhanh chóng sôi trào rung động, xé rách lực tác dụng của từ trường vi quan, thay đổi và tái cấu trúc kết cấu hạt cơ bản, hình thành hắc vực phản từ trường không thể đảo ngược. Đó là cái gì? Chư Thiên Đại Tịch. Không, còn đáng sợ hơn cả Chư Thiên Đại Tịch. Những người quan chiến của Hồng Nguyên Bốn đang căng thẳng dưới đài, đột nhiên thấy Ngô đạo vươn ra một bàn tay trước Tam Thiên Sát Đế trận, ngay sau đó thời không mà hắn đang ở đã hóa thành hố đen tịch diệt u tối. Không tiếng động, không hơi thở, không pháp không đạo, giống như mặt tối của đại đạo. Bất kỳ sự tồn tại chính diện nào vừa tiếp xúc liền bị hủy diệt ngay lập tức. Chỉ cần quan sát, đã cảm thấy Chư Thiên và giới, 3000 đại đạo đều sẽ tịch diệt và chôn vùi trong đó, cho dù là thiên kiêu cấp tiểu võ tổ cũng toàn thân lạnh toát. Trong khoảnh khắc, lôi đài dường như bị chia làm hai. Một bên là Sát Đế trận đỏ thẫm với sát phạt vô tận, bên trong vạn ngàn tiểu vũ trụ được cấu thành từ sát khí quần quần chuyển động, mỗi nút đều là một chuẩn tổ vương đế tộc đang đốt cháy sinh mệnh. Một bên khác thì là đại hắc ám bao trùm bẩn bẩn, vô gián địa ngục, thâm viên vĩnh hằng, cũng không bằng một phần vạn đức nỗi sợ hãi mà bóng tối kia mang lại. Cho dù có đại đạo bình phong ngăn cản, một số chuẩn đế trong hai phe trận doanh quan sát được bóng tối kia vẫn cảm thấy linh hồn mình đang bị bóng tối đó nhìn chằm chằm, có thể rơi rụng và hủy diệt bất cứ lúc nào. Ông, trong một niệm sau đó, vô đạo đại hắc thiên, trong màn trời đen tối, ma thần mở mắt, tiếng thì thầm ú ú rơi xuống. Nô đạo bắt đầu bước về phía trước tấn công trận pháp. Rồi, một bữa tiệc giết chóc không tiếng động bắt đầu. Không có kinh hoàng tuyệt vọng, cũng không có sự điên cuồng. Trong thế giới gần như ngưng đọng, dù là tướng sĩ của Sơn Hải hay Hồng Nguyên, tất cả đều trong mắt lộ vẻ kinh hoàng nhìn màn trời đen tối kia từng chút một bao trùm và bật, chôn vùi tất cả. Tam Thiên Sát Đế trận, trường vực sát phạt cực đoan được cấu thành. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với Đại Hắc Thiên, như một bức tranh bị tẩy xóa bằng cục tẩy, không tiếng động, không hơi thở chìm vào bóng tối rồi biến mất, ngay cả một gợn sóng cũng không nổi lên. Chương 473, thảm bại, đại thế không thể cản. Chương 473, thảm bại, đại thế không thể cản. Phản từ trường hắc vực, chính là vô đạo đại hắc thiên. Đây là từ trường thần thông mà Ngô đạo tùy tay tạo ra. Thông qua việc tái tạo cấu trúc hạt tử, dùng nguyên từ đại đạo kiến tạo nên những hạt không tồn tại, hình thành một trường vực đại đạo xa lạ, đối lập với thiên địa hiện hữu. Đây không phải là sự tương khắc chính phản đơn thuần, mà là tương đương với việc thay đổi quy tắc vật lý của thế gian, phủ nhận tận gốc nền tảng của mọi định luật vật lý, khiến tất cả thành tựu được xây dựng trên nền tảng đó đều trở nên vô hiệu. Đúng biến thành sai, chân lý biến thành trò cười. Do đó, trường vực do Tam Thiên Sát Đế trận kiến tạo, ngay khi tiếp xúc với Đại Hắc Thiên, chân lý logic tầng thấp của trường vực đại trận liền sụp đổ, toàn bộ cấu trúc bị Đại Hắc Thiên phủ nhận và vô hiệu hóa. Ừ. Để hình dung một cách hình tượng hơn, chính là ngươi học cả đời kiến thức, rồi phát hiện khi đến một thế giới mới thì hoàn toàn vô dụng. Đây chính là thể như đại đạo, sở hữu quyền năng của tạo vật chủ thượng đế. Trong phạm vi quyền năng, muốn thế giới biến thành thế nào thì sẽ thành thế đó, quy tắc, chân lý, logic có phổ biến hay không, tất cả đều nằm trong một niệm của tạo vật chủ. Khoảng cách đẳng cấp quá lớn, ngay cả dùng từ đánh trẻ con để hình dung thì kẻ địch cũng là đang trèo cao. Đại Hắc Thiên không ngừng tiến lên, cuộc tàn sát không tiếng động cũng tiếp diễn. Nơi nó đi qua, mọi thứ đều bị phủ nhận và xóa sổ, mang đến cho người ta sự chấn động tâm hồn như trời sụp đất nứt, bất kể là Hồng Nguyên hay Sơn Hải, lại một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Đây chắc chắn là tu một đạo sao? người của Hồng Nguyên đang nghi ngờ nhân sinh. Cái quái gì thế này, đánh thế nào đây? Tứ đại thủy tộc Sơn Hải đang gào thét trong tuyệt vọng. Đúng vậy, là tuyệt vọng. Đối mặt với Ngô Đạo đang vác hành trang trên lưng, Sơn Hải không nghĩ ra bất kỳ phương pháp đối phó nào, chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất, dùng thêm vô số đế tộc, hoàng tộc, chuẩn tổ vương đỉnh phong đi chịu chết để ngăn chặn. Cảm giác này thật sự bất ức. Biết rõ là đi chịu chết, nhưng lại không thể không đi. Nguyên Thủy đáng chết, nếu rơi vào tay ta, nhất định sẽ khiến hắn cầu sống không được, cầu chết cũng không xong. Một vị tổ vương cái của hỗn độn tộc nghiến răng nghiến lợi nói. Sơn Hải và Ngô Đạo có thù rất lớn. Lần trước lại càng tổn thất vô số đinh mấy chục tổ vương, ngay cả cái giấm của Ngô Đạo cũng không ngửi được. Nhưng càng không có được thì càng muốn có. Ngô Đạo càng đi tiền, càng chứng tỏ giá trị của hắn càng lớn, nếu không thì ngay cả hai vị hoàng tổ cũng sẽ không ngầm cho phép tứ đại thủy tộc nhắm vào săn bắt Ngô Đạo. Tổ vương, đại sự không ổn rồi. Khi các tổ vương của tứ đại thủy tộc đang hận đến phát điên, bọn họ lại nhận được tin khẩn cấp từ Lôi Đài Chư Thiên Quan, quái vật của Ngô thị nhất tộc đều đã giết đến biên cương các thiên quan rồi. Đáng khốn kiếp này. Các tổ vương của tứ đại thủy tộc nghe vậy, tức đến suýt thổ huyết. Bọn họ suýt nữa quên mất, trong Chư Thiên Quan còn có những quái thai của Ngô thị nhất tộc gần giống Nguyên Thủy Thiên Vương. Làm sao đây? Còn có thể làm sao nữa? Biên cương không giữ, công lao trước đó sẽ đổ sông đổ biển. Lãnh thổ mà bọn họ chiếm được trước đó, tâm huyết bỏ ra tuy không phải tất cả, nhưng phần lớn đều sẽ đổ sông đổ biển. Cho nên tứ đại thủy tộc chỉ do dự trong chớp mắt, ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn về phía các Sơn Hải đế tộc, bao gồm cả Trúc Long tộc, dù không nói ra thì ý tứ cũng đã quá rõ ràng. Đế tộc chết chứ thủy tộc không chết. Trong lòng các Sơn Hải đế tộc tức đến mức sắp phát điên, nhưng lại không dám biểu hiện ra. Trong Sơn Hải, huyết mạch là tối thượng, huống chi bất kỳ thủy tộc nào cũng có thể hủy diệt bọn họ. Chỉ có thể cố gắng giảm thiểu tổn thất mà thôi. Nếu cứ tiếp tục đưa người đi chịu chết như thế này, các thiên kiêu đỉnh cấp ở mọi cảnh giới của các đế tộc sẽ bị đoạn tuyệt huyết mạch mất. Cho nên, các đế tộc lại chuyển ánh mắt sang hoàng tộc Sơn Hải xếp thứ 3. Khiến bọn họ sợn cả gai úc. Hoàng tộc lại nhìn sang Vương tộc. Vương tộc, dưới bọn họ thì không còn cường tộc nào nữa rồi. Vương tộc chỉ tương đương với đế thống bình thường của Hưng Nguyên. Dưới bọn họ chỉ còn một số chủng tộc hoang thần bá chủ của Sơn Hải, chuẩn đế cũng có thể xưng tổ trong những chủng tộc đó rồi. Trong thời gian ngắn, căn bản không thể tập hợp được, không còn cách nào khác. Cuối cùng, chỉ có thể là Vương tộc làm kẻ chịu trận lớn nhất, Hoàng tộc làm kẻ chịu trận thứ hai, đế tộc làm kẻ chịu trận thứ ba, nhanh chóng phát lệnh điều động, tập hợp một lượng lớn chuẩn tổ vương để ngăn chặn quái vật của Ngô thị nhất tộc. Sức mạnh cá thể yếu không quan trọng, chỉ cần chuẩn tổ vương đủ nhiều. Bất kể Nguyên Thủy Thiên Vương và Ngô thị nhất tộc có nghịch thiên đến đâu, bọn họ cũng chỉ là chuẩn đế, tổng thể vẫn có thể ngăn chặn được một lúc. Nhưng cách ngày kết thúc còn 5 ngày nữa. 5 ngày thường ngày trôi qua trong chớp mắt, giờ đây trong mắt các đế tộc, hoàng tộc, vương tộc Sơn Hải lại dài đằng đẵng hơn cả sự suy tàn của thiên địa. Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, bọn họ rốt cuộc phải trả giá bao nhiêu máu của tộc nhân mới có thể ngăn chặn Nguyên Thủy Thiên Vương và Ngô thị nhất tộc. Hừ, Chư Thiên Quan đã toàn diện khai chiến, vô số lôi đài, Nguyên Thủy Thiên Vương và Ngô thị nhất tộc có mạnh đến đâu thì sao chứ? Một vị tổ vương tộc cùng kỳ hư lệnh truyền tin, truyền lệnh xuống dưới, đẩy nhanh tiến độ, ta muốn xem rốt cuộc là Hồng Nguyên giết được nhiều hơn hay Sơn Hải giết được nhiều hơn. Hiện thực tàn khốc đẫm máu đã được vạch trần. Tổ vương tộc thao thiết nói quả thật không sai, Ngô đạo không thể nào một mình ngăn chặn tất cả lôi đài của Thất Đại Thiên Quan. Những lôi đài không có hắn trấn giữ, Hồng Nguyên vẫn phải đối mặt với các thiên kiêu của tứ đại thủy tộc Sơn Hải. 25 ngày trước, các thiên kiêu đỉnh cấp ở mọi cảnh giới của Hồng Nguyên, hoặc là chiến tử hoặc là bị đánh phế. Giờ đây muốn ngăn chặn chỉ có thể giống như Sơn Hải, thực hiện chiến thuật biển người ở bên ngoài biên cương. Chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc tăm máu lớn. Còn về Bát Thiên Quan, gần một nửa lôi đài Bát Thiên Quan đã bị Sơn Hải đẩy ra ngoài biên cương, quá nhiều đại đế đã chết tử. Thẩm Luyện đặt chiến công lệnh xuống. Tất cả sự phấn khích trước đó, trước hiện thực tàn khốc đã bị cuốn trôi sạch, chỉ còn lại trong lòng nỗi bi thương và đau đớn vô tận. Nguyên Thủy độc nhất vô nhị, chỉ có chuẩn đế. Nô thị nhất tộc cũng không có đại đế đỉnh phong. Điều này đã định trước sự thảm khốc của Bát Thiên Quan. Bình thường vạn giới ngưỡng vọng, đại đế được hoàn vũ cùng tôn kính, trong Bát Thiên Quan lại trở thành vật tiêu hao rẻ tiền. Một vị chết đi cũng sẽ khiến một đế thống suy tàn, mang đến mối hận vạn cổ cho vô số người. Nhưng bọn họ không thể không chiến đấu. Sau Sơn Hải Quan chính là Hưng Nguyên. Nếu bức tường thành phòng tuyến này bị phá vỡ, đại kiếp sẽ thực sự càn quét chư thiên vạn giới. Nếu đại đạo bị thay thế, giống như đại hắc thiên của Ngô đạo, mọi thứ được sinh ra từ đạo cũng đều sẽ bị phủ nhận, hoặc là trở thành lương thực cho đạo mới của Sơn Hải. Kết cục đó, bất kể thiện ác, không ai có thể chấp nhận. Thiên Đình, Đại La Thiên. Thẩm Luyện nghĩ đến hai vị đạo tổ kia, những người thờ ơ trước đại kiếp của Hưng Nguyên, trong lòng hắn không hề có chút kính trọng nào, chỉ có hận và khinh bỉ. Nếu bọn họ tham chiến, võ tổ đâu đến nỗi bi tráng như vậy. Trên lôi đài, đáng tiếc, Đại Hắc Thiên phủ nhận và xóa bỏ vật vật. Ngô đạo bước chân hơi chậm lại trong chiến thuật biển người, bất chấp giá nào của Sơn Hải, hắn cũng nhận ra sự thảm khốc đẫm máu trên các lôi đài khác. Sơn Hải bắt đầu điên cuồng tấn công. Hồng Nguyên thì nối gót nhau xông lên chặn đánh, chịu chết. Hắn không quan tâm chết bao nhiêu người, chỉ là đang tiếc nuối, không thể ăn được nhiều bánh ngọt hơn. Văn Minh Hồng Bận tuyệt đối là một thứ tốt. Sau khi tiêu hóa, có thể gia tăng tiểu quán đỉnh, nâng cao văn minh nguyên tử đại đạo của hắn. Phần Hồng Bận đầu tiên, trong thời gian ngắn, chủ thân đã tiêu hóa xong, trực tiếp tiết kiệm không ít khổ tu, giúp nhị kiếp của hắn tạo ra 10 đạo mạch. Nếu lượng đủ, cùng lúc chủ thân tiêu hóa, Nguyên Thủy Đạo Luân cũng tiêu hóa và quán đỉnh cho hắn, song hướng gia tăng, vậy thì nhị kiếp viên mãn chỉ còn là chuyện một sớm một chiều. Có điều, chiến công cũng không tệ. Trong lúc ý niệm của Ngô đạo chập chờn, hắn lại bước thêm một bước về phía trước. Tương tâm phòng tuyến sát trận mà ba chủng tộc cấp bậc của Sơn Hải vừa mới kiến tạo, cùng với các chuẩn tổ vương bên trong, đều bị Hắc Thiên bao phủ và xóa sổ. Bọn họ chỉ có thể liên tục đưa thêm chuẩn tổ vương lên. Nói trắng ra là đang đưa người đi chịu chết, chỉ là lợi dụng thời gian đại ma vương Ngô Đạo ăn món để kéo dài thời gian mà thôi. Nếu biên cương bị phá, cái giá phải trả sẽ lớn hơn so với bên ngoài biên cương. Lôi đài tiến lên một lần là mất 10 vực. Sơn Hải tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Hồng Nguyên cũng vậy, chỉ là cái giá Hồng Nguyên phải gánh chịu lớn hơn. Ngày thứ 26 của đại chiến, ngoại trừ lôi đài của Ngô Đạo và Ngô Thị nhất tộc, Thất Đại Thiên Quan, 7 phần lôi đài đã áp sát biên cương Hồng Nguyên. Ngày thứ 27, Bát Thiên Quan toàn diện sụp đổ. Sơn Hải công phá biên cương, bắt đầu mất đi một lượng lớn lãnh thổ Bát Thiên Quan. Đại đế chết từng mảng. Chư Thiên Hồng Nguyên khắp nơi là tiếng khóc bi thương. Ngày thứ 28, ngày thứ 29, ngày thứ 30. Tiếng kèn hiệu bi tráng vang lên. Dường như đại đạo cũng đang đau buồn rơi lệ vì những đứa con đã hy sinh. Trong Chư Thiên Quan, các lôi đài kéo dài ngăn cách hai giới, những đạo văn bắt đầu tăng dã, đạo vận của hai giới hội tụ mang theo được mất của mỗi bên như thủy triều rút đi. Kết thúc rồi. Sau Bát Thiên Quan, sau tuyến biên giới xương cốt, vô số tướng sĩ đã căng thẳng tinh thần suốt một tháng, ngơ ngẩn nhìn các lôi đài hai giới không ngừng tiêu tán. Trong lúc mơ hồ, vẫn có thể thấy những người tuấn đạo nối gót nhau nhuộm máu lôi đài. A, cuối cùng vẫn là bại rồi sao? Tiếng gào thét điên cuồng, tiếng khóc lóc thảm thiết, tiếng tuyệt vọng vang vọng khắp Chư Thiên Quan. Bại rồi. Thảm bại giống như 3 năm trước, hầu như không có thay đổi lớn nào. Biên cương Bát Thiên Quan bị công phá, mất 6 phần lãnh thổ, trọn vẹn 6 phần lãnh thổ đạo vận. Số lượng đại đế chiến tử khiến người ta phải giật mình. Dưới Bát Thiên Quan, dù có Nguyên Thủy và Ngô Thị nhất tộc, nhưng tác dụng chỉ như mối bỏ bể. Ngày cuối cùng, rất nhiều biên cương đều bị công phá. Sau khi thống kê, trừ đi lãnh thổ Hồng Nguyên chiếm được thì vẫn tổn thất 2 phần. Một nửa lãnh thổ đã bị chiếm đóng. Dưới Thất Thiên Quan, do lực áp chế của đại đạo đáng sợ, Lục Thiên Quan mất 4 phần, Ngũ Thiên Quan 3 phần. Càng xuống dưới, ngay cả Thiên Quan từng được mệnh danh là an toàn nhất, cũng đã mất đi rất nhiều lãnh thổ, trở thành những cứ điểm đình của Sơn Hải. Ha ha ha, Nguyên Thủy, dù ngươi thành tiểu chuẩn đế vô địch giả thì sao chứ, đại thế nghiền ép, ngươi không cứu được Hồng Nguyên đâu. Thất Thiên Quan. Đầu bên kia của lôi đài đang dần tiêu tán, các tổ vương của tứ đại thủy tộc Sơn Hải, những kẻ bất ức đến cực điểm, sau khi biết được chiến quả, dù trong lòng không thỏa mãn, nhưng vẫn nhếch mép cười lạnh về phía Ngô Đạo trên đài. Ngươi có nghịch thiên đến đâu thì sao chứ? Trong dòng lũ va chạm của đại thế văn minh, không thành đạo, hôn nguyên đều là vật tiêu hao. Ha, đa tạ khoản đãi. Ngô Đạo thần sắc cổ quái liếc nhìn tứ đại thủy tộc Sơn Hải đang đắc ý ở phía đối diện Bình Phong đại đạo. Hắn không hề có chút tức giận nào. Ngược lại, hắn giống như một thực khách đã ăn uống no say, lịch sự gật đầu cảm kích cười một tiếng, trực tiếp khiến tứ đại thủy tộc không biết nói gì. Cứu thế chủ, ý nghĩ ngu ngốc gì thế? Lao tử năm ngày đã ăn không biết bao nhiêu chuẩn đế của các ngươi, chẳng lẽ không thấy tổ vương của ba đại tộc đế, Hoàng, Vương nghiến răng nghiến lợi như thể vừa mất mẹ sao? Thế này cũng cười được. Ngươi có lịch sự không? Ông, giới vận lôi đài nhanh chóng sụp đổ. Một luồng hấp lực không thể diễn tả, đưa Ngô Đạo, người đã liên chiến 6 ngày, ra khỏi lôi đài, trở về trong trận doanh Hồng Nguyên. Không có tiếng hoan hô chúc mừng, không khí nặng nề bao trùm lòng mọi người. Không cần bận tâm, cố gắng hết sức là được rồi. Thẩm Luyện vô vô vai Ngô Đạo, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tán thưởng. Tiểu Võ Tổ cúi người thật sâu một lễ về phía Ngô Đạo, không nói lời nào, thần sắc trầm trọng, trở về lãnh thổ trấn giữ. Hắn đã rớt cảnh giới đại chí tôn, nhưng thu hoạch được lượng lớn văn minh hùng vận. Sơn Hải nuốt chửng nhiều lãnh thổ như vậy, cuộc chiến công phòng tiếp theo sẽ càng thảm khốc, phải nhanh chóng khôi phục đến đỉnh phong. Những nơi khác, những gì Ngô Thị nhất tộc thấy và nghe sau khi rút lui cũng phần lớn là như vậy, không có ăn mừng, chỉ có nỗi bi thương và đau đớn không thể xóa nhòa bởi đại đạo. Thảm bại như vậy, chứng tỏ Sơn Hải quan hiện tại quả thật không thể ngăn cản Sơn Hải, Chư Thiên cộng chủ e rằng sẽ chính thức nhập cuộc rồi. Ngô Đạo lạnh nhạt quan sát tất cả. Hắn dự cảm được không lâu sau cục diện Sơn Hải quan sẽ có biến động lớn. Hai vị đạo tổ tuy rằng cao cao đứng nhìn, nhưng bọn họ nhiều nhất cũng chỉ đại diện cho La Thiên kiếm giới, Thiên đỉnh, Cửu Trọng Thiên. Còn lại, Thất Đại cộng chủ, Hỗn Nguyên đạo thống, Chư Thiên đế thống, tuyệt đối không muốn Hồng Nguyên bị hủy diệt, chắc chắn sẽ ra tay thật sự chi viện Sơn Hải quan. Cứ cố gắng chống đỡ thêm một thời gian nữa đi, đợi ta trưởng thành đến độ cao đủ, chắc chắn sẽ đối xử tốt với các ngươi hết lòng hết dạ. Ngô Đạo thái độ thành khẩn. Hắn hy vọng Hồng Nguyên có thể chống đỡ được sự tấn công của Sơn Hải trước khi hắn trưởng thành, trì hoãn thời gian khởi động đạo kiếp thứ 6. Sau chiến tranh, khắp nơi hoang tàn, cuộc chiến công phòng kịch liệt không lập tức xảy ra, hai bên đều có nỗi đau cần xoa dịu, cũng cần củng cố lãnh thổ. Trong thời gian ngắn, sẽ không còn chiến dịch quy mô lớn nữa. Ngô Đạo cũng chính thức giành tay, bắt đầu giải quyết chuyện nguyên sinh đạo giới của nhị kiếp, chuẩn bị ra tay với Liệp Long Tháp và Nhân Thế Gian. Bởi vì hai tên tạp chủng này, sau khi hắn thành tựu nhị kiếp, ngay cả một chút nguyên sinh đạo giới dự trữ của nhị kiếp cũng không có, Nguyên Thủy đạo luân cũng ngừng bay. 6 ngày, trọn vẹn 6 ngày không có đạo luân gia trì. Tiểu tinh mẫu đều gầy đi rồi, phải dùng máu của Liệp Long Tháp và Nhân Thế Gian để rửa sạch mối hận này. Vừa vặn, Thất Thập Tam Nguyên Ma đều đã bước vào chuẩn đế thập trọng thiên trở lên, chiến đấu với chuẩn đế cực hạn không có bất kỳ vấn đề gì. Binh hùng tướng mạnh, vậy thì đại chiến một trận. Chư Thiên Tam Hại, đẳng cấp gì mà dám cùng Nguyên Thủy giáo xưng tên? Đại đế không xuất hiện ở Hồng Nguyên, dám giành thức ăn với Nguyên Thủy giáo, đầu phải cho ngươi dụng đầy đất. Chương 474, pháp chỉ của đạo tôn. Chương 474, pháp chỉ của đạo tôn. Trận thảm bại của Hồng Nguyên tại Lôi Đài vận mệnh giới không chỉ ảnh hưởng cục diện Sơn Hải quan. Sâu trong Trứng Nguyên, Ngô Đạo, Kẻ đang sắp xếp kế hoạch chuẩn bị ra tay với nhân thế gian và Liệp Long Tháp, đột nhiên thông qua các giáo đồ Nguyên Thủy giáo đang hoạt động trong Chư Thiên Hồng Nguyên, hắn phát hiện lực áp chế của Thiên Chu bên trong Hồng Nguyên đã suy yếu ở một mức độ nhất định. Kiếp khí tăng vọt, đạo vận suy yếu. Trong khoảnh khắc suy nghĩ, Lô đạo quan sát khí đạo kiếp đang sinh sôi và tăng lên trong các đạo mạch của các thiên vực lớn thuộc Hồng Nguyên, từ đó biết được nguyên nhân đại đạo áp chế suy yếu. Đạo kiếp văn minh có thể hiểu là sự tăng hình trọng đi. Bởi lẽ, do kiếp khí gia tăng, hệ thống đại đạo từ trạng thái hữu tự dần dần trở nên vô tự, khiến các quy tắc trật tự trước đây đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Mỗi khi đến cuối kỳ chư kiếp, đại đạo Thiên Chu thậm chí sẽ biến mất hoàn toàn. Đạo kiếp thứ 6 vẫn chưa chính thức bắt đầu, tuy nhiên, hai lần đại bại của Hồng Nguyên, cùng với kiếp khí tiêu cực sinh ra từ sự suy yếu của đạo vận, vẫn bắt đầu ảnh hưởng đến trật tự của hệ thống đại đạo. Hiện tại, Thiên Chu đã bắt đầu dần dần nới lỏng. Có lẽ nhiều sinh linh đã nhận ra sự thay đổi, đó là các đế binh cấp thấp không còn bị giảng buộc nữa. Còn về các sinh linh đại đế, vẫn chưa được nới lỏng, nhưng sau này, khi kiếp khí tiếp tục tăng trưởng, giới hạn cho phép chắc chắn sẽ từng bước được nâng cao. Đế binh. Ý niệm của Ngô Đạo quét qua mấy chục khẩu tổ vương binh đỉnh phong bên trong cực đạo trung. Trước đây, vì nhiều lý do, hắn vẫn luôn không để lộ chúng mà cứ để chúng ăn cho, bị bỏ xó. Giờ đây, Thiên Chu của Hồng Nguyên đã nới lỏng, ngược lại, có thể sắp xếp chúng vào Nguyên Thủy giáo, dùng làm trọng khí trấn áp thần giáo, nhằm tăng cường nội tình của Nguyên Thủy giáo. Dù sao cũng là Chư Thiên Tam Hại, ngay cả một khẩu đế binh cũng không thể lấy ra thì thật sự không thể chấp nhận được. Tiếp theo, Nguyên Thủy giáo muốn ra tay với hai thế lực cổ xưa và thần bí là Nhân Thế Gian và Liệp Long Tháp, nên cũng cần không ít đế binh để trấn giữ trận địa. Đã đánh thì phải một lần đánh cho chúng phục tùng, đánh cho chúng sợ hãi. Ý niệm của Ngô Đạo lạnh lẽo. Trong góc nhìn của hắn, một phần hóa thân chuẩn đế đỉnh phong và thất thập tam nguyên ma đã rời khỏi Hồng Nguyên thông qua tín ngưỡng thông đạo. Rất nhiều thần sứ của Nguyên Thủy giáo đã sớm nhận được thần dụ, tản ra khắp các khu vực biên hoang của Chư Thiên để mai phục. Một khi phát hiện Liệp Long Tháp và Nhân Thế Gian có động thái lớn liên kết, họ sẽ lập tức mở tín ngưỡng thông đạo để gọi người, triệu tập viện binh. Hắn không có hứng thú dây dưa mãi với Liệp Long Tháp và Nhân Thế Gian. Một khi tóm được đại quân của chúng, hắn nhất định phải một lần đánh cho chúng phục tùng, sợ hãi đến mức không dám trêu chọc nữa. Còn về việc tiêu diệt hoàn toàn, hiện tại thể lượng của Nguyên Thủy giáo vẫn chưa đủ để làm được điều đó. Nhân Thế Gian có tử thư, Liệp Long Tháp có cấm kỵ căn nguyên chưa biết. Dưới trướng chắc chắn không thiếu Hôn Nguyên Đạo Đế, Chư Thiên Đại Đế, Đại Đế. Nội tình của hai thế lực này căn bản không hề yếu hơn bao nhiêu so với các cộng chủ lớn của Chư Thiên. Nếu toàn diện khai chiến, hiện tại Nguyên Thủy giáo mạnh nhất chỉ có Ngô Đạo, một đại đạo tôn vừa mới bước vào cảnh giới Đại Đế, và còn có Tinh Mẫu. Trong khoảng thời gian lôi đài hai giới này, Ngô Đạo đã ô nhiễm không ít thánh linh đế bản trắng tinh như giấy để làm bản thể cho Tinh Mẫu. Hiện tại, bản chất của Tinh Mẫu đã đạt đến Đại Đế tam trọng. Còn về chiến lực, tác dụng của Tinh Mẫu không phải để chiến đấu. Nếu xảy ra chút ngoài ý muốn, việc trọng tạo sẽ rất phiền phức. Ngô Đạo thật sự không nỡ để tiểu Tinh Mẫu đáng yêu như vậy đi đánh nhau với người khác. Do đó, trong một thời gian dài, hắn vẫn chỉ có thể mượn nhờ quy tắc của Hồng Nguyên, trước khi hoàn toàn nới lỏng, hắn phải áp chế Liệp Long Tháp và Nhân Thế Gian, lấy vậy ông đập lưng ông. Chỗ Đại Đế, mỗi một trọng đều là một khoảng cách vô hạn. Khi chính thức bước vào nhất trọng, ta có thể hóa ra Đại Đế hóa thân rồi. Trong lúc suy nghĩ miên man, Ngô Đạo mở bảng thuộc tính của mình ra. Thể chất, nguyên tử đại đạo siêu phàm, đạo thiên, cơ vạn vật nhị kiếp, 26000-388800, hoành luyện, vô lượng nguyên thủy kinh thánh thể tam bộ thần luyện, hôn thiên tạo hóa kinh chuẩn đế hồn luyện, chư tướng thần la kinh chuẩn đế thần cách nguyên thủy, hạ vị chuẩn thần đế thiên bảo, khổ chân ý địa, đế khí 100, điểm dịch chuyển bản chất chuẩn đế, lực lượng đại đế. Khi nội thị, có thể thấy hạt nguyên tử tinh lạp thể nhị kiếp trong cơ thể Ngô Đạo đã đạt đến số lượng của toàn bộ số tự nhiên, tức là tập hợp vô hạn nhỏ nhất. Các hạt nguyên tử tinh lạp thể của tập hợp số tự nhiên, mỗi hạt khi trường vực được triển khai đều là một tiểu vũ trụ nguyên tử sơ khai, xoay chuyển lực từ trường của thể lượng tiểu vũ trụ. Cứ như vậy, đẩy sức mạnh của Ngô Đạo vào ngưỡng cửa của cấp độ lực lượng vô hạn đầu tiên. Mỗi lần thăng cấp một trọng sau đó, số lượng hạt nguyên tử tinh lạp thể sẽ tăng lên vô hạn lần. Số lượng hạt nguyên tử tinh lạp thể và tiểu vũ trụ trường vực ở cảnh giới Đại Đế nhất trọng sẽ đạt đến, tức là lũy thừa bậc 2. Cứ thế mà suy ra, Đại Đế tam thập tam trọng sẽ đạt đến 33. Do sự chênh lệch vô hạn, các sinh linh siêu phàm khi đạt đến cảnh giới Đại Đế, nếu không dựa vào ngoại lực thì cơ bản không thể vượt cảnh mà chiến đấu được nữa. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là giới hạn tiềm năng của mỗi người. Ví dụ, có những người giới hạn tiềm năng chỉ đạt cửu trọng thiên, vậy con đường của họ sẽ bị cắt đứt ở cảnh giới Đại Đế, cả đời chỉ có thể dừng lại ở Đại Đế cửu trọng thiên. Chứng đế ở nhị thập tứ chư thiên thì có cơ hội bước vào cảnh giới Chư Thiên Đại Đế, Hôn Nguyên Đại Đế tam thập tam trọng thiên. Quả nhiên, sau khi bước vào cảnh giới Đại Đế, trạng thái Tà Liên đã phản phát quy chân, trở về bản chất ban đầu, hiện tại cực đạo thập phẩm chỉ có thể tăng cường một trọng chiến lực. Ngô Đạo kích hoạt trạng thái cực đạo thập phẩm. Các hạt nguyên tử tinh lạp thể bắt đầu lần đầu tiên phân hạch vô hạn, đẩy chiến lực của hắn lên Đại Đế nhị trọng, khiến các hạt đại đạo sơ kiếp ở tầng thấp hơn bắt đầu tan rã. Thần Quỷ Tà Liên, giải phóng 200 tiềm năng của hạt tinh lạp thể, tiếp tục phân hạch vô hạn trên cơ sở đó, đạt đến chiến lược Đại Đế tam trọng. Lúc này, hạt đại đạo nhất kiếp bắt đầu xuất hiện hiện tượng tan rã, ngay cả các hạt đại đạo nhị kiếp vi quan hơn ở lõi cũng bị ảnh hưởng. Thần Vô Tà Liên lại một lần nữa nở ra một phẩm, đạt đến chiến lược Đại Đế tứ trọng. Áp lực càng đi sâu vào cấp độ vi quan, hạt đại đạo nhất kiếp hoàn toàn tan rã. Các hạt đại đạo nhị kiếp vi quan hơn cũng xuất hiện vết nứt, ba sợi đạo huyền bên trong chúng rung động như phát cuồng, tạo ra thêm nhiều tồn tại vi quan hơn, hỗ trợ tăng cường chiến lược của Ngô Đạo. Có điều, đến đây là hết. Ngô Đạo phát hiện, với sức mạnh của hắn, dù giải phóng đến lục trọng cũng không thể xé rách được đạo huyền cốt lõi của hạt đại đạo nhị kiếp, ngay cả thần tướng thiên trong thời gian ngắn cũng không làm được. Còn về giới hạn của thần tướng thiên, nên ở trên thần vô tà liên hai trọng, tức là chiến lược đại đế lục trọng. Điều này đã quá mức phi lý rồi. Từ đại đế nhất trọng đã tăng cường lên lục trọng, trong khi bản chất của Ngô đạo chỉ là chuẩn đế. Tiền vô cổ nhân, hậu bất nhất định hữu lai giả. Hơn nữa, khi Ngô đạo tiếp tục tạo ra đạo mạch nhị tiếp, cấu tạo và cường độ của hạt nguyên tử tinh lạp thể cũng sẽ đồng bộ tăng lên, liên tục hỗ trợ hắn giải phóng trạng thái. Chỉ cần chiến lược cơ bản của hắn đạt đến đại đế nhị thập bát trọng, hắn có thể tung hoành trong chuỗi đại đế. Nếu bước vào bản chất đại đế, hắn có thể một bước thành tựu chư thiên đại đế. Có nhiều văn minh hồng vận và ngũ kiếp đạo nguyên như vậy, chẳng khác nào mỗi ngày đều hắc gian lận. Chiến lược chư thiên đế sẽ không còn xa nữa. Ngô đạo cất bảng thuộc tính đi, bắt đầu lặn sâu hơn vào chư nguyên. Ngay cả khi không có đạo luân của tinh mẫu hỗ trợ, hắn cũng sẽ không lơ là chút nào, mà sẽ lợi dụng áp lực cực hạn để tăng tốc độ hấp thu và tiêu hóa văn minh hồng vận cùng ngũ kiếp đạo nguyên của nguyên tử đại đạo thể, đẩy nhanh tiến độ tạo ra đạo mạch. Cố gắng sớm ngày bước vào đại đế nhị trọng để hóa ra phân thân thuộc chuỗi đại đế. Đến lúc đó, hắn có thể chính thức được giải phóng, an tâm ẩn mình phía sau màn để phát triển, mọi việc đều sẽ do các hóa thân và những móng vuốt tay sai như Nguyên Thủy giáo hoàn thành. Nhân thế gian và Liệp Long Tháp trong khoảng thời gian này vô cùng tàn rỡ. Không có Nguyên Thủy giáo là đối thủ cạnh tranh, chúng có thể nói là bách vô cấm kỵ, không kiêng dè gì, liên tục lên kế hoạch gây ra những cuộc hỗn loạn tàn khốc và đen tối ở vùng biên hoang của chư thiên, thu hoạch vô số sinh mạng. Do sự áp chế của Thiên Chu, chuỗi đại đế của chư thiên không thể ra tay, khiến hai con chuột này, ám chỉ Nhân Thế Gian và Liệp Long Tháp, tha hồ ăn vụng trong kho lương thực phía sau, lá gan ngày càng lớn. Chúng đã bắt đầu không còn thỏa mãn với vùng biên hoang nữa, chuẩn bị tập hợp lực lượng để ra tay với các khu vực phồn bình của chư thiên thiên vực. Nguyên Thủy giáo, kẻ vẫn luôn theo dõi chúng, đương nhiên đã phát hiện ngay lập tức và báo cáo tình báo lên cho Nguyên Thủy Tinh Mẫu. Phụ thần, chúng có động thái lớn. Vào ngày này, Tinh Mẫu đánh thức Ngô đạo đang bế quan tu luyện, báo cáo chi tiết mọi thông tin mà tín đồ đã gửi lên cho Ngô đạo. Loạn tinh thiên vực sao? Ý thức của Ngô đạo lạnh lẽo. Thông qua thông tin tình báo, hắn biết Nhân Thế Gian và Liệp Long Tháp trong khoảng thời gian này đã liên tục ra tay ở vùng biên hoang của Tinh Thần vực, nghi ngờ là muốn săn lùng các khu vực phồn binh bên ngoài của Loạn Tinh Thiên vực. Vận chuyển tổ vương binh đến đó. Ngô đạo nhanh chóng hạ đạt từng mệnh lệnh, nối lòng mạng lưới tín ngưỡng thông đạo, thông báo các thần sứ từ ngũ phẩm trở lên trong giáo, khẩn trương chạy đến địa điểm đã định tại Loạn Tinh Thiên vực. Đan dược, trận pháp, khí cụ, phụ chú, tất cả đều được mở miễn phí trong thời gian giới hạn tùy theo quyền hạn. Tất cả mọi người, hãy vũ trang đến tận răng cho ta. Trong Nguyên Thủy giáo, các đại chí tôn lục phẩm trên cấp thần sứ ngũ phẩm, các tế tư chuẩn đế thất phẩm. Trong khoảng thời gian này, Nguyên Thủy giáo tuy ẩn mình nhưng cũng đã thu hút không ít chuẩn đế trở thành tế tư của thần giáo thông qua việc lợi dụng và dụ dỗ. Chế độ thưởng phạt nội bộ cũng đã sản sinh ra một số chuẩn đế. Có điều, các thần sứ và tế tư này chỉ mang tính hỗ trợ. Lực lượng chủ lực vẫn là các hóa thân của Ngô đạo và Thất Thập Tam Nguyên Ma. Trong khoảng thời gian Sơn Hải Quan chỉ là đánh nhỏ náo nhỏ, giao tranh quy mô nhỏ, hắn có thể phái một lượng lớn hóa thân ra ngoài. Tuân mệnh, phụ thần. Tinh Mẫu nhận lệnh, nhanh chóng sắp xếp và cấp tốc tập trung binh lực về phía Loạn Tinh Thiên. Chơi với ta ư? Hừ. Ngô đạo cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không hề chủ quan kinh địch. Hắn bắt đầu phân chia tâm thần vào các hóa thân, chuẩn bị tự mình điều khiển. Huyền Hoàng Thiên vực, vùng biên hoang, sâu trong Đoạ Thần Cấm khu lừng danh. Hoàn Vũ vỡ nát, thời không thành phế tích. Nơi đây từng là chiến trường ngũ kiếp, nơi vô số cường giả cự đầu cổ đại đã ngã xuống, cũng là nơi ẩn chứa nhiều tồn tại cấm kỵ hắc ám, người sống không được bước vào. Cẩn thận một chút, nghe nói khu vực này là đạo tràng của một ma đạo chuẩn đế tên Đoạ Thần Thiên, từ ngũ kiếp đến nay vẫn luôn ẩn mình trong đó. Ngoại vi Đoạ Thần Cấm khu, đội thám hiểm do vài hoàng triều của Huyền Hoàng Thiên vực hợp thành đang cẩn thận từng ly từng tí dò tìm các vùng đất tạo hóa trong cấm khu, sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý bất lành từ bóng tối. Nhưng không biết có phải quả mồm hay không, ầm ầm, người dẫn đầu vừa dứt lời nhắc nhở, Đoạ Thần Cấm khu rộng lớn bắt đầu rung chuyển xào xạc, Cửu Thiên Đại Vũ và Tinh Hải Mênh Mông đều lập lòe sáng tối. Trong bóng tối sâu thẳm của cấm khu, dường như có một vật thể khổng lồ nào đó đang thức tỉnh. Không ổn, cháy mau. Tất cả thành viên đội thám hiểm đều cảm nhận được uy áp đáng sợ như trời xanh nặng nề bao trùm cấm khu, ai nấy đều tái mét mặt mày, liều mạng chạy trốn ra khỏi cấm khu. Lũ kiến hôi. Nhưng chưa kịp chạy được bao xa, tại trung tâm cấm khu, từ trong vực sâu hắc ám xa đoạn, một đôi mắt ma thần uy nghiêm mở ra, uy áp xuyên qua ước vạn cương vực đại thiên thế giới giáng xuống, nghiền nát những người đang chạy trốn thành kết tro. Nhưng điều kỳ lạ là thần hồn của nhóm người này không bị đổ sát, mà ngược lại bị tồn tại bất lành trong bóng tối giam cầm, rồi được cất giữ vào trong tiểu vũ trụ sơ khai. Pháp chỉ của đạo tôn, Chu Sát Song Hại. Giết một chuẩn đế cùng cấp có thể nhận được đạo kinh hoàn chỉnh và tài nguyên đại đế. Sau khi tiện tay giải quyết vài con kiến hôi, tồn tại trong vực sâu hắc ám dường như đã nhận được mệnh lệnh gì đó. Trong đôi mắt uy nghiêm của nó tràn đầy sự kích động và cuồng nhiệt, rồi nó mở tín ngưỡng thông đạo và biến mất trong vực sâu hắc ám. Đoạ Thần Thiên, một lao cổ đồng sống sót từ ngũ kiếp đến nay. Trong trận đại kiếp đó, hắn đã chịu đạo thương nghiêm trọng, rớt xuống chôi chuẩn đế hạ vị, cả đời không còn hy vọng đạt đến cảnh giới đại đế. Trong lúc lòng như cho nguội, hắn đã chọn tự phong ấn mình trong Đoạ Thần Cấm khu, chuẩn bị tọa hóa tại đó. Cho đến một ngày nọ, một trong số những đồ tử đồ tôn mà hắn từng tiện tay chỉ điểm đã tìm đến, kể về sự vĩ đại của Nguyên Thủy giáo và sự bất khả tư nghị của đại đạo tôn. Con đường phía trước lại hiện ra. Đoạ Thần Thiên không chút do dự gia nhập Nguyên Thủy giáo, trở thành một tế tư thất phẩm. Sau khi hiến tế rất nhiều tiểu vũ trụ, hắn đã như nguyện đạt được ân huệ mình mong muốn, không chỉ chữa khỏi đạo thương mà còn khôi phục tiềm năng, có hy vọng thành tựu đại đế. Do đó, sau khi nhận được thần dụ của Tinh Mẫu, hắn không chút do dự, lập tức chạy đến Loạn Tinh vực tham chiến, nguyện ý cống hiến tất cả cho Nguyên Thủy giáo nơi đã ban cho hắn cuộc đời thứ hai. chuyện tương tự đang không ngừng diễn ra tại chư thiên cựu vực của Hồng Nguyên. Các tế tư chuẩn đế thất phẩm, thần sứ đại trí tôn viên mãn lục phẩm. Một loạt móng vuốt, tay sai của Nguyên Thủy giáo bắt đầu điên cuồng hội tụ về phía loạn tinh thiên vực. Trong khoảng thời gian này, vì bị Liệp Long Tháp và nhân thế gian nhắm vào, họ thậm chí còn không gom đủ tế phẩm cần thiết cho thần ân ban thưởng, nên đã sớm ôm một bụng lửa, tức giận. Còn về việc chế tử, Nguyên Thủy đại đạo tôn vô sở bất năng. Một khi đã gia nhập thần giáo, thì sẽ thoát khỏi luân hồi sinh tử, trở nên bất tử bất diệt, chết rồi cũng có thể nhanh chóng sống lại. Loại phúc lợi nhân viên này có sức hấp dẫn quá lớn, đến khắp các thế lực chư thiên cũng không tìm thấy nhà thứ hai. Đây cũng là lý do vì sao Nguyên Thủy giáo có thể nhanh chóng thu hút nhân tài ở chư thiên để trở thành một trong tam hại, bởi lẽ không có mấy sinh linh có thể từ chối sự cám dỗ của bất tử bất diệt. Chương 475, một đao diệt vũ, phiêu chiến song hại. Chương 475, một đao diệt vũ, phiêu chiến song hại. Loạn tinh thiên vực. Nô đạo giáng lâm đến vùng đất khởi nguyên của Hồng Nguyên. Đồng thời cũng là sự tồn tại đặc biệt nhất trong Hồng Nguyên cửu thiên, toàn bộ thiên vực có cấu trúc tương đồng với tinh không đại vũ trụ vô tận vô biên. Thời không thể lượng của thiên vực đã đạt đến mức hỗn nguyên vô cùng vô tận. Giữa hoàn vũ tồn tại vô số thời không thứ nguyên, động thiên, thế giới, vũ trụ chồng chất vô tận, phồn vinh cùng tồn tại. Không có sự khác biệt giữa thượng giới và hạ giới. Tinh thần điện, với tư cách là cộng chủ vô miệng, đã đứng vững trong loạn tinh thiên vực suốt hai kiếp, dựa trên tứ phương tứ tượng, lấy quân thiên tinh thần vực làm trung tâm, chia loạn tinh thiên thành bốn đạo: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Mỗi đạo đều có vô lượng tinh hải thế giới hoàn vũ. Dựa vào cường độ khí vận, lại được chia thành nội vi, trung vi, ngoại vi và biên hoang. Chu Tước đạo, biên hoang. Bên trong một đại vũ trụ gần khu vực ngoại vi, tại khu vực hoàng vu, chúng ta cùng nên đọa thần tế tự. Một đám lục phẩm đại trí tôn nhìn khí tức hắc ám sa đọa tràn ra từ tín ngưỡng thông đạo, cảm nhận được chuẩn đế uy áp khủng bố và rộng lớn, tất cả đều vô cùng kính sợ mà quỳ lạy. Ông bên trong tín ngưỡng thông đạo, đọa thần tiên mở đôi mắt sâu thẳm như vực, sau khi thu liễm chuẩn đế uy áp, khoác thất phẩm tà liên tế tự thần bảo, bước ra từ trong thông đạo. Thất phẩm tế tự trong Nguyên Thủy giáo, địa vị không hề thấp, có quyền điều động thần sứ dưới thất phẩm. Đám thần sứ lục phẩm đại trí tôn này chính là tay sai bẻ phái được đọa thần tiên lôi kéo vào Nguyên Thủy giáo, đi theo hắn cống hiến sức lực cho thần giáo. Ừ, tình hình thế nào rồi? Đoạ thần tiên gật đầu, ánh mắt xuyên thấu qua thời không đại vũ trụ, nhìn về phía vô số thế giới phồn vinh hương thịnh trong vũ trụ của tiên. Vũ trụ này nằm ở điểm giao thoa giữa biên hoang và ngoại vi của Chu Tức Đạo, các yếu tố siêu phàm, đạo ẩn tạo hóa so với những nơi khác đã trở nên nồng đậm hơn rất nhiều, từ đó sản sinh vô số nền văn minh siêu phàm thứ cấp. Nếu tiến hành huyết tẩy hiến tế, chắc chắn sẽ nhận được vô số phần thưởng. Bệnh nghề nghiệp tái phát, Đoạ thần tiên quan sát từng thế giới phồn vinh hương thịnh, từng vùng đất mẹ sinh mệnh rộng lớn, lòng tham lam dần nảy nở. Bẩm tế tự đại nhân. Một thần sứ đại trí tôn viên mãn lập tức đáp lời, bộ chúng của Liệp Long Tháp và nhân thế gian trong khoảng thời gian này vẫn luôn vận chuyển cường giả vào vũ trụ này. Tà Liên đã thăm dò được rất nhiều chuẩn đế. Hiện tại bọn họ đang ẩn nấp trong quân thiên tiên khôi đại thế giới, chắc hẳn là muốn xác định vị trí của vũ trụ tổ long mạch để khiên nhất phát động toàn thân, động một sợi tóc mà lay động cả người. Quân thiên tiên khôi đại thế giới sao? Đôi đế mâu của Đoạ thần tiên khẽ lóe lên. Hắn liên lạc với Tà Liên. Hắn quả thực đã cảm nhận được khí tức từ trường của Liệp Long Tháp và nhân thế gian, hai thứ rác rưởi hôi thối kia trong quân thiên nơi từ trường khí vận hội tụ. Sau khi bóc tách từng tầng tiên đạo trường vực, ha, đúng là lũ nghiệp dư, chẳng chuyên nghiệp chút nào, tìm một tổ long mạch mà cũng mất bao nhiêu thời gian như vậy. Đoạ thần tiên khinh thường châm biếm. Để thu hoạch đạo giới, mỗi giáo đồ Nguyên Thủy giáo đều được trang bị tiêu chuẩn định mạch luân, vạn tượng liên, tà liên đạo bảo. Bất kỳ món trang bị tiêu chuẩn nào đều có thể nhanh chóng xác định vị trí long mạch từ trường của một thế giới vũ trụ, bất kể tình hình trường vực có phức tạp đến đâu cũng vậy. Nếu đổi lại là bọn họ đến huyết tẩy vũ trụ này, chỉ cần giáng lâm là có thể khóa chặt vị trí tổ long mạch, khống chế tổ long mạch để nhanh chóng phong tỏa đại vũ trụ, xoay chuyển lực lượng trường vực để thu hoạch linh hồn. Gọn gàng dứt khoát, tuyệt không dây dưa. Đâu như Liệp Long Tháp và nhân thế gian, lề mề dề dà. Tìm một tổ long mạch mà cũng mất lâu như vậy, tìm xong lại chỉ có thể phong tỏa vũ trụ, rồi từng nơi đi đồ sát, đúng là một lũ phế vật. Đoạ thần đạo hưu đã đến rồi sao? Khi Đoạ thần tiên đang quan sát quân thiên tiên khôi đại thế giới, một chuẩn đế tế tự quen thuộc trong mạng lưới tinh mâu đã lên tiếng chào hỏi hắn. Sau đó nhắc nhở, hành động vây quét liên hợp lần này để một lần đánh bại nhân thế gian và Liệp Long Tháp, tinh mẫu vĩ đại đã mở thần giáo bảo khố. Dựa vào quyền hạn cấp bậc, có thể trong thời gian giới hạn điều động các loại tài nguyên chiến tranh và vũ khí trong bảo khố với mức độ khác nhau, đạo hưu đừng bỏ lỡ nhé. Đa tạ đạo hưu đã nhắc nhở. Đoạ thần tiên nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên kích động. Hắn nóng lòng đưa thần thức thâm nhập vào tận cùng tín ngưỡng thông đạo, ý thức không chút trở ngại tiến vào một vùng tinh hải không thể miêu tả. Thất phẩm tế tự Đoạ thần tiên, quyền hạn đổi vật đã được mở, có thể trong thời gian và số lượng giới hạn điều động tất cả tài nguyên giới đại đế, cùng với một khẩu đế binh, một phần hỗn độn mẫu dịch. Trong tinh hải không thể miêu tả, một giọng nói vô tình, thần thánh và xa xăm vang lên. Ánh sáng sao trước mắt Đoạ thần tiên hóa thành vô vàn thông tin dữ liệu, tuôn chảy như thác trước mắt hắn. Nguyên thủy chiến giáp, chuẩn đế binh đỉnh phong, đổi bằng không điểm tế. Nguyên thủy trạm cảnh đao, chuẩn đế binh đỉnh phong, đổi bằng không điểm tế. Nguyên thủy thiên ma đan, chuẩn đế đan, không tác dụng phụ, tạm thời tăng cường cảnh giới, đổi bằng không điểm tế. Nguyên thủy phần tịch phù, thân phù hòa đạo chuẩn đế đỉnh phong dùng một lần, đổi bằng không điểm tế. Nguyên thủy thần luân, chấn phong chư thiên chư đạo thần thông, đế binh nhất trọng, đổi bằng không điểm tế. Binh khí, phòng cụ, đan dược, trận bàn, phù lưu, chiến hạm, thần hỏa, thần thủy, các loại đại sát khí, đủ loại phong phú, vô số kể. Toàn bộ đều là chí bảo cấp chuẩn đế. Hơn nữa ngay cả đế binh cũng được tặng miễn phí. Trong khoảng thời gian đặc biệt này, chúng được đổi bằng không điểm tế, chỉ là số lượng có hạn, một đợt mua sắm không đồng có giới hạn thời gian và số lượng. Trong chốc lát, Đoạ Thần Tiên cảm thấy như đang mơ. Cảm ơn Nguyên Thủy Đại Đạo Tôn. Đoạ Thần Tiên bị vô số kỳ chân dị bảo trước mắt làm cho hoa mắt, cố nén sự kích động và kinh ngạc trong lòng, đội vàng vì lệ tạ ơn thần ân hào phóng của Nguyên Thủy Đại Đạo Tôn. Bọn họ, những chuẩn đế nghiệp dư này, tà ma ngoại đạo, chính đạo không dung. Cảnh giới đã đạt đến, tài nguyên không theo kịp là chuyện thường tình. Đừng thấy Đoạ Thần Tiên hắn là cấm khu chi chủ lừng lẫy uy danh, kỳ thực trong tay cũng chỉ có một khẩu chuẩn đế binh được luyện chế vất vả đến chết đi sống lại. Nhưng bây giờ, khẩu chuẩn đế binh kia hoàn toàn là đồ bỏ đi. DTM nó, chuẩn đế binh đỉnh phong, các loại kỳ chân dị bảo cấp chuẩn đế đều tùy ý hắn lựa chọn. Thậm chí có thể sở hữu một khẩu đế binh. Thế nào là hào nhoáng? Thế nào là nội tình? Đây chính là nó. Chuyện đúng đắn nhất hắn làm trong đời này chính là gia nhập Nguyên Thủy Giáo và chọn đúng minh chủ, ai dám nói Nguyên Thủy Giáo có chút nào không tốt, hắn tuyệt đối sẽ liều mạng. Đoạ Thần Tiên không biết là, những kỳ chân dị bảo mà hắn cho là, chỉ là những món đồ không đáng giá do Ngô Đạo tùy tiện nặn ra mà thôi. Thân thể như đại đạo, nắm giữ quyền năng tạo vật chủ hai kiếp. Trong phạm vi quyền năng, sáng tạo vạn vật. Hắn muốn gì chỉ cần tâm niệm vừa động, đại đạo lạp tử vi quan nhất tự nhiên sẽ sắp xếp tổ hợp thành vạn vật theo ý muốn của hắn. Chuẩn đế binh căn bản chẳng là gì. Hiện nay Ngô Đạo đã bước vào cấp bậc đại đế, đế binh và các loại tài nguyên cảnh giới đế, hỗn độn mẫu khí, hắn đều có thể tùy tay tạo ra. Chỉ là cấp độ hơi thấp, bị hạn chế bởi quyền năng, hiện tại hắn vẫn chỉ là chủ thần phiên bản cấp thấp, chỉ có thể tạo ra đế binh nhất trọng, về sau theo thực lực tăng lên, quyền năng mới từng bước được mở khóa. Sau khi tinh tế lựa chọn, Đoạ Thần Tiên đã đổi lấy Nguyên Thủy Thần Luân, thứ được mệnh danh có thể trấn phong chư thiên thần thông, đồng thời tài nguyên cấp chuẩn đế đỉnh phong cũng được trang bị đến tận răng. Sau khi rời khỏi tinh mẫu thần giới, hắn đã hoàn thành việc thay súng chim bằng tháo, lột xác. Từ một kẻ ăn mày nghèo hèn ban đầu, hắn đã một bước biến thành kẻ trọc phú với 10 ngón tay đều trang bị chuẩn đế binh, tự tin tăng vọt, bá niệm vô cùng tràn ngập trong lòng, cảm giác có thể so tài với đại đế. Đáng tiếc đế kinh vẫn chưa được giải phóng. Đoạ Thần Tiên cố gắng giữ nụ cười, trong lòng hơi tiếc nuối, nhưng hắn không hề có bất kỳ sự bất mãn nào, trong lòng đã sùng kính Nguyên Thủy Đại Đạo Tôn đến cực điểm. Không mở đế kinh mua sắm không đồng, cũng như các loại tài nguyên tăng cường thực lực, đó là thủ đoạn marketing đói của Ngô Đạo. Dù sao ngoại vật có tốt đến mấy cũng không phải sức mạnh của bản thân, cảnh giới thực sự mới là thật, muốn tăng cường cảnh giới thì phải nỗ lực bán mạng làm việc. Thông báo, thất phẩm tế tự đỉnh phong của thần giáo sắp giáng lâm thực hiện diệt vũ đặc kích, các thần sứ và tế tự trong vũ trụ, xin hãy nhanh chóng rời khỏi vũ trụ hiện tại để chuẩn bị nên đón đại địch. Giọng nói nhắc nhở lạnh lùng của Tà Liên khiến nội tâm nóng bỏng và buồn chồn của Đoạ Thần Thiên nhanh chóng nguội lạnh, hắn vừa kinh ngạc vừa vô thức nuốt nước bọt, chơi lớn vậy sao? Diệt vũ đặc kích. Nếu hắn không nghĩ sai, tầng lớp cao của thần giáo muốn hủy diệt toàn bộ số tinh nhuệ của Liệp Long Tháp và nhân thế gian này, cùng với đại vũ trụ hiện tại, trong nháy mắt, không cho bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Hoặc có thể nói là hạ mạng uy, ra mặt, thông qua việc đổ sát phần lớn tinh nhuệ, kích thích nhân thế gian và Liệp Long Tháp phát điên, chính thức mở ra đại quyết chiến, một lần đánh cho bọn họ phải khuất phục. Còn về sinh linh trong vũ trụ, Nguyên Thủy Giáo vốn dĩ chính là chư thiên tam hại, căn bản không cần danh tiếng tốt. Lần trước ở Thanh Minh Thiên Hạ, khi giao chiến với nhân thế gian, bọn họ đã hủy diệt một đại vũ trụ, đúng là giận nhiều không sợ ngứa. Thật bá đạo, thật thích. Đoạ Thần Tiên kích động đến mức suýt nữa trào phun, cực kỳ hưng phấn, cảm thấy Nguyên Thủy Giáo chính là chi âm phúc khách của hắn, có thể tận tình thi triển mọi sự tà ác của mình. Bởi vì bản thân hắn chính là một đại ma thần. Ông. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Đoạ Thần Tiên không chút do dự, lập tức dẫn theo bộ hạ thần sứ nhảy xuyên qua tinh bích hệ, từ vũ trụ trong kẽ hở này đi ra thiên vực bên ngoài. Quan sát lại, đại vũ trụ vốn vô tận vô biên, trong tầm nhìn của hắn, đã hóa thành cục diện giới tử nạp tu di, trở thành một quả cầu tinh quang khổng lồ kỳ ảo có thể quan sát được trong thời không kẽ hở, bao bọc bởi vô số tinh bích thời không chồng chất lên nhau. Xung quanh quả cầu vũ trụ này còn tồn tại một quần thể vũ trụ, mỗi cái đều có hệ thống độc lập, nhưng trong cục diện lớn lại bị mạch lạc của loạn tinh tiên vực liên kết và ảnh hưởng. Thất phẩm tế tự đỉnh phong, chuẩn đế đỉnh phong sao? Nhưng luồng uy áp này đồng thời, Đoạ Thần Tiên cũng thông qua mạng lưới tinh mẫu quan sát được những bóng người vĩ đại ẩn mình ở tám phương của vũ trụ mục tiêu, coi tinh hải mênh mông như không có gì. Mỗi một tôn đều mang lại cho hắn một cảm giác mạnh mẽ tuyệt đối không thể chiến thắng, mơ hồ như đang đối mặt với một nhóm đại đế vô cùng vô tận, căn bản không phải uy áp mà một chuẩn đế nên có. Toàn thể chú ý, phục hồi đế binh. Không cho Đoạ Thần Tiên nhiều thời gian suy nghĩ, giọng nói nhắc nhở của Tà Liên lại vang lên. Hắn lập tức nạp năng lượng cho khẩu đế binh vừa có được, vô số đại sát khí cấp chuẩn đế nghiêm chỉnh chờ đợi, sẵn sàng đối phó với kẻ địch sẽ giáng lâm sau khi vũ trụ bị phá hủy. Khoảnh khắc tiếp theo, ong, ánh sáng tinh hải vô tận đàn sen lấp lánh. Bên ngoài vũ trụ mục tiêu, một bóng ma thần với xương sống chống đỡ hoàn vũ hiện ra, các loại lực lượng từ trường thiên vực xoay chuyển, mạch lạc quy tắc trật tự sôi trào như ong vỡ tổ, hội tụ trong tay ma thần. Chanh, ánh đao đỏ rực chiếu sáng quần thể vũ trụ, trong một phân ức vạn khoảnh khắc đã vút lên, bao quanh là khí lưu hỗn độn vô tận, bên trong ẩn hiện tiếng gầm thét của hỗn độn, một trong tứ hung. Ong, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, khẩu hỗn độn sát đao kia rực rỡ vô lượng, toàn thân tràn ngập đạo văn, bên trong đại vũ trụ hỗn độn đang mở cửa hoàn toàn giải phóng, phun trào phóng thích ra tổ vương chi uy vô cùng vô tận. Khoảnh khắc ma thần chấp trưởng chém xuống, nơi nó đi qua, tinh hải vô tận đều nổ tung thành khí lưu hỗn độn, áp lực khiến từng tầng tinh bích hệ của đại vũ trụ mục tiêu tăng dã, các chi mạch dạng lưới của tổ long mạch điên cuồng đứt gãy, gây ra tai họa ngập trời. Đại vũ trụ mục tiêu quân thiên, đế binh áp bức, mọi thứ đều đang đại phá diệt. Trời xanh sụp đổ, vạn đạo tan nát. Đại vũ trụ điên cuồng dung chuyển nổ tung, tinh hải bao la, vô số thế giới hàng xa, trong ánh đao khủng bố nhanh chóng tắt lịm hóa thành hỗn độn. Các chuẩn đế đỉnh phong của Liệp Long Tháp và nhân thế gian, trong khoảnh khắc kinh hãi, bọn họ ngẩng đầu nhìn thấy khẩu hỗn độn sát đao xuyên qua trường vực thời không vô tận vô biên, từ ngoài trời chém nát tinh bích hệ đại vũ trụ mà giáng lâm. Ngươi dám? Ầm. Hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. Trong tầm nhìn vĩ mô, hóa thân của Ngô Đạo giải phóng hỗn độn sát đao của tổ vương tộc hỗn độn, phóng thích lực lượng hỗn độn vô cùng vô tận cấp đại đế, chém nát vạn vật như bổ dưa hấu. Một đao nghiền nát tổ long mạch của đại vũ trụ. Quần thể vũ trụ xung quanh, trong dư chấn, chúng nhấp nhô như những viên bi. Hoàn vũ dưới lưỡi đao, cùng với mọi thứ bên trong vũ trụ, đều bị chém thành hư vô hỗn độn. Ồ, không đúng. Vẫn còn người sống sót. Keng, âm thanh va chạm vượt qua mọi nhận thức vang lên. Sau khi hỗn độn sát đao chém mọi thứ trong hoàn vũ mục tiêu thành hỗn độn, nó gặp phải lực cản ở điểm cuối, chém trúng một mặt cốt kính đang bao phủ vô tận tử khí. Chính là một khẩu đế binh. Không biết là của nhân thế gian hay Liệp Long Tháp. Nguyên, Thủy, Giáo, A. Bên trong cốt kính đế binh, các chuẩn đế còn sống sót của nhân thế gian và Liệp Long Tháp phát ra tiếng gầm thét điên cuồng. Nhát đao kia của Ngô Đạo đã chém giết quá nhiều chuẩn đế của bọn họ, gây ra tổn thất khó lòng vãn hồi. Đây là một mối hận lớn chưa từng có trong lịch sử. Cái Nguyên Thủy Giáo nhỏ bé này, một lũ tạp nham chấn đất, trước đây bị đánh đến mức đầu cũng không dám ngẩng lên, bây giờ lại dám ngóc đầu dậy rồi sao? Dám cùng lúc khiêu chiến nhân thế gian và Liệp Long Tháp, đúng là tìm chết. Gọi người mau, bọn chúng có phục, vậy thì một lần đánh phế bọn chúng, đánh đến khi bọn chúng quỳ xuống cầu xin tha thứ, đánh đến khi bọn chúng nghe tin đã sợ mất mật. Bên trong cốt kính, tiếng gầm thét điên cuồng vang vọng. Trong mắt nhân thế gian và Liệp Long Tháp, cái gọi là Nguyên Thủy Giáo ngay cả sách dạy cho bọn họ cũng không xứng, căn bản không có tư cách ngang hàng với bọn họ. Ngoan ngoãn quỳ xuống thì thôi đi, bây giờ thế mà còn dám ngóc đầu lên khiêu khích, muốn đứng dậy so tài và tranh giành thức ăn với bọn họ. Đúng là chuột tranh thức ăn của mèo, không biết sống chết. Ha ha ha, cho các ngươi thời gian gọi người, đừng có sửa nữa. Nụ cười của Ngô Đạo trở nên dữ tợn. Khẩu hỗn độn sát đao trong tay hắn áp chế cốt kính, hành hạ đến mức một đám chuẩn đế của nhân thế gian và Liệp Long Tháp trong gương cầu sống không được, cầu chết không xong. Phong tỏa chiến trường, kẻ nào không biết điều mà đến xen vào chuyện bao đồng, trực tiếp giết chết. Đồng thời, ma âm bá liệt của Ngô Đạo vang vọng khắp tám phương hoàn vũ, ra lệnh cho nguyên ma và vô số chuẩn đế tế tự cầm đế binh phong tỏa chiến trường này, loạn tinh thiên dám đến đòi thể diện thì cứ đánh nát mặt bọn chúng. Tuân lệnh tế tư lệnh. Vô số chuẩn đế và nguyên ma vốn ẩn mình trong từ trường lập tức hiện ra thân ảnh vĩ đại, lợi dụng đại sát khí trong tay, cùng các loại trận bản từ trường để kiến tạo trường vực phong tỏa mười phương hoàn vũ. Đại đế không xuất hiện, đế binh xưng vương. Thất thập tam nguyên ma chuẩn đế vô song. Nguyên Thủy Giáo không cần nể mặt bất kỳ ai. Còn về nhân thế gian và Liệp Long Tháp, Ngô Đạo cho bọn họ thời gian gọi người. Vô số hóa thân sừng sững ở tám phương hỗn độn, đến một giết một, đến một đội giết một đội, giết đến khi bọn họ phải phục tùng mới thôi. Chúc ngủ ngon, ngoan ngoạ. Chương 476 Hỏa Tịnh Loạn Tinh Thiên. Chương 476 Hỏa Tịnh Loạn Tinh Thiên. Trong thế giới siêu phàm, tốc độ truyền tin cực nhanh. Quân tinh nhuệ của nhân thế gian và Liệp Long Tháp bị Nguyên Thủy Giáo mai phục chặn giết tại ngoại vi Loạn Tinh Thiên, tổn thất thảm trọng. Gần như ngay khi sự việc vừa xảy ra, tin tức khẩn cấp đã chuyển về Liệp Long Tháp và nhân thế gian. Nguyên Thủy Giáo, tại nơi u minh thăm thẳm, sâu trong tổ địa nhân thế gian vang lên tiếng gầm giận dữ không thể kiềm chế, mở tín ngưỡng thông đạo, mở đế binh bảo khố, tất cả chuẩn đế cực hạn tử sĩ trong đó lập tức tiến về Loạn Tinh Thiên, chúng nó đúng là không muốn sống nữa. Hành động lần này, nhân thế gian và Liệp Long Tháp liên thủ tác chiến, tổng cộng có 100 vị chuẩn đế cực hạn, còn mang theo mấy món đế binh, chính là để bắt đầu kế hoạch săn vũ trụ, chuẩn bị tiếp theo trực tiếp huyết tẩy từng đại vũ trụ ở ngoại vi chư thiên. Đại kiếp sắp đến, tham vọng của bọn chúng tự nhiên tăng vọt, không thể không điên cuồng. Nhưng bọn chúng không thể nào ngờ tới, Nguyên Thủy Giáo thứ thấp kém từng bị bọn chúng đánh cho không dám ngóc đầu dậy, thế mà còn dám nhảy ra khiêu khích. Hơn nữa, từ những tin tức truyền về từ hiện trường cho thấy, Nguyên Thủy Giáo đã tập hợp số lượng lớn chuẩn đế cực hạn, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Rõ ràng là muốn cùng nhân thế gian và Liệp Long Tháp một trận quyết định thắng bại. Chư thiên chỉ có thể có một kẻ thống trị, kẻ thắng mới có tư cách thu hoạch chư thiên. Kẻ thua, ngay cả ăn rác rưởi trong sân săn cũng không có tư cách. Nguyên Thủy Giáo bé nhỏ, đúng là không biết tự lượng sức mình. Tại nơi hỗn độn vô danh, một tòa tháp đen 9 tầng sừng sững từ vạn cổ. Bên trong cũng vang lên tiếng hừ lạnh của các thái thượng của Liệp Long Tháp, bọn họ nhanh chóng tập kết lực lượng, hoàn toàn khinh thường Nguyên Thủy Giáo có nội tình yếu kém. Hiện tại Thiên Chu đã được mở ra, chuẩn đế cực hạn có thể cầm giữ đế binh chiến đấu. Liệp Long Tháp, nhân thế gian, nội tình của hai đại thế lực đều không hề thua kém chư thiên cộng chủ, vậy mà một thế lực mới nổi lên lại dám lớn tiếng khiêu chiến hai đại cộng chủ có nội tình sâu không lường được. Tưởng bọn chúng là bùn nặn ra chắc. Nói trắng ra, hai đại thế lực mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết Nguyên Thủy Giáo. Không biết sống chết, vậy thì cứ để giáo phái ngươi tan nát, thần hồn câu diệt, để ngươi hiểu thế nào là chớ có động vào dâu hùm. Loạn Tinh Thiên, ngoại vi, gần khu vực biên hoang, trong quần thể đại vũ trụ nơi chiến trường diễn ra. Mẹ kiếp, ba tên xuất sinh, sao lại đánh đến Loạn Tinh Thiên rồi, mau chạy. Bọn chúng đây là tìm chết. Bản tọa đã thông báo cho các đế thống và tinh thần điện. Một hoàn vũ vô số sinh linh đều không còn, bằng hữu cũ của ta ở tiên khôi đại thế giới đều chết thảm, quả thực là tang tâm bệnh cuồng. Nguyên Thủy Giáo trước đây nghe nói bị nhân thế gian và Liệp Long Tháp liên thủ nhằm vào, đám khốn kiếp này rõ ràng là muốn hỏa tịnh phân định thắng bại tại đây, chạy chậm mạng sẽ mất. Đám nhiệt chướng này rốt cuộc coi sinh mệnh là gì vậy? Xung quanh đại vũ trụ nổ tung thành hỗn độn, các đại thế lực đang điên cuồng chạy ra khỏi đại vũ trụ bản địa, hoặc là thi triển thần thông, hoặc là điều khiển chuẩn đế mẫu hạm, tạo thành vô số luồng sáng rực rỡ bay ra từ đại vũ trụ. Hừ, muốn trốn. Đoạ Thần Thiên nhìn từng đại vũ trụ sinh cơ phồn thịnh, không khỏi liếm môi, lấy ra đế binh nguyên thủy thần luân, cười lớn một cách cuồng ngạo, sinh mệnh chính là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Ông, các hạt sôi trào, từ trường cuồng bạo. Nguyên thủy thần luân phục hồi, giải phóng đế uy của đế binh, tựa như bắt quái đồ không ngừng mở rộng, trong 3000 thần hoàn, có những nguyên tử thần ma đang gầm thét thúc đẩy thần luân. Ken ken ken, trong chớp mắt, vĩ lực nguyên tử đại vũ trụ bên trong thần luân chuyển động, trong mơ hồ có một tồn tại vô thượng thống ngự 3000 đại đạo thần thông của chư thiên mở mắt, từng tầng thần luân bao phủ lấy đại vũ trụ phía dưới. Tuyệt địa thiên thông, vô pháp vô thần. Nguyên thủy thần luân là đế binh do Ngô đạo dựa trên chư tướng thần La Kinh mà luyện chế, tượng trưng cho khí trong 3 lực lượng cơ bản của siêu phàm, tức là năng lượng. Thần thông, đạo pháp, thiên kinh. Tất cả thủ đoạn hấp thu và điều động năng lượng từ trường dưới sự áp chế của nguyên thủy thần luân đều sẽ mất hiệu lực, phong tỏa sự vận hành của năng lượng từ trường, biến thành những con cừu non chờ bị làm thịt. Đây là đế binh gì? Không tốt, ta cảm ứng không được đại vũ trụ mâu khí rồi, thế giới mâu khí cũng đại trận, thần binh, tinh hạng, thời không thông đạo tất cả đều mất hiệu lực, đáng chết. Đại vũ trụ này bị nguyên thủy thần luân bao phủ, trong nháy mắt đã bước vào thời đại vô pháp. Tất cả thủ đoạn siêu phàm đều không thể sử dụng. Mẫu hạm và tu sĩ vốn dĩ đã thoát ra khỏi tinh bích hệ của đại vũ trụ, đồng loạt định thân chết lặng, khó mà tiến lên dù chỉ một tấc. Chỉ có một số người hành luyện hồn luyện xuất chúng, miễn cưỡng còn có thể hoạt động. Ha ha ha, chuyển. Đoạ thần tiên khí thế ngút trời. Hắn chuyển động nguyên thủy thần luân bắt đầu thu hoạch sinh linh thần hồn trong đại vũ trụ, vô số sinh linh thần hồn của đại vũ trụ này lập tức như hồn phách xuất khiếu hội tụ thành dòng lũ, đều bị thần luân nuốt chửng. Ừm. Thế mà lại là nhị kiếp đạo vũ, đúng là ta hôm nay có cơ hội lập công phát tài. Sau khi thu hoạch thần hồn, Đoạ Thần Tiên lại kinh ngạc phát hiện thông qua thần luân, đại vũ trụ này thế mà lại là nhị kiếp nguyên sinh đạo vũ hiếm có, chính là tài nguyên mà thần giáo đang cần. Không chút do dự, Đoạ Thần Tiên lập tức thúc đẩy thần luân, ăn sạch sành sanh. Hắn định trụ tổ long mạch của đại vũ trụ này, thu toàn bộ vào trong thần luân, chuẩn bị sau trận chiến hiến tế cho đại đạo tôn, đổi lấy tế điểm. Trong nguyên thủy thần giáo, chỉ cần hiến tế đủ nhiều, thậm chí có thể nhận được đế kinh được Donny đóng giày, cứ thế mà tu luyện tiếp, nhất định có thể thành tựu đại đế, chứ không phải học lỏm của người khác. Đoạ Thần Tiên đã thèm khát từ lâu rồi. Tăng tốc độ thanh lý chiến trường, viện trợ của Loạn Tinh Thiên có thể đến bất cứ lúc nào. Triệu Kiến Cơ và một nhóm nguyên ma cũng đang điên cuồng huyết tẩy và thu hoạch các đại vũ trụ xung quanh. Hắn quan sát thấy tầng thời không phía trên của quần thể đại vũ trụ có từng nhóm khí tức đế binh đang tiếp cận, không khỏi nhắc nhở các tế tự. Đây chỉ là món khai vị, không cần thiết phải đắm chìm vào đó. Đợi đánh phục nhân thế gian và Liệp Long Tháp, khi đối thủ cạnh tranh biến mất, tiếp theo chư thiên cựu vực đều sẽ là sân săn của Nguyên Thủy Giáo. Nhiệm vụ của bọn chúng cũng không nhẹ, phải chống lại đại quân Loạn Tinh Thiên, đảm bảo chiến trường bên trong không bị quấy nhiễu. Điều này sẽ vô cùng thảm khốc, bởi vì Thiên Chu được nới lỏng, đế binh có thể vào trận, phát huy vĩ lực đại đế nhất trọng thiên. Chuẩn đế chiến lực dù có cái thế nghịch thiên đến mấy, nếu bị đế binh đập chúng cũng sẽ chết. Mặc dù giáo đồ Nguyên Thủy Giáo không sợ chết, nhưng việc phục sinh cần thời gian. Bởi vậy, chỉ dựa vào Nguyên Thủy Giáo mà đối đầu với Loạn Tinh Thiên vực, áp lực vẫn rất lớn, không thể có bất kỳ sự lơ là hay khinh thường nào. Trong khi Nguyên Thủy Giáo đang thanh lý chiến trường, trong hỗn độn trung tâm đang gầm thét và kích động, các hóa thân của Ngô đạo sừng sững khắp mười phương cũng mở hai mắt, từ trong tử trường hiện hóa ra thân ảnh vĩ đại, tay cầm đế binh đã phục hồi đến cực hạn. Đông nhiên như hung long xuất trận, ầm, đùng đùng đùng, một cuộc đại va chạm hủy thiên diệt thế bùng nổ ngay trong khoảnh khắc ý niệm vừa động. Từng món đế binh giao phong va chạm tạo ra những tiếng sấm sét khổng lồ chấn động trời đất, quy tắc trật tự của thiên vực giòn tan như giấy, trong nháy mắt sụp đổ và nổ tung, vô lượng thần quang của thế giới huy hoàng bành trướng, nở rộ từng vòng sóng xung kích hủy diệt hoàn vũ. Quân thể đại vũ trụ này trong chớp mắt đã nên đón tận thế. Đế uy năng bùng phát từ điểm giao chiến cực kỳ đáng sợ, sóng xung kích hình thành tựa như cuồng phong thổi bay những viên bi, cuốn bay từng hoàn vũ, xé nát thành dòng thủy triều mảnh vỡ thời không. Ầm. Sau khi tích tụ và bùng nổ đến cực hạn, dòng thủy triều mảnh vỡ đại vũ trụ tựa như vực sâu núi lửa vạn cổ bùng nổ, triệt để phá vỡ sự sụp đổ thời không nơi quần thể đại vũ trụ này, quần quần trong loạn tinh thiên vực, phun trào như thiên nữ tán hoa. Vô số mảnh vỡ như những đốm sáng đom đóm, chúng điên cuồng bay lượn trong không gian sao xung quanh, đâm nát từng tinh hải, từng tầng thế giới thời không, gây ra đại họa chưa từng có trong lịch sử. Đáng chết, đám xuất sinh này. Ngoại vi Chu Tức Đạo, các chuẩn đế từ các phương đang chi viện cho loạn tinh thiên vực nhìn tinh nguyên vương sa nổ tung thành hỗn độn, phun trào mảnh vỡ đại vũ trụ như núi lửa, đều mắt nước toát. Ngay cả khi cách một khoảng thời không xa xôi, bọn chúng cũng có thể cảm nhận được từng luồng phóng xạ đế binh mênh mông, rõ ràng là ba bên đã xuất động số lượng lớn đế binh để hòa tịnh. Một món đế binh, động một cái là có thể hủy diệt đại vũ trụ. Nhiều đế binh như vậy đang giao phong chém giết một cách không kiêng nể gì, trong chớp mắt đều có thể hủy diệt vô số thế giới, chôn vùi vô số sinh linh. Sau ngũ kiếp, loạn tinh thiên chưa từng xảy ra sự kiện bạo loạn kinh hoàng đến thế. Ba tên sâu bọ độc địa này hoành hành ngang ngược, đồ thán sinh linh, hoàn toàn không coi loạn tinh thiên ra gì. Chương 477, một quyền chủ đế. Chương 477, một quyền chủ đế. Giết cho ta, không một tên nào sống sót. Một chuẩn đế đến từ Chu Tức Phân Điện Tinh Thần Điện đang điên cuồng gầm thét, dẫn theo một đám chuẩn đế loạn tinh thiên phục hồi đế binh lao vào chiến trường. Lần này, loạn tinh thiên tập hợp số lượng lớn chuẩn đế. Nếu để ý kỹ, có thể thấy rất nhiều người đến từ các thiên vực khác của Chư Thiên Hồng Nguyên, vừa vượt qua chiến trường, vừa mở tín ngưỡng thông đạo để triệu tập người. Chư Thiên đã chịu đựng Chư Thiên Tam Hại quá lâu rồi. Từ lâu đã thành lập tổ chức liên minh Chu Diệt Hại. Một khi phát hiện tung tích Tam Hại, bất kể ở góc nào của Chư Thiên, đều có thể nhanh chóng triệu tập tinh nhuệ của các thế lực lớn. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đưa Tam Hại ra trước pháp luật. Trước đây, Tam Hại còn có kiêng kỵ, chỉ dám ở khu vực biên hoang của Chư Thiên lén lút tấn công, cướp bóc, gây ra hỗn loạn, người của Liên Minh Chu Diệt Hại luôn chậm một bước, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bây giờ, tốt lành hay, chúng lại chẳng thèm che giấu nữa. Công khai hỏa tịnh ở loạn tinh tiên. Chư tiên hồng nguyên này từ khi nào lại do ba con sâu hại này định đoạt, thật sự cho rằng không ai có thể làm gì được các ngươi sao? Ông, chuẩn đế của Chu Tức phân điện là người đầu tiên dẫn theo một đám chuẩn đế tiếp cận chiến trường, chịu đựng uy áp như vực sâu của từng khẩu đế binh, chuẩn bị xông vào. Nhưng ngay lúc này, keng, một thanh đế binh sắt kiếm chém đứt thời không. Trong tinh vũ, nó xé toạc một vết nứt vực sâu đen kịt không thấy đáy, kiếm khí lạnh lẽo mang theo từ trường đóng băng thời không, nhìn vào khiến người ta lạnh thấu xương. Nguyên thủy giáo làm việc, kẻ nào tiến lên thì chết. Giáo gì ẩn gì tay cầm một thanh tịch diệt hắc đế kiếm được cấu thành từ đại đạo lạp tử hoạt động tĩnh lặng bước ra, trường vực hắn tỏa ra khiến vạn vật vạn tượng trong thời không xung quanh hóa thành hàn ngục tĩnh lặng. Ha ha ha, ngươi tính là cái thá gì, còn kẻ nào tiến lên thì chết cho rằng Nguyên thủy giáo là thiên đế định ra thiên quy sao? Chuẩn đế của Chu Tức điện giận quá hóa cười. Hắn không hiểu, Nguyên thủy giáo rốt cuộc lấy đâu ra tự tin, một giáo phái khiêu chiến nhân thế gian và Liệp Long tháp chưa đủ, còn muốn đối đầu với chư thiên bá chủ. Hoàn toàn là mất trí rồi. Xin lỗi, chúng ta làm việc là như vậy đấy, ngươi cứ việc tiến lên thử xem. Giáo gì ẩn gì búng ngón tay vào thanh tịch diệt đế kiếm trong tay, nhe răng cười với các chuẩn đế chư thiên, không hề có ý đùa cợt. Được được được, lão phu muốn xem, rốt cuộc là cái tiểu gì. Một chuẩn đế hừ lạnh một tiếng. Đoằng, xé toạc, nhưng ngay trong khoảnh khắc niệm động, thời không phía trước chuẩn đế kia không hề có dấu hiệu báo trước đã bị kim quang xé nát. Trên đệ gần mình trong từ trường thời không như một kim sĩ đại bằng lao ra, đế binh chảo màu đỏ vàng lập tức xé nát chuẩn đế vừa lên tiếng thành từng mảnh. Mẹ kiếp, quy tắc của Nguyên thủy giáo chính là quy tắc, chết đi cho ta. Trên đệ gào như một luyện ngục ma bằng xuất thế, tư thái bạo ngược hung tàn vô cùng, đế chảo màu đỏ vàng quét ngang đại vũ trụ, hung hãn lao vào một đám chuẩn đế. Trên đệ gào cũng vậy, sao lại xung động thế, đánh thành ra thế này, không thể văn nhã hơn một chút sao? Giáo gì ẩn gì nhìn trên đệ gào đang phát điên lại xé nát một chuẩn đế thành vô số mảnh, không khỏi lắc đầu, cho rằng thủ đoạn của trên đệ gào quá tàn nhẫn. Các ngươi tìm chết. Chuẩn đế của Chu Tức điện không ngờ Nguyên thủy giáo lại âm hiểm như vậy, bất ngờ bùng nổ tấn công lén lút, lập tức giết chết hai chuẩn đế của họ. Ông, tinh quang rực rỡ, chiếu sáng hoàn vũ. Dưới cơn thịnh nộ, chuẩn đế của Chu Tức điện lập tức tế ra một chuỗi tinh châu, đại đế đạo văn đàn sen lấp lánh, phun trào giải phóng lực lượng tinh thần vô cùng vô tận. Quan sát kỹ, 24 viên tinh châu thành chuỗi. Mỗi viên tinh châu lại là một khẩu đại vũ trụ tinh tú được tôi luyện bằng tinh thần thần thông, tinh thần chu thiên của vũ trụ liên kết thành trận, đánh ra từng luồng hồng lưu tinh quang như biển trời đổ xuống. Lão giả, ngươi được thể làm tới phải không? Giao Di ẩn Di tay cầm tịch diệt đế kiếm, phục hồi lực lượng từ trường đóng băng mọi hạt vật chất, thậm chí cả thời không. Một kiếm chém đôi hồng lưu tinh quang phun ra, suýt nữa thì chém sống chuẩn đế kia ngay tại chỗ. Chết đi! Nhưng ngay lúc này, càng nhiều chuẩn đế phục hồi đế binh, chấn động mười phương đại vũ trụ, lật tung từng tầng thời không kẽ hở. Trong tiếng gầm thét vây giết Giao Di ẩn Di và Chen Đệ Đạo. Giết! Nhưng bọn họ không hề đơn độc, hướng này còn mai phục mấy nguyên ma và rất nhiều chuẩn đế tế tư của Nguyên Thủy Giáo, mỗi người một khẩu đế binh, trong chớp mắt đã triển khai hỏa tịnh kịch liệt với các chuẩn đế chư thiên. Cùng lúc đó, mười phương chiến trường, đại chiến bùng nổ. Số lượng chuẩn đế chư thiên chi viện cực kỳ nhiều, còn vừa đánh vừa triệu tập thêm người. Chỉ trong vài khoảnh khắc, đế binh của hai bên phục hồi đã chiếu sáng thiên vực này. Ngay cả ở khu vực trung tâm Chu Tức Đạo, cũng có thể phát hiện chiến trường hủy diệt ở khu vực rìa ngoài xé toạc từng vết nứt lớn đen kịt của thiên vực, điên cuồng làm dung chuyển mười phương hoàn vũ, tinh hải từng mảng lớn sụp đổ và tắt lịm. Đồng thời, chuyện chư thiên tam hại hỏa tịnh ở loạn tinh thiên cũng lấy thế lửa cháy lan truyền khắp chư thiên vạn giới hồng nguyên, gây ra sóng to gió lớn. Đám nhiệt chứng này, chúng làm sao dám chứ? Mau chóng liên hệ liên minh Chu Diệt Hại mở tín ngưỡng thông đạo, tuyệt đối không được để lọt một tên nào. Các thế lực chư thiên đế thống đang gầm hét. Kể từ khi Tam Hại hoành hành chư thiên, gần như đã đắc tội với tất cả các bá chủ đế thống, thù hận trăm đời khó tiêu, ai nấy đều hận không thể ăn thịt lột ra. Mau chóng diệt trừ ba khối u ác tính này, hoàn vũ quê hương của ta đã bị chúng huyết tẩy sạch sẽ, tội ác chồng chất không sao kể xiết. Các tu sĩ chư thiên nghiến răng nghiến lợi. Tam Hại ở biên hoang chư thiên điên cuồng thu hoạch sinh linh và đạo giới, nạn nhân gián tiếp nhiều không đếm xuể, rất nhiều người đã mất đi tất cả. Hận thù chống đỡ họ sống như những cái xác không hồn trên thế gian. Vào thời khắc nguy nan này, không nghĩ đến cứu thế, ngược lại còn gây loạn thế, thật sự là một đám kẻ điên đáng chết vạn lần. Sơn Hải Quan cũng đã nhận được tin tức, họ đang chiến đấu đẫm máu ở tiền tuyến, Tam Hại ở phía sau khoáy đảo Phong Vũ, vô số tướng sĩ hận không thể lập tức xuất binh bình định động loạn, nhổ tận gốc Tam Hại. Theo tin tức đáng tin cậy, Nguyên Thủy Giáo một mình đối đầu nhân thế gian và Liệp Long Tháp, hơn nữa còn có dư lực dọn dẹp chiến trường và chặn đánh liên minh Chu Diệt Hại. Thật hay giả vậy? Mạnh thế, thật không thể thật hơn. Nếu Nguyên Thủy Giáo lần này toàn thân trở ra, bổn tọa nhất định phải gia nhập giáo. Lão già Y E Hủ Ổ Mo Dùn kia gia nhập giáo chưa được bao lâu, bây giờ đã sắp thành chuẩn đế rồi. Gia nhập cùng. Các tà ma ngoại đạo chư thiên thì đang chấn động trước sự bá đạo và nội tình của Nguyên Thủy Giáo, nhất thời tâm thần hướng về, cảm thấy đã đến lúc tìm một nơi nương tựa. Bọn họ đều là tà ma, căn bản không tồn tại khái niệm giới hạn, chỉ cần che chở được và phúc lợi tốt, thì bán mạng cho ai cũng như nhau. Vòng ngoài loạn tinh thiên, a, ta không cam lòng. Xé toạc. Trong hạch tâm chiến trường, Vệ Đốt Vũ giao trụ ngón tay thành thiên đao, chém mình ao đã chơi chán thành hai nửa, cắt đứt và hủy diệt cấu trúc vi mô nhất của bán bộ hỗn độn thể, biến mình ao thành tiếp cho hư vô. Hai thế lực này đều có thể thao túng thần hồn của bộ chúng tự bạo, chỉ có thể giết, không thể dùng. Mình ao chết rồi sao? Sao có thể? Hắn là bán bộ hỗn độn thể, dạ gì còn khó giết hắn? Quái vật, đây chính là một đám quái vật. Trong chiến trường, Các chuẩn đế nhân thế gian và Liệp Long Tháp quan sát được cảnh Vệ Đốt Vũ giao chém giết mình ao đều lạnh tấu xương, cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi vô tận. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Đoằng, xé toạc, xì, vô số hóa thân của Vệ Đốt Vũ giao như những con hung thú xông vào nhà trẻ, mỗi quyền mỗi trưởng đều một mạc không hoa mỹ, chút xuống bạo lực thuần túy. Chạm vào thì tàn phế, đánh chúng thì chết chắc. Không phải bị xé sống như mình ao, thì bị một quyền đập nát thành máu khô héo, thảm hơn nữa là long mạch tiểu vũ trụ cũng bị rút ra và bóp nát, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp chiến trường. Điều khiến họ kinh hãi hơn là vây công hoàn toàn vô dụng. Ưu thế duy nhất của họ là dùng số lượng đế binh để áp chế, nhưng mẹ kiếp, mỗi con quái vật này đều có thể giải phóng mười mấy, thậm chí mấy chục khẩu đế binh mà không có tác dụng phụ, quả thực là đang vây công một pháo đài chiến tranh. Đâu ra nhiều đế binh thế này? Đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là tất cả ưu thế của họ đã tan thành mây khói, cho dù số lượng quái vật này ít hơn họ rất nhiều, nhưng một con địch một đám, mẹ kiếp ai mà chịu nổi. Nhìn từ thần bào của đám quái vật này, họ chỉ là tế tư cấp 7. Trong tình báo còn có đại tế tư cấp 8, tế tư chư thiên cấp 9, tổ tế cấp 10. Nếu tình báo là thật, chứ không phải Nguyên Thủy giáo khoác lác nâng cao giá trị. Nếu tất cả tế tư đều là loại quái vật này, thì Nguyên Thủy giáo có chút đáng sợ rồi, một siêu cự vật đang ẩn mình trong chư thiên. Liệp Long Tháp và nhân thế gian, nếu không xuất động át chủ bài, hoàn toàn bị trói lại cũng không đủ để Nguyên Thủy giáo đánh. Khoảnh khắc nghĩ đến tầng này, cảm xúc mang tên nỗi sợ hãi vô danh lập tức tràn ngập nội tâm của rất nhiều chuẩn đế trong trường, họ cảm thấy chỗ dựa dường như không còn che chở được nữa. Minh chủ, chuẩn đế và đế binh chi viện của chư thiên đang không ngừng tăng gọn, chúng ta sắp không chống đỡ nổi rồi. Khi Vệ Đốt Vũ Giao đang điên cuồng tàn sát, Giao Di Ẩn Di, người phụ trách dọn dẹp chiến trường, truyền đến một tin tức, chư thiên hận tam hại thấu xương, đang liên tục vận chuyển chuẩn đế về phía này. Thể lượng của Nguyên Thủy giáo so với chư thiên thì chẳng là gì cả. Kéo dài một thời gian ngắn thì không vấn đề, nhưng thời gian kéo dài, chuẩn đế và đế binh chi viện càng nhiều, cho dù họ có nghịch thiên đến mấy thì nói trắng ra vẫn là chuẩn đế, căn bản không thể chống đỡ nổi. Gần đủ rồi, chống đỡ thêm một lát nữa. Vệ Đốt Vũ Giao cảm nhận được cảm xúc sợ hãi đang nảy sinh trong chiến trường, trực tiếp giải phóng dọa ý gì, chuẩn bị tranh thủ thời gian khiến nhân thế gian và Liệp Long Tháp hoàn toàn tan vỡ mật, không dám vận chuyển viện binh nữa. Ken ken ken, nhưng ngay lúc này, cảnh báo trong tâm hồ của vô số hóa thân của Vệ Đốt Vũ Giao đột nhiên vang lên, trong hạch tâm hỗn độn lại một lần nữa cảm nhận được nỗi sợ hãi bắt nguồn từ căn nguyên đó. Nhân thế gian hay Liệp Long Tháp, tất cả chết hết cho ta. Tiếng gầm thét điên cuồng đến cực điểm, vang lên ở hạch tâm thông đạo nơi hai khối u ác tính lớn vận chuyển viện binh. Trong khoảnh khắc niệm động không kịp, ầm, ngay cả ở góc thiên vực cực kỳ xa xôi cũng có thể cảm nhận rõ ràng, trong vực sâu chiến trường vòng ngoài chu tức đạo, có khí tức hắc ám bất tường thuộc về cấm kỵ chí cao đang quần quần phun trào, dường như vô gian địa ngục mở cửa. Đó là khái niệm sinh ra từ đại đạo thái sơ thời viết cổ, trung yên của mọi sinh mệnh, tận cùng số mệnh của chư thiên thần ma, nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của mọi sinh mệnh, cái chết. Hắc ám trung cực bao trùm tất cả. Trong khoảnh khắc đã nhấn chìm thiên vực này, bao trùm tất cả mọi người trong chiến trường, các chuẩn đế chư thiên chi viện cảm thấy sinh mệnh đều đã đi đến tận cùng, nỗi sợ hãi vô tận không thể kìm nén được sinh ra. Tử thư, lại thấy tử thư, hay nói đúng hơn là một trang trong đó, trong u minh hắc ám nguyên lưu đó. Vệ Đốt Vũ Giao quan sát thấy chiếc quan tài đen kịt dơ bẩn mà lần trước đã thấy ở Truy Thần Vũ Trụ, bọc lấy một trang kinh văn dày đặc đạo phủ tử vong. Hắc sát đạo kinh đang tự động gầm vang, dẫn dắt hắc ám và cái chết vô tận giáng lâm thiên vực này, muốn chôn vùi tất cả chư thiên vạn đạo, mọi sự tồn tại hữu vô. Ầm ầm, đại đạo thần lôi đồng thời gầm vang thịnh nộ. Biển lôi thần hỗn độn vô cùng vô tận bao trùm thiên vực này. Một trang tử thư, lực lượng nó mang theo hoàn toàn vượt quá giới hạn cho phép của hệ thống đại đạo, một lực lượng không nên xuất hiện trên thế gian, lập tức dẫn đến thiên chu. Ha ha ha, chết đi. Các chuẩn đế nhân thế gian đang điên cuồng gầm thét. Họ bị Vệ Đốt Vũ Giao giết quá nhiều chuẩn đế, hoàn toàn bùng phát chân hỏa, trực tiếp điều đến một trang tử thư muốn chôn vùi toàn bộ Nguyên Thủy giáo. Rắc rắc rắc, trong u minh hắc ám nguyên lưu vô gian, trang tử thư đó cứng rắn chống đỡ thiên chu. Trong quan tài được bọc phát ra tiếng ma sát khiến người ta nghe rằng, bên trong khe hở mở ra một đôi mắt đáng sợ có thể khiến đại vũ trụ chìm nổi hủy diệt. Dạ như này, một dạ như không hề pha tạp chút giả dối nào. Chuẩn đế có nhiều đế binh đến mấy cũng đừng hòng chống lại một dạ như hoàn chỉnh. Trong tình huống Hồng Nguyên cấm dạ như này, nhân thế gian dựa vào tử thư chống đỡ thiên chu để một dạ như giáng lâm, sẽ mang đến đòn hủy diệt cho chiến trường. Ông, thiên chu vô lượng, khoảnh khắc chủ đế. Do đó, dạ như của nhân thế gian vừa giáng lâm, không hề có bất kỳ sự dừng lại nào, bàn tay đen kịt vươn ra từ trong quan tài. Một tay che khuất mười phương thiên vũ, nơi nó đi qua, hoàn vũ sụp đổ, hỗn độn hóa không, mang theo lực lượng tử thư bao trùm chiến trường rộng lớn vô tận, muốn một trường chôn vùi toàn bộ Nguyên Thủy giáo và các chuẩn đế chư thiên vào trung yên tử vong. Bùm bùm bùm, bàn tay lớn vừa vươn ra, tử thư vừa hiển uy. A, trong chiến trường, một số chuẩn đế yếu ớt căn bản không thể chịu đựng được lực lượng sầm đến từ căn nguyên tử vong, cực nhanh khô héo mục nát, hóa thành kiếp trò phong hóa. Người duy nhất còn có thể đứng vững, cũng chỉ có hóa thân của Vệ Đốt Vũ Giao và thất thập nhị nguyên ma, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ được uy áp của dạ dẻ kia. Ầm ầm, chưa đến một phần nữa khoảnh khắc, bàn tay lớn che trời mang theo lực lượng hắc ám tử vong hoàn toàn vỗ xuống. Ông, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trong tín ngưỡng thông đạo, Vệ Đốt Vũ Giao đang tĩnh lặng khoanh chân đột nhiên mở ra đôi mắt lạnh lẽo, vô số đại đạo lạp tử nhị kiếp trong cơ thể dung chuyển xoay tròn lực lượng nguyên tử vô hạn, vươn tay nắm quyền đánh ra ngoài thông đạo, Thiên Nguyên Tử Bảo Quyền. Thiên Chu, hắn đã muốn nếm thử từ lâu rồi. Đoằng, Thiên Nguyên một kích, chư thiên đạo diệt. ở nơi xa xôi cũng có thể quan sát rõ ràng. Trong hắc ám bao trùm bạt vật, đột nhiên bay lên một quyền thần đánh trời rực rỡ vô lượng, thần quang cực hạn tần số cao lấp lánh làm dung chuyển chư thiên đại đạo, nuốt chửng vạn vật và tử, trở thành ánh sáng duy nhất trên thế gian. Hắc ám đến từ căn nguyên đó. Tất cả chuẩn đế của nhân thế gian và Liệp Long Tháp, thậm chí cả chuẩn đế chi viện của chư thiên, như thể trong khoảnh khắc đã gặp phải đòn đánh giáng cấp. Từng tầng giáng cấp mất đi màu sắc, hóa thành vô số đường từ trường, bao quanh thiên nguyên thần quyền vận chuyển cực nhanh để gia tăng uy năng. Không thể nào a. Ở tận cùng thần quang lấp lánh tần số cao. Hắc ám duy nhất. Trong chiếc quan tài bọc tử thư đó, Dạ Dĩ nhân thế gian ra tay đang gầm thét không thể tin nổi, điên cuồng thu hồi bàn tay lớn đã vươn ra. Lực lượng tử thư lại bị xoay chuyển và điều khiển. Hắn căn bản không thể chấp nhận tình huống này. Tử thư hoàn chỉnh đương nhiên là không thể, nhưng chỉ có một trang, lại còn trong tình huống thiên chú áp chế. Vệ Đốt Vũ Giao hiện tại căn bản không có chút sợ hãi nào, thiên nguyên tử bạo quyền vừa xuất ra đã xoay chuyển và điều khiển, hóa thành lực lượng từ trường của hắn. Cho nên, đoạn, như một vụ nổ lớn của kỳ điểm từ trường khổng lồ, thứ quang hủy diệt rực rỡ đến cực điểm, chiếu sáng quần thể vũ trụ mười phương với tần số siêu cao, chấn động vô số sinh linh trên thế giới. Thiên nguyên tử bạo quyền phá nát một trường mà Dạ Dĩ nhân thế gian đánh ra, xông vào trong quan tài chết, trong nháy mắt nghiền nát và giáng cấp nó thành hư vô. Ông, khoảnh khắc Dạ Dĩ trong quan tài chết đi, trang tử thư bọc lấy quan tài chết dường như nhận được sự triệu hồi nào đó, trước khi Vệ Đốt Vũ Giao ra tay lần nữa đã biến mất không còn dấu vết. Ầm ầm, rắc rắc, vô số thiên chu thần lôi chút xuống, nhấn chìm Vệ Đốt Vũ Giao, lập tức xé nát thể phách vĩ ngạn mơ hồ ẩn dấu của hắn thành vô số mảnh. Nhưng điều khiến người quan chiến bốn phương kinh hãi là, đại đạo thiên chu thần lôi lại không giết chết Dạ Dĩ vô danh của Nguyên Thủy giáo kia. Ngược lại, có tiếng nói khinh miệt bá liệt cái thế vang lên trong thiên chu, chấn động mười phương hoàn vũ, sau này ở chư thiên, gặp Nguyên Thủy giáo ta thì phải cúi đầu làm người, nếu không, thấy các ngươi một lần, diệt các ngươi một lần. Chương 478, một trận oai danh lừng lẫy, Nguyên Thủy Hưng Thịnh. Chương 478, một trận oai danh lừng lẫy, Nguyên Thủy Hưng Thịnh phủ quang thiên hạ. Binh đạo là chủ, chư đạo cùng tồn tại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của La Thiên kiếm chủ chứng đạo giả ngũ kiếp đối với đại đạo, trong suốt mấy chục và năm, kiếm đạo không ngừng phát triển, hoành trướng khắp chư thiên vực, trở nên phồn thịnh hưng thịnh, trở thành con đường tu luyện chủ lưu trong giới binh tu. Tiến Phong, thân luyện Hoàng Đình binh đạo thánh phẩm cựu trọng thiên kiếm thánh tiềm lực, huyền luyện bất diệt thể đế phẩm tam thập tam trọng thiên viên mãn, hồn luyện kiếm đạo đế phẩm ngũ hành thế giới pháp tắc viên mãn, có thể phong thánh cảnh thánh tử. Tại Hư Không kiếm giáo, một đế thống của phù quang, trong trung hưng đại điện, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi trong giáo đến quan lễ, các đại thánh trưởng lão đời trước tiến hành kiểm tra, rồi công bố thành tựu của thanh niên áo đen dưới đại sau khi hắn bước vào thánh cảnh. Tiếng nói, trân trọng, cười lạnh. Trong đại điện, vô số ánh mắt theo sự công bố kết quả, như những mũi kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim Yến Phong. Đôi mắt vốn sâu thẳm như tinh không, tràn đầy tự tin của hắn, giờ đây hiện lên vẻ bất cam và tự rêu sâu sắc. Trong đế thống, đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt. Thánh tử, đế tử, đạo tử, các phong hiệu khác nhau sẽ được hưởng những đặc quyền và nguồn tài nguyên dồi dào khác nhau. Mỗi lần thăng cấp cảnh giới, tiềm lực sẽ được đánh giá lại, khiến sự cạnh tranh vô cùng tàn khốc và khốc liệt. Từng có lúc, Yến Phong ở Hư Không kiếm giáo, tuy không phải là người đứng đầu thế hệ trẻ, nhưng hắn vẫn luôn đứng ở vị trí hàng đầu. Mỗi cảnh giới, hắn đều bước vào với tư thái đế phẩm tam đạo tam thập tam trọng thiên. Phong hiệu ngũ hành đạo tử này gần như đã trở thành nhãn hiệu độc quyền của hắn. Thế nhưng, nửa tháng trước, trong một nhiệm vụ của Hư Không kiếm giáo, để bảo vệ các đệ tử trong giáo, hắn đã cưỡng ép đột phá lên kiếm thánh chi cảnh bằng chủ đạo khi căn cơ chưa vững, khiến tiềm lực đế phẩm tam thập tam trọng thiên trực tiếp rớt xuống thánh phẩm cửu trọng thiên. Huấn luyện, hồn luyện cũng không thể tiếp tục đột phá vào thánh cảnh. Điều này có nghĩa là, về sau, nếu không có đại tạo hóa nghịch thiên, thành tựu của hắn ở thánh cảnh sẽ chỉ dừng lại ở thánh phẩm cửu trọng thiên, con đường phía trước cũng sẽ dừng bước ở đại thánh cảnh, khó lòng có bất kỳ sự thăng tiến nào nữa. Từ tư thái đại đế rớt xuống tư thái đại thánh, sự chênh lệch quá lớn, cùng ánh mắt khác thường của những người xung quanh, khiến sự bất cam và bất ức như ăn mòn xương tủy dày vào nội tâm kiêu ngạo của Yến Phong. Chỉ trong vỏn vẹn nửa tháng, hắn đã từ một người từng hăng hái, phong độ ngời ngời biến thành một kẻ sống không bằng chết. Giá trị của một người lớn đến đâu sẽ quyết định sự phản hồi của tập thể đối với ngươi. Hư Không kiếm giáo là một thế lực đế thống, đương nhiên không thiếu đại đạo thạch ở các giai đoạn khác nhau, có thể bù đắp tổn thất tiềm năng. Nhưng thánh phẩm cựu trọng tiên ư? Không đáng. Chi phí thực sự quá lớn. Chỉ khi là đế phẩm nhị thập tứ chư thiên trở lên, Hư Không kiếm giáo mới có khả năng lấy ra đại đạo thạch quý giá để bổ sung tiềm lực cho môn nhân, giúp họ xung kích tam thập tam trọng thiên. Yên tâm đi, những cống hiến của ngươi cho Hư Không kiếm giáo, các thái thượng đều ghi nhớ trong lòng. Cứ cố gắng thật tốt, sau này sẽ ngày càng tốt hơn. Trong đại điện, người đi chẳng vội. Sư phụ của Yến Phong thở dài, vỗ vỗ vai hắn, miễn cưỡng an ủi một câu. Ghi nhớ trong lòng, là nói sau khi mất đi giá trị thì lập tức thu hồi mọi thứ, rồi tùy tiện đẩy đến tiểu thánh địa phụ thuộc ở biên hoang để tự sinh tự diệt sao? Yến Phong tự rêu trong lòng một câu. Bóng dáng cô độc của hắn, trong vô số ánh mắt thương hại và chế giễu, lẻ loi biến mất ở cuối trung hương đại điện. Từ tiết kiệm đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa đến tiết kiệm thì khó. Đạo lý này cũng áp dụng tương tự trong giới siêu phàm, không mấy ai có thể chấp nhận được sự tương phản từ tiền đồ vô lượng đến việc rơi xuống bùn lầy. Yến sư huynh đây là đi nhậm chức sao? Bên ngoài đạo cung riêng của hắn, Yến Phong bị mấy vị thánh cảnh đế tử chặn đường. Người cầm đầu khí vũ hiên ngang, phong thái ngời ngời, hệt như bóng dáng hắn ngày trước. Quan trọng hơn là, đạo bào trên người hắn hoàn toàn khác biệt so với các đệ tử thánh cảnh khác trong giáo. Trước ngực có đồ đằng thần kiếm xuyên qua hoa sen, đông sen đó vô cùng tà dị và ma tính, sặc sỡ đủ màu, làm đọa lạc lòng người. chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến lòng người phát lạnh, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến Nguyên Thủy Ma Giáo, kẻ đã gây ra mưa máu gió tanh ở Loạn Tinh Thiên nửa năm trước, và trong nửa năm đó đã trở thành ác mộng của chư thiên. Sở dĩ tiềm lực của Yến Phong sụt giảm nghiêm trọng có liên quan nhất định đến Nguyên Thủy Ma Giáo, bởi vì nửa tháng trước, hắn cũng giống như kẻ chặn đường trước mắt này, là thành viên của Chư Nguyên Liên Minh. Nửa năm trước, Nguyên Thủy Giáo đã một trận thành danh ở Loạn Tinh Thiên, hoàn toàn đánh cho nhân thế gian và Liệp Long Tháp không dám ngóc đầu dậy, uy hiếp quần hùng chư thiên, một bước trở thành mối họa lớn nhất của Hồng Nguyên. Trong vòng nửa năm, thể lượng của Nguyên Thủy Giáo không ngừng bùng nổ tăng trưởng. Chúng điên cuồng tàn phá khắp chư thiên, gây ra từng trận hắc ám động loạn, thu hoạch sinh linh thần hồn và đạo vũ, tạo nên vô số tai họa thảm khốc. Giờ đây, tà ma ngoại đạo khắp chư thiên vạn giới đa số đều đã gia nhập Nguyên Thủy Giáo, trở thành tay sai hắc ám, tin tưởng vị Nguyên Thủy đại đạo tôn thần bí đến cực điểm, người được xưng tụng là vô sở bất năng. Chư thiên để đả kích Nguyên Thủy Giáo, các đế thống ở các thiên vực lớn đều tập hợp tinh anh và tài nguyên, thành lập Chư Nguyên Liên Minh. Rủi ro rất lớn, bởi vì thần sứ của Nguyên Thủy Giáo, cấp thấp nhất là nhất phẩm thần sứ thánh cảnh, ngay cả tạo hóa cảnh muốn gia nhập cũng không có tư cách. Càng đáng sợ hơn là, một khi đã gia nhập Nguyên Thủy Giáo, người phế vật đến đâu cũng sẽ phát sinh biến chất. Chỉ có một số thiên kiêu đỉnh cấp của chư thiên mới có tư cách chống lại Nguyên Thủy Giáo, nhưng cũng chỉ giới hạn ở thần sứ cấp thấp. Thần sứ cấp bậc càng cao càng nguy thiên, ở cùng cảnh giới rất khó chống lại bọn họ. Những quái vật hiếm thấy ở bên ngoài thì trong Nguyên Thủy Giáo đâu đâu cũng có. Trong truyền thuyết, Nguyên Thủy Giáo còn có 73 đại tế tự và Nguyên Thủy Chi Tử ít khi lộ diện. Mỗi vị đại tế tự và Nguyên Thủy Chi Tử đều sở hữu chiến lược đại đế, ở cùng cấp độ thì tuyệt đối vô địch. Không phải lời nói giật gân. Một tháng trước, Hồng Nguyên Tiên Chu đã mở ra giới hạn đại đế. Chư Thiên đã chuẩn bị từ lâu, liên thủ đặt bẫy hỏng trọng thương Nguyên Thủy Giáo. Trận chiến đó nổ ra ở Thanh Minh Thiên Hạ. Thanh Minh cộng chủ Vô Cực Đạo Cung dẫn đầu, tập hợp một lượng lớn đại đế của các đạo, bố trí Vô Cực Huyền Thiên đại trận, có thể nói là thiên la địa võng. Nhưng kết quả thì 73 đại tế tự của Nguyên Thủy Giáo giáng lâm, còn có một vị Nguyên Thủy Chi Tử. Vô Cực Huyền Thiên đại trận bị đánh nát, rất nhiều đại đế tham gia chết thảm hơn nữa, quần thể vũ trụ nơi chiến trường diễn ra hoàn toàn bị đánh thành kết cho. Sau đó, Thanh Minh Thiên Hạ càng phải chịu sự báo thù đẫm máu của Nguyên Thủy Giáo. Không biết bao nhiêu vũ trụ ở vành đai thiên vực đã bị Nguyên Thủy Giáo huyết tẩy đổ sát. Đến đây, Nguyên Thủy Giáo đã hoàn toàn thành thế, cũng thúc đẩy sự thành lập của Chư Nguyên Liên Minh. Thiên tiêu chính đạo của chư thiên đều lấy việc gia nhập Chư Nguyên Liên Minh làm vinh dự. Một khi đã vào liên minh, địa vị và quyền lực của họ không hề thua kém đế thống đạo tử. Lợi ích càng vô số kể. Chúc mừng Chu sư minh. Suy nghĩ quay trở lại, Tiễn Phong nhìn Chu Tuấn trước mắt, kẻ bề ngoài khiêm tốn nhưng thực chất là đến để đánh cho rơi xuống nước miễn cưỡng nặng ra một nụ cười. Kẻ này và hắn vẫn luôn không hợp nhau. Cũng không biết hắn đi cửa sau hay có vận may chó má gì mà lại trở thành Chu Nguyên Sứ. Thấy hắn ngã xuống thần đàn, liền không kịp chờ đợi đến quay quang. Chu, sư minh. Chu Tuấn kéo dài âm điệu, vẻ khoái trá hưởng thụ trong mắt hắn không sao che giấu được. Hắn nói với giọng thấm thía, tiến sư đệ à, trách nhiệm lớn nhỏ không nằm ở một phong hiệu. Sau khi đến phong địa của giáo, ngươi chớ có lười biếng nhé. Kẻ tiểu nhân đắc chí, tôn đùa rồng cạn, thể hiện đến mức rõ ràng rành mạch. Thế nhưng đây chính là sự tàn khốc của giới siêu phàm. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh làm vua. Bên ngoài mọi người sẽ không nói như vậy, nhưng trong thâm tâm ai cũng mặc định tuân thủ quy tắc này. Hồ Yến Phong nhìn Chu Tuấn được chúng tinh phùng nguyệt rời đi, rồi lại nhìn đạo cung lạnh lẽo vắng vẻ của mình, trong lòng hắn sự bất cam càng thêm bặm bẽo mấy phần. Chậc, đây là khí tức của sự bất cam, đố kỵ, cứu hận. Ngươi đã động lòng rồi nha, là cùng loại người với chúng ta. Ma Tâm Kiếm Thánh, nhất phẩm thần sứ của Nguyên Thủy Giáo. Nửa tháng trước, hắn chính là kẻ chủ mưu khiến Yến Phong rơi xuống bùn lầy. Trận chiến đó, hai bên đều bị thương nặng. Nhưng Ma Tâm Kiếm Thánh đã gieo một hạt giống tâm ma vào lòng hắn. Chỉ cần hắn có cảm xúc tiêu cực, nó sẽ xuất hiện để dụ dỗ hắn gia nhập Nguyên Thủy Giáo. Ta đồng ý với ngươi. Cái gì? Ma Tâm Kiếm Thánh ngẩn người ra. Ta nói, ta đồng ý gia nhập giáo. Trong bóng tối, trên gương mặt tuấn tú của Yến Phong hiện lên vẻ dữ tợn, hắn lặng lẽ lặp lại một câu. Hắn không thể chấp nhận được. Dù có tự an ủi tĩnh tâm thế nào đi nữa, hắn cũng không thể chấp nhận được việc từ Cửu Thiên Thương Long biến thành côn trùng trong bùn, quãng đời còn lại đều kết thúc thê lương ở nơi hoang dã biên giới. Ha ha ha, tốt, người thức thời là tuấn kiệt. Ma Tâm Kiếm Thánh cảm nhận được bóng tối và sự vặn vẹo điên cuồng đang không ngừng nảy nở trong lòng Yến Phong, không khỏi hài lòng cười lớn. Kéo một người vào giáo có không ít công lao tế điểm, còn hơn cả việc huyết tẩy một tiểu thiên thế giới. Hắn đã thèm khát một bộ kinh văn tu tâm ma đại đạo từ lâu rồi. Nhờ thần thông đặc biệt, khoảng thời gian này hắn vẫn luôn dụ dỗ, lôi kéo người khác để tích lũy tế điểm. Yến Phong chẳng có gì đặc biệt, một thiên tài sa sút, nội tâm bất cam và mèo. Ma Tâm Kiếm Thánh đã thấy quá nhiều trường hợp như vậy. Yến Phong chỉ là một trong số những mục tiêu mà hắn đang dụ dỗ. Sau khi vào giáo, tiềm lực của ta thật sự có thể khôi phục sao? Yến Phong không chắc chắn hỏi một câu. Mặc dù đã chuẩn bị từ dũng sĩ diệt rồng biến thành ác long, nhưng điều hắn quan tâm nhất vẫn là vấn đề khôi phục tiềm lực. Xì. Ma Tâm Kiếm Thánh xì một tiếng, đáp lại, đại đạo tôn vô sở bất năng. Đừng nói ngươi chỉ là một thánh cảnh nhỏ nhoi bị đạo thương, cho dù là đạo thương của đại đế cũng dễ dàng khôi phục như trở bàn tay. Đương nhiên nói đến đây, Ma Tâm Kiếm Thánh cười khẽ, tiền đề là ngươi có đủ tế điểm. Giáo nội không cần phế vật, cũng sẽ không nuôi người nhàn rỗi. Ngươi từ tam thập tam trọng thiên rất xuống thánh phẩm cửu trọng thiên, muốn khôi phục đến đỉnh phong, chỉ cần đổi 33 phần thánh phẩm nguyên thủy đạo dịch là đủ. Nguyên Thủy Đạo Dịch là nghịch thiên chí bảo trong Nguyên Thủy Giáo, công hiệu còn nghịch thiên hơn cả Đại Đạo Thạch. Bất luận ngươi tu đạo gì, chịu bao nhiêu đạo thương nặng, đều có thể khôi phục và bổ sung từ tầng bản nguyên, hơn nữa còn có hiệu quả tức thì. Thứ nhỏ nhặt này, với Ngô Đạo, người nắm giữ quyền bính đại đạo, tùy tiện bóp một cái là có thể tạo ra vô số, không đáng nhắc tới. bao nhiêu tế điểm một phần? Yến Phong kiềm chế cảm xúc kích động run rẩy, đội vàng truy vấn một câu. Trong mắt hắn, loại nghịch thiên chi vật này chắc chắn rất đắt đỏ. Không nhiều. Ma Tâm Kiếm Thánh cười khát máu, hiến tế sinh linh thần hồn của 33 tiểu thiên thế giới phồn thịnh là đủ rồi. Đối với ngươi mà nói, không có gì khó khăn. 33 tiểu thiên thế giới, sinh linh, thần hồn. Nội tâm nóng bỏng của Yến Phong lập tức nguội lạnh. Nhân sinh quan mà hắn đã tiếp nhận từ nhỏ, chung quy vẫn không cách nào xoay chuyển ngay lập tức. Chật, thế gian có vương tọa nào được đúc thành từ lòng nhân ái sao? Chỉ cần ngươi đứng ở chỗ cao, ánh sáng tự khắc sẽ che lấp mọi bóng tối. Ma Tâm Kiếm Thánh khẽ ngâm nga trầm thấp. Sau đó hắn nói, một ngày, nếu một ngày ngươi không hạ quyết định, ngươi sẽ chẳng là gì cả, chỉ là một thánh cảnh mà thôi. Vào giáo và không vào giáo khác biệt một trời một vực, không đáng để hắn khổ sở khuyên bảo. Tuy nhiên, Ma Tâm Kiếm Thánh tin rằng, với sự bất cam, vặn vẹo và tầm tối không ngừng nảy nở trong lòng Yến Phong, hắn chắc chắn sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt. Nửa ngày sau, Yến Phong thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Trước đạo cung của một vị đệ nữ, hắn dừng bước rất lâu nhưng không thấy bóng người. Sau đó, với vẻ mặt ảm đạm thần thương, hắn lặng lẽ rời khỏi hư không kiếm giáo. Kể từ đó, thế gian không còn ngũ hành đạo tử, biến mất không dấu vết, không thể tra ra người này. Nửa tháng sau, Nguyên Thủy Thần Giáo đã huyết tẩy mấy thế giới chí tôn phụ thuộc của hư không kiếm giáo. Đội quân Chư Nguyên Liên Minh đi trước để bình loạn đã toàn quân bị diệt. Chu Tuấn, kẻ từ đầu đến cuối chỉ biết giấu mình và lướt nước, đã bị một vị nhất phẩm thần sứ am hiểu ngũ hành kiếm đạo tìm ra, rút hồn diệt phách, chết không có chỗ chôn. Sự việc của Yến Phong, giờ đây ở Hồng Nguyên, chuyện như vậy không còn hiếm thấy. Sau trận chiến ở Loạn Tinh Thiên, Nguyên Thủy Giáo đã củng cố địa vị mối họa lớn nhất của chư thiên. Liệp Long Tháp và nhân thế gian hoàn toàn bị đánh cho co rụt lại, không còn ngang ngược bá đạo như trước, chỉ có thể nhặt nhạnh tàn canh thừa cơm mà Nguyên Thủy Giáo không cần. Chương 479, tình hình Sơn Hải quan biến chuyển. Chương 479, tình hình Sơn Hải quan biến chuyển chỉ vỏn vẹn nửa năm. Nguyên Thủy Giáo đã bước vào giai đoạn phát triển thần tốc, điên cuồng khuyết trương thể lượng. Cửu Đại Thiên Vực thiết lập Cửu Đại Chủ Thần Điện, do 72 nguyên ma đã thành đế trấn giữ. Dưới chủ thần điện lại có vô số tế thần điện, dưới tế thần điện thống lĩnh các tế đàn cấp bậc khác nhau giải rác khắp chư thiên và giới, đồng thời quản lý số lượng thần sứ không đồng nhất. Cho đến tận hôm nay, sau khi kiến lập một kiến trúc hoàn chỉnh, Nguyên Thủy Giáo mới chính thức trở thành đệ nhất ma giáo thần bí khó lường trong mắt người ngoài, là chư thiên cấm kỵ, Nguyên Thủy Thiên Ma cùng vô số những tồn tại khổng lồ khiến người ta nghe đến đã biến sắc. Dưới sự cung dưỡng của một tồn tại khổng lồ như vậy, nô đạo ẩn mình sau màn Nguyên Thủy Đại Đạo Tôn trong miệng thế nhân, là nguồn gốc của sự đen tối bất tưởng, là con ác long lượn lờ khắp chư thiên mà vô số dũng giả muốn chém giết cũng dần dần thành hình. Thế nhưng, điều mà ít ai biết được là, con ác long tội ác tẩy trời khắp chư thiên này, tại Sơn Hải Quan, giờ đây lại là Ngô Thủy vực chủ được vạn quân kính ngưỡng. Hắn đến từ Ngô thị nhất tộc với đầy dây công vân, một truyền thuyết thần thoại sống của chiến trường. Sơn Hải Quan, Thất Thiên Quan, Ngô Thủy vực, Chọc Tinh vực trước đây. Mấy tháng trước, Chọc Tinh đại đế đã tử trận. Ngô đạo thăng cấp lên chiến lược đại đế, chính thức tiếp quản quyền thống lĩnh, đổi tên thành Ngô Thủy vực. Sở dĩ không tiếp tục dùng danh hiệu Nguyên Thủy là để tránh hiểm nghi. Nguyên Thủy giáo gây náo loạn quá mức, danh tiếng Nguyên Thủy đại đế, nói chung có vài phần không hợp thời. Chủ thành của Ngô Thủy vực là Trướng Nguyên thành. Sâu trong Trướng Nguyên cấm khu vô tận, mười phương không còn, vạn đạo tuyệt tích. Từ trường trọng lực và từ trường trướng khí đan sen, nén ép, dung hợp thành hỗn độn thôn vẹn mọi thứ, hình thành trường vực áp lực cực cao tương tự cực đạo lô. Ong 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 tại khu vực trung tâm áp lực hỗn độn, nguyên tử Hải Dương Mộng ảo đang cuộn trào, tựa như một con hung thú đang nuốt nhả. Giữa một lần hít vào thở ra, đạo nguyên khổng lồ được hấp thu tiêu hóa, nuốt chửng thành quả tu luyện của Nguyên Thủy đạo luân. Trường vực nguyên tử tinh lạp thể không ngừng triển khai thành nguyên tử sơ hình vũ trụ văn minh, rồi lại ngay lập tức bị áp lực cao của hỗn độn nghiền nát thành tinh lạp thể và các đại đạo lạp tử vi quan hơn. Hủy diệt, tái tạo, lô xác, hủy diệt, tái tạo, lô xác. Trong môi trường cực đoan, cộng thêm sự quán đỉnh liên tục từ đạo luân, nguyên tử văn minh đang tiến hóa cực nhanh. Thể lượng tự thân của Ngô đạo cũng đang xung kích đến những lĩnh vực vô tận rộng lớn hơn. Ông chiến công lệnh của Ngô Thủy vực chủ rung lên, kéo suy nghĩ đang chìm đắm trong tu luyện của Ngô đạo trở về. Ý niệm của hắn thăm dò vào chiến công lệnh, tình hình Bát Thiên Quan ngày càng nghiêm trọng, ngay lệnh Ngô Thủy vực chủ lệnh này đến từ Bát Thiên Quan, là lệnh điều động từ quân bộ Man Thành thuộc Man Tiên chủ thành. Hô tâm thần thu hồi khỏi chiến công lệnh, Ngô đạo lẩm bẩm, quả thật đã đến lúc phải chuyển chỗ rồi. Hắn cảm nhận hiệu quả tu luyện từ hỗn độn ngày càng suy yếu, bình tĩnh mở bảng thuộc tính, thể chất, nguyên tử đại đạo siêu phàm, đạo thiên, cơ vạn vật nhị kiếp, 388800, 388800, huyền luyện, vô lượng nguyên thủy kinh thánh thể tam bộ thần luyện, quân thiên tạo hóa kinh chuẩn đế tam thập trọng huyền luyện, chư tướng thần la kinh chuẩn đế tam thập trọng thần cách nguyên thủy, thượng vị chuẩn thần đế thiên bảo, khổ chân ý địa, đế khí 100, điểm dịch chuyển nửa năm thời gian trong. Chư thiên chỉ là thoáng chốc, cho dù là tồn tại nghịch thiên đến mấy cũng không thể có được sự trưởng thành vượt bậc nào, huống chi là ở lĩnh vực đại đế. Nhưng Ngô đạo, dị số đi ngược lại logic này, hiển nhiên không nằm trong số đó. Sự phát triển và lớn mạnh thần tốc của Nguyên Thủy giáo đã cung cấp cho hắn thần hồn và nhị kiếp đạo giới không ngừng nghỉ. Tiểu tinh mẫu mỗi ngày đều sống rất sung túc, một khắc cũng không ngừng xoay chuyển đạo luân. Trận chiến bảo vệ nửa năm trước cũng mang lại cho hắn lượng lớn văn minh hồng vận. Sau khi văn minh hồng vận dùng hết, lại có ngũ kiếp đạo nguyên dùng mãi không cạn. Cho dù lượng tiêu hao ngày càng lớn, nô thị nhất tộc dũng manh thiện chiến vẫn có thể thỏa mãn hắn. Vì lẽ đó, chỉ trong vỏn vẹn nửa năm, hắn từ lúc mới bước vào chiến lược đại đế, đã không thể tin nổi đạt đến đại đế tam thập trọng thiên, trải qua 30 lần biến chất vô hạn. Như vậy, tổng số nguyên tử tinh lạp thể nhị kiếp của hắn đã đạt đến 30. Giải phóng trạng thái, đại đế vô địch. Quyền năng nguyên tử đại đạo cũng đã thăng cấp lên cực hạn tạo vật chủ dưới chư thiên đế. Gần đây, tốc độ trưởng thành của hắn có phần chậm lại. chủ yếu là chiến lược đại đế ở thất tiên quan thường được dùng để uy hiếp, thông thường là chuẩn đế tranh phong, hiếm khi có chiến đấu cấp độ đại đế. Chất lượng đạo nguyên có chút kém rồi, cần vô số hóa thân của hắn mỗi ngày liên tục chiến đấu, chém giết sơn hải hoang thần cấp thấp mới miễn cưỡng theo kịp tiêu hao. Thêm nữa là sự kích thích từ môi trường từ trường của Trường Nguyên, cùng với việc hắn không ngừng mạnh lên, hiệu quả cũng liên tục suy yếu, chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn không thể xé nát cấu tạo vi quan của hắn. Chật, tình hình man thiên của Bát Thiên Quan giờ đây có chút phức tạp rồi. Suy nghĩ trở lại lệnh điều động, Nô Đạo nghĩ đến Bát Thiên Quan hiện tại, nơi mà bất kể phương diện nào cũng có thể gọi là hỗn loạn. Lôi đài vận mệnh giới trong nửa năm qua, chiến thắng của một mình hắn đã khiến Hồng Nguyên đại bại. Man thiên của Bát Thiên Quan đã mất đi trọn vẹn 6 phần lãnh thổ, hơn một nửa đã trở thành khu vực bị Sơn Hải chiếm đóng. Nửa năm trôi qua, tình báo tiền tuyến liên tục báo tin bi thảm, dường như lại mất thêm một phần lãnh thổ nữa. Chỉ riêng như vậy thì cũng không thể gọi là loạn, Hồng Nguyên chỉ cần bạn chúng đồng lòng, giữ vững 3 phần cuối cùng là không thành vấn đề. Sở dĩ Bát Thiên Quan hỗn loạn chủ yếu là vì 3 phần lãnh thổ cuối cùng không nằm trong cùng một khu vực, mà là do sự kiện lôi đài vận mệnh giới lần trước đã bị cắt xẻ, phân tán khắp nơi ở Bát Thiên Quan, áp lực có thể tưởng tượng được. Dưới tình hình nghiêm trọng như vậy, chỉ dựa vào lực lượng quân sự vốn có của Sơn Hải Quan thì sớm muộn cũng sẽ bị Sơn Hải hoàn toàn nổ tận gốc. Bởi vậy không nằm ngoài dự đoán của Ngô Đạo trước đó, ngoại trừ La Thiên Kiếm Giới và Thiên Đình, Thất Đại Cộng Chủ, Đạo Thống, Đế Thống, Chư Thiên Bá Chủ bắt đầu chính thức nhập cuộc, chuyển phần lớn lực lượng và nội tình đến Sơn Hải Quan. Đây cũng là lý do vì sao Nguyên Thủy Giáo có thể hoành hành ở Hưng Nguyên. Sau khi Chư Thiên Bá Chủ nhập cuộc, hệ thống quyền lực quân sự vốn có lấy Bất Chu Thiên làm trung tâm, lập tức chịu ảnh hưởng. Lục Đại Cộng Chủ tích hợp các đạo thống, đế thống phụ thuộc dưới trướng, bề ngoài vẫn chịu sự quản hạt của Trưởng lão viện. Thực chất lại có ý muốn tự mình tác chiến, không muốn chịu lép vế, mỗi bên chiếm cứ một khu vực ở Bát Thiên Quan và Cửu Thiên Quan. Tình hình tựa như chư quốc san sát. Thế nhưng mọi người đều có chung kẻ địch nên không có nội đấu, trong các cuộc tác chiến quy mô lớn vẫn sẽ phối hợp với sự chỉ huy của Nguyên lão viện. Còn về ngày thường thì đó là chỉ nghe lệnh điều động, không nghe hiệu triệu. Họ thừa nhận quyền uy của Nguyên lão viện, nhưng vẫn giữ quyền tự chủ đối với khu vực trấn thủ. Đối với điều này, Nguyên lão viện cũng không có cách nào tốt hơn. 6 vị cộng chủ lớn, mỗi vị đều là tồn tại khổng lồ tối cao thống lĩnh một phương thiên vực, nếu họ không muốn, động đến bất kỳ ai trong số đó đều có thể đẩy nhanh sự diệt vong của Hưng Nguyên. Trong tình huống này, quyền hạn của đốc quân chấp pháp đội trên Thất Thiên Quan cũng bị cắt giảm đáng kể. Bởi vì các vị cộng chủ lớn đều có hệ thống quân chính trưởng thành của riêng mình, việc thưởng phạt công tội không cần người ngoài đúng tay vào. Tương tự như vậy, Lục Đại cộng chủ cũng không đúng tay vào hệ thống quân chính vốn do Nguyên lão viện xây dựng, về cơ bản chỉ thu nạp nhân sự thuộc một phe phái của họ. Ví dụ như lệnh điều động Ngô đạo nhận được hôm nay, vẫn là từ Man Thiên chủ thành vốn thuộc quyền quản lý của Nguyên lão viện, bởi vì hắn là tán nhân gia nhập Sơn Hải Quan, không trực thuộc phe phái quân sự của Lục Đại cộng chủ. Nếu Lục Đại cộng chủ truyền lệnh điều động cho hắn, thì đó là sự lôi kéo, chứ không phải quân lệnh nữa. Có muốn hay không thì chỉ tùy thuộc vào hắn. Đương nhiên, hiện tại Lục Đại cộng chủ mới tiến vào Sơn Hải Quan không lâu, vẫn đang bận đối phó với Sơn Hải để củng cố địa bàn, tạm thời chưa có tinh lực để nội đấu tranh giành quyền lực. À, đúng rồi. Về tình hình trên Thất Thiên Quan, còn một điểm đáng nói nữa, đó chính là Liệp Long Tháp và Nhân Thế Gian. Hai song hại chư thiên trước đây, thế mà một tháng trước lại chạy đến Sơn Hải Quan, ẩn mình trong Vô Chi Chi Địa ở Bát Cửu Thiên Quan. Sở dĩ bọn họ bị phát hiện, nghe nói là do hai tên tạp chủng chạy vào Sơn Hải Cương Vực Đại Tứ săn giết hoang thần, sau đó bị đại quân đế tộc của Sơn Hải truy đuổi đánh cho tơi bời. Một đường truy đuổi và chạy trốn, bọn họ chạy đến lãnh địa do Huyền Hoàng Thiên chấn giữ. Rồi do ảnh hưởng của uy danh lừng lẫy của chư thiên tam hại, bọn họ lại bị quân đội Huyền Hoàng Thiên truy đuổi đánh đập tàn bạo, quả thực như chuột chạy qua phố. Nô đạo nhận được tin tức này xong, suýt nữa bật cười thành tiếng. Nửa năm không gặp mà lại thảm hại đến vậy sao? Hắn nhớ lại cảnh nửa năm trước sau khi đánh cho Liệp Long Tháp và Nhân Thế Gian một trận tơi bời, hai thế lực này đã phải nơm nớp lo sợ nhặt nhạnh rác rưởi ở biên hoang chư thiên. Chắc là thực sự không chịu nổi sự tủi nhục này, cộng thêm việc thèm khát đến phát điên, hai tên tạp chủng này mới đành mạo hiểm, lựa chọn đến Sơn Hải Quan để săn giết hoang thần. Bọn họ không giống Nguyên Thủy Giáo, chỉ cần nhục thân và thân hồn, dường như đang nghiên cứu bí mật gì đó trên hai con đường hoành luyện và hồn luyện. Thủy tổ huyết mạch của hoang thần chủng, bất kể nhục thân hay thần hồn đều là thượng phẩm. Rủi ro thì có lớn hơn một chút, nhưng Liệp Long Tháp và Nhân Thế Gian không còn lựa chọn nào khác. Trong nửa năm qua, chỉ cần bọn họ gặp Nguyên Thủy Giáo ở Chư Thiên là sẽ bị bắt lại đánh cho một trận tơi bời, đúng như Ngô Đạo đã nói lúc trước, gặp bọn chúng một lần là diệt một lần. Số lần nhiều quá, cho dù hai tên tạp chủng này ra đại nghiệp đại cũng không chịu nổi, bọn họ chỉ có thể đến Sơn Hải Quan để vặt lông hoang thần của Sơn Hải. Còn về Hồng Nguyên, dưới Bát Thiên Quan có đại đạo áp chế, xuống dưới nữa lại có Thiên Chu. Bát Thiên Quan và Cựu Thiên Quan, nội tình của Lục Đại Thiên Vực cộng chủ trấn giữ. Dám nhúng tay vào thì sẽ không còn như ở Hồng Nguyên, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi nữa. Nếu không phải sợ nội đấu quy mô lớn sẽ tạo cơ hội cho Sơn Hải giới, thì ngay ngày đầu tiên hai tên tạp chủng này lộ diện, e rằng đã bị Chư Thiên thanh toán rồi. Theo một nghĩa nào đó, Sơn Hải Quan vẫn là bùa hộ mệnh của bọn họ. Trong Bát Thiên Quan, đại đạo chỉ áp chế Hỗn Nguyên, Chư Thiên Đế tung hành, đại đế không còn là chiến lược đỉnh cao nữa. Tâm niệm Ngô Đạo chập trùng, phân tích những nguy hiểm có thể gặp phải ở Bát Thiên Quan. Đầu tiên, chắc chắn là bên Sơn Hải. Chúng thèm khát hắn đến chết. Mặc dù chúng đã thất bại vài lần, nhưng nếu tóm được cơ hội, chắc chắn vẫn sẽ ra tay săn giết hắn. Huống chi, con hổ lớn ẩn mình trong Hồng Nguyên đến nay vẫn chưa bị tóm ra. Lần sau ra tay, phần lớn sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Ngoài Sơn Hải ra, còn có bên Liệp Long Tháp. Thủ đoạn mà chúng sở hữu vô cùng đặc biệt, dường như có thể khóa chặt những phi phàm giả đạt được thành tựu thể đạo, khó mà đảm bảo chúng có nhận ra hắn hay không. Tuy nhiên, Sơn Hải Quan có đại đạo hiển hóa áp chế, hiệu quả của loại thủ đoạn cấm kỵ kia hẳn sẽ giảm mạnh. Nếu không thì bị lừa gạt và đánh đập liên tục nhiều lần như vậy, một khi phát hiện kẻ thù chính là Ngô Thủy Bộ chủ, Liệp Long Tháp dù không giết được hắn, chắc chắn cũng sẽ vạch trần thân phận của hắn. Nhưng cũng không thể lơ là chủ quan. Trước chiến lược Chư Thiên Đế, vẫn nên cố gắng đừng có bất kỳ tiếp xúc nào với tên tạp chủng đó. Ngoài Sơn Hải và Liệp Long Tháp, thêm nữa là cần chú ý đến Thăng Long Thiên Triều, vị cộng chủ Huyền Hoàng Thiên Vực duy nhất có thù với hắn sau khi đến Sơn Hải Quan. Thế nhưng hiện tại hắn là Đại Đế Bộ chủ, khi ở Lôi Đài vận mệnh giới còn đúc thành kim thân, có hy vọng rất cao trong phe phái quân sự ban đầu. Có chỗ dựa này, bề ngoài Thăng Long Thiên Triều chắc chắn không dám nhắm vào hắn, còn về mặt tối, Bát Thiên Quan hiện giờ quá hỗn loạn, cơ hội để bọn họ ra tay không hề ít. Nguy hiểm thì rất nhiều, nhưng trong lòng Nô Đạo không hề có ý sợ hãi. Hắn của hiện tại đã không còn là người muốn tùy tiện nắm giữ là có thể nắm giữ được nữa, giết một hắn, còn có ngàn vạn hắn khác. Về sau nếu không có sự kiện trọng đại, chủ thân của hắn cũng sẽ không xuất hiện nữa. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù thân phận bị bại lộ, cùng lắm cũng chỉ là từ chỗ sáng chuyển sang chỗ tối, học theo Liệp Long Tháp và nhân thế gian mà nhẫn nhục chịu được thôi, không có gì to tất cả. Ngoan ngoạ, chúc ngủ ngon. Chương 480, Man Thiên Giới Hải, sấm sét sắp bùng nổ. Chương 480, Man Thiên Giới Hải, sấm sét sắp bùng nổ. Chư thiên rộng lớn, hỗn độn vô ngần. Từ khi khai thiên đến nay, đã sản sinh ra vô số vùng đất ít ai hay biết, ẩn chứa vô vàn bí mật. Tại một không gian thời không bí mật nào đó của Hồng Nguyên, vài ba hỗn độn nhân ảnh và man hoang nhân ảnh lại một lần nữa gặp mặt, bàn bạc về tình hình tương lai. Sau Lôi Đài vận mệnh giới, cộng chủ Chư Thiên Hồng Nguyên đã lâm trận, phía sau chính là lúc sơ hở, thời cơ đã chín muồi. Một đạo nột tổ ảnh nóng lòng nói: "Thao Thiết tổ ảnh phụ họa, không sai, Đại Thiên Tôn và La Thiên kiếm chủ muốn cùng Sơn Hải so tài đạo kiếp thứ 6, tất nhiên sẽ không ra tay ngăn cản." Cung Kỳ tổ ảnh lắc đầu nói: "Vẫn không thể chủ quan. Sáu đại cộng chủ không ngu ngốc đến vậy, sẽ không dồn tất cả thâm tàng nội tình vào Sơn Hải Quan. Những lần giao thủ thăm dò gần đây, cường giả Hỗn Nguyên đỉnh phong trong số họ vẫn chưa lộ diện, cùng với Vô Cực đạo cung, Hỗn Độn thành, Huyền Hoàng mẫu tụ, Thần Khư Thiên nghi ngờ nắm giữ khổ hải. Vô số đạo khí đều không tầm thường. À, đúng rồi. Còn có hai kẻ tạp toái là Liệp Long Tháp và Nhân Thế Gian, đằng sau nghi ngờ có nội tình cấm kỵ. Tuy nhiên, hiện giờ họ bị Nguyên Thủy giáo đột ngột xuất hiện ép vào Sơn Hải Quan, với phong cách ích kỷ của họ, phần lớn sẽ không liều chết cho đến khoảnh khắc cuối cùng." Hỗn Độn nhân ảnh u ám nói: "Không đợi. Tiếp theo các ngươi cứ tiếp tục gây áp lực, ép lực lượng còn sót lại của Hồng Nguyên vào Sơn Hải Quan. Về phần chúng ta, còn cần một khoảng thời gian để trấn áp tổ long mạch tiên vực mới có thể mở ra thông đạo hai giới. Một khi bức tường sắt bên trong bị đục thủng, trong tình huống phía sau trống rỗng, Hồng Nguyên sẽ bị địch giáp công. Võ tổ duy nhất lại bị kiềm chế, ha ha, đến lúc đó công phá Sơn Hải Quan, chiếm lấy Hồng Nguyên dễ như trở bàn tay. Còn về phần Đại Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn." Hỗn Độn tộc tổ ảnh cười lạnh nói: "Đại Thiên Tôn ư? Người dù vô địch trong mọi kiếp nạn, nhưng giá tâm quá lớn, đạo kiếp thứ 6 chính là thời điểm thần thoại sụp đổ. Đại Thiên Tôn, không ai biết lai lịch của người. Người chứng đạo ở kiếp thứ 2, lập nên thiên đỉnh, muốn nắm giữ quyền năng đại đạo, quản lý vạn vật chúng sinh, đặt ra thiên quy giới luật giữa trời đất. Điểm thần bí và cường đại của người nằm ở chỗ, khi Đại Thiên Tôn xuất hiện đã là tu vi chứng đạo giả, trước đó không hề có bất kỳ đạo vật nào, cứ như từ hư không xuất hiện. Điều này vô cùng khó tin, bởi vì trong đại đạo không cho phép chứng đạo giả tồn tại, sau khi chứng đạo tức là siêu thoát, căn bản không thể dừng lại trong hệ thống đại đạo. Nhưng Đại Thiên Tôn cố tình làm được điều đó. Không chỉ vậy, trong các kiếp nạn sau này, nghe nói người vẫn lấy thân phận chứng đạo giả dừng lại trong đại đạo, chỉ là vì vẫn chưa từng ra tay, do đó ngoại trừ những chứng đạo giả của các kiếp nạn ra thì không ai biết là thật hay giả. Hai vị hoang tổ của Sơn Hải hiển nhiên biết rõ bí mật bên trong, đồng thời có đủ tự tin để đối phó với Đại Thiên Tôn. Trong lúc trò chuyện, Cung Kỳ tổ ảnh đột nhiên nhắc đến Ngô Đạo, trong giọng nói mang theo sự lạnh lẽo và lòng tham không hề che giấu. Tại Lôi Đài vận mệnh giới, Ngô Đạo càn quét Sơn Hải vô địch. Thể chất khó tin đó đã khiến tứ đại thủy tộc Sơn Hải lần đầu tiên cảm nhận được huyết mạch tôn quý của họ dường như chỉ là kiến cỏ so với trời xanh. Càng không có được thì càng muốn có được. Nếu có thể khám phá bí ẩn của Nguyên Thủy, dù là đối với tứ đại thủy tộc hay văn minh Sơn Hải, đều có lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Tề cao do lớn. Trên thực tế, không chỉ Sơn Hải, mà ở Hồng Nguyên cũng có không ít bá chủ cảm thấy hứng thú với Ngô Đạo, chỉ là bị hạn chế bởi Sơn Hải Quan nên không tìm được cơ hội ra tay. Hỗn Độn nhân ảnh nói, hiện giờ không tiện động đến hắn. Cách đây không lâu hắn được phong làm Đại Đế Bộ chủ, cộng thêm công văn tích lũy từ Lôi Đài vận mệnh giới, Nguyên lão viện vô cùng coi trọng. Trong tối ngoài sáng, đều có không ít ánh mắt dõi theo. Muốn tìm được cơ hội ra tay rất khó, rất khó. Hơn nữa, lần trước nói đến đây, sắc mặt Hỗn Độn nhân ảnh và các thủy tổ của các đại thủy tộc đều có chút khó coi. Mấy chục vị tổ vương đỉnh phong chết một cách khó hiểu, họ vẫn không biết chết thế nào, cũng không rõ Nguyên Thủy rốt cuộc có át chủ bài gì. Trong tình huống này, mà muội ra tay chỉ là tự dâng mình làm mồi. Thao Thiết tộc thủy tổ nói, ngươi hãy chú ý hơn, với thân phận của ngươi, bất kỳ động tĩnh nào của hắn cũng không thể giấu được. Hắn có ý nghĩa trọng đại đối với Sơn Hải, khi cần thiết trả giá một chút cũng không đáng kể, tuyệt đối không thể cho thêm bất kỳ cơ hội nào. Nguyên Thủy trưởng thành quá nhanh, vào Sơn Hải Quan nhiều nhất một năm, từ Phong Vương một đường giết đến Đại Đế Bộ chủ. Nếu cứ để mặc cho hắn trưởng thành, một khi con mồi biến thành mánh hổ, thì sẽ không đơn giản là làm vỡ vài chiếc răng của thợ săn nữa. Cuộc họp giữa Sơn Hải và nội gián Hồng Nguyên, Chư Thiên Hồng Nguyên không ai hay biết. Càng không ai biết, Hồng Nguyên Cựu Thiên đang chôn giấu một quả bom khổng lồ, lặng lẽ nắm giữ một phương tổ mạch tiên vực. Quả bom này một khi phát nổ, Chư Thiên sẽ hoàn toàn chìm vào bóng tối. Sơn Hải Quan, Bát Thiên Quan, ầm ào chiều lên chiều xuống, giới sinh giới diệt. Ánh sáng thái sơ mở ảo từ tận cùng thời không chiếu rọi đến, bao trùm giới hải vô tận. Man hoang giới hải Ngô đạo, người vừa kết thúc cuộc họp với các quân chủ xa lạ trong Ngô thủy vừa mới, đứng trên giới hải kỳ dị, quái đản, thăm dò lấy một gốc nước biển. Bên trong nước biển, đạo mạch quy tắc nguyên thủy của thái sơ không ngừng xuyên qua, giữa sinh diệt tạo ra vô số thế giới lồng ghép, thời không thứ nguyên. Một giọt nước biển có thể đè bẹp thánh chủ. Đây chính là man tiên giới hải của Bát Thiên Quan, phong tuyến thứ ba sau khe hở hỗn độn. Hỗn độn đại đạo, chư thiên hoàn vũ, vô tận thế giới, vạn tộc sinh linh. Trình tự diễn biến trước và sau khai thiên, môi trường tổng thể của Bát Thiên Quan tương tự với lần diễn biến thứ ba, vô số thế giới mới sinh, sinh linh hậu thiên không tồn tại, hạt siêu phàm tràn ngập quy tắc tiên tiên nguyên thủy, man hoang. Trong môi trường cực đoan này, dưới chí tôn, nếu không thể thống hợp và điều khiển bạn ngàn mạch lạc quy tắc, bước vào sẽ bị long mạch đạo tắc nguyên thủy hoang dã trong giới hải xé nát. Bởi vậy, binh lính nhỏ ở Bát Thiên Quan đều là chí tôn. Còn về phần Cựu Thiên Quan, môi trường càng nguyên thủy hơn. Vượt qua tận cùng giới hải của Bát Thiên Quan, tiến vào hải vực man hoang của chư thiên hoàn vũ, phi chuẩn đế đã đúc tạo vũ trụ sơ khai thì không thể sinh tồn. Thập Thiên Quan, hỗn độn đại nguyên. Khí lưu từ hỗn độn hải rủ xuống giao thoa chính phản với hồng nguyên đại đạo, sự ma sát giữa hỗn loạn tột cùng và đại đạo có trật tự sinh ra kiếp lực vô lượng không thể tưởng tượng nổi. Dưới chư thiên đế, nhiễm phải kiếp khí từ hỗn độn đại nguyên, nội vũ trụ sẽ tăng hiển trọng tim mà tiêu vong, hoàn toàn thân tử đạo tiêu, nguy hiểm đến tột cùng. Ở bào ảo nước biển trong tay rơi xuống, vô số thế giới thời không trôi qua cái tay, hòa vào trường vực giới hải, trôi nổi theo sóng. Chiêu tượng và quái dị, một cảnh tượng mà phàm nhân không thể nào lý giải, đối với sinh mệnh thể ở cấp độ của Ngô đạo hiện tại lại chỉ bình thường như phàm nhân tùy tay vớt một nắm nước biển bên mở. Ánh mắt xuyên qua những đợt sóng cuộn cuộn, Ngô đạo quan sát về phía sâu trong giới hải. Quy tắc tiên tiên trong cảm nhận từ trường vực đại đạo man hoang càng trở nên cuồng bạo như hung long. Chí tôn, đại chí tôn, chuẩn đế, đại đế nhất trọng, nhị trọng. Khi cảm giác đạt đến cực hạn sinh tồn của đại đế nhị thập thất trọng, Ngô đạo ẩn ẩn hiện cảm nhận được sâu hơn trong hải vực, có quái vật khổng lồ dưới biển sâu đang hô hấp phập phồng. Đó là chủ thân của hắn, đang toàn lực trùng kích viên mãn nhị kiếp. Được vào tam kiếp, thân thể như chư thiên, cũng tức là thành tựu chư thiên đại đế. Ở bào ảo cảm giác thu về từ biển sâu, Ngô đạo thuận theo giới hải sóng cuộn, nhìn về phía trước Ngô thủy vực, có thể thấy vô số cương vực như đại lục phân bố quanh Ngô thủy vực, từ trường liên kết với nhau, nương tựa lẫn nhau. Ở tận cùng đó, thì là con đê chắn ngang phương này, đê đập giới hải bao quanh các cương vực, cũng chính là biên quan của quân khu này. Những quân khu tương tự như vậy, trong Bát Thiên Quan hiện tại, nơi mà chỉ còn 3 phần 10 cương vực được thống nhất, xuất hiện khắp nơi, phân tán khắp 10 phương giới hải, chặn đứng thông đạo dẫn đến Thất Thiên Quan, chống lại sự xâm lấn của Sơn Hải đại quân. Một số thuộc về phe phái Nguyên Lão viện ban đầu, một số khác lại thuộc về phe phái của 6 đại cộng chủ xuất hiện sau này. Quân khu mà Ngô đạo được điều đến là Bá Xuyên Quan, thuộc về phe phái Bất Chu Thiên của Nguyên Lão viện. Quan chủ của quân khu là Bá Xuyên, một vị võ đạo chư thiên đế đến từ Bất Chu Thiên, thống lĩnh tất cả cương vực bên trong đê đập. Đại đạo thiên bi của Bát Thiên Quan, quyền hạn đổi lấy ở chủ thành khu đê cao hơn, công lao đủ có thể đổi lấy đế binh và chư thiên đế binh. Ngô đạo thu hồi ánh mắt, nghĩ đến điểm thiếu sót của hắn hiện tại, đó chính là thiếu một khẩu chư thiên đế binh bên mình, gặp nguy hiểm sẽ vô cùng bị động. Cực đạo chung rất dễ dùng, nhưng nó liên lụy quá nhiều. Nếu không có nắm chắc tuyệt đối sẽ không bị bại lộ, trong tình huống bình thường Ngô đạo sẽ không sử dụng. Nhưng ở Bát Thiên Quan, trong tình thế chư thiên đế tung hoành chiến trường, muốn nhanh chóng lập công để đổi lấy đạo nguyên lại không thể không thường xuyên nhận nhiệm vụ vực sâu, thâm nhập sơn hải cương vực chém giết sơn hải tổ vương. Trong tình huống này, xác suất chạm trán chư thiên tổ vương sẽ tăng lên rất nhiều, vậy thì nhất định phải có một khẩu chư thiên đế binh bên mình. Tuy nhiên điều này rất khó. Đổi chư thiên đế binh bằng chiến công, nói đúng ra cần phải có công hơn chém giết chư thiên tổ vương mới đủ. Dưới chư thiên đế, cơ bản không có khả năng đổi được. Bởi vì, đại đế mạnh đến mấy, trước mặt chư thiên đế cũng chỉ là kiến cỏ. Thậm chí kiến cỏ còn là nói quá. Nô đạo đè nén tâm trạng sao động, tạm thời vẫn nên khiêm tốn một chút. Nhiệm vụ vực sâu thì tùy tình hình mà nhận hay không, cương vực ta trấn thủ cũng không phải vực sâu vực, không có chuyện không nhận nhiệm vụ thì chiến công lệnh sẽ giảm sút. Hiện giờ hắn cách tam kiếp không xa, thành thật ẩn mình qua giai đoạn này, sau khi bước vào chư thiên đế thì cũng không cần mạo hiểm nữa. Trong lúc suy nghĩ miên man, tiếng tủ và từ đê đập cuối cùng băng lên, vang vọng khắp các vực bên trong đê đập. Ầm ầm ầm, giới hải vốn chỉ gợn sóng nhẹ, lúc này sôi trào cuộn cuộn, đạo tác tiên thiên chấn động ầm ầm, dường như có vật thể khổng lồ rơi xuống bên ngoài đê đập trưởng thành. Sơn Hải đại quân kéo đến, các vực của Bá Xuyên Quan, xin hãy nhanh chóng dẫn binh xuất quan nên địch. Giọng nói bá đạo, thiết huyết, tựa như hồng lưu đại đạo chư thiên quần quần chấn động, bắt nguồn từ đê đập cuối cùng, không cần thông qua chiến công lệnh, chỉ thuần túy dùng lực đạo chấn động giới hải vô tận thời không, tạo ra tiếng sấm nổ vang trên các vực trong quan. Chư thiên đại đế, sức mạnh lay động vô tận hoàn vũ chư thiên. Chỉ là sự dao động từ trường sinh mệnh không hề ác ý, vậy mà ngay cả chủ thân Ngô đạo cũng cảm nhận được sức nặng như trời xanh, không thể chống lại. Đây là sức mạnh vô cùng của cấp độ thứ hai, lúc tạo nội vũ trụ siêu đa nguyên. Đại đế căn bản không thể sánh bay. Ngô đạo thần sắc đạm mạc, vậy thì hãy xem trận chiến ở Bát Thiên Quan rốt cuộc thảm liệt đến mức nào. Dẫn dắt đại quân các chiến khu Ngô thủy vực đã tập kết, tiến về đê đập Bá Xuyên Quan. Trận đại chiến này kéo dài 3 ngày, cực kỳ thảm liệt. Giới hải sóng cuộn không ngừng. Ngô đạo tận mắt chứng kiến rất nhiều đại đế vực chủ của Bá Xuyên vực như vật phẩm tiêu hao, rơi dụng trên chiến trường như cối xay thịt. Vô số nội vũ trụ vỡ nát, rơi xuống giới hải bị ma diệt, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Ngô đạo cũng mấy lần hiểm tử hoàn sinh. Bởi vì trên chiến trường có chư thiên đế đang giao phòng, dư ba từ các hoang thần chư thiên của Sơn Hải đánh tới làm vỡ nát không ít đế binh của hắn. Nếu không phải Thánh Linh Đế bản mạnh mẽ vật liệu bản chất của Chư Thiên Đế binh thì hóa thân này của hắn chỉ cần gặp phải dư ba từ một chiến trường chính là sẽ bị đánh thành kiếp cho. Vào Sơn Hải Quan lâu như vậy, Nô Đạo vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là tiểu tạp nham lúc nào cũng có thể mất mạng, từ chỗ tung hoành chiến trường trước kia biến thành phá hôi. Không có cách nào, cấp độ siêu phàm càng lên cao, đạo cao một trọng cao hơn trời. Ngươi có nghịch thiên khó tin đến mấy, trước mặt trên lệnh cấp độ vô cùng đáng sợ, cũng chẳng có tác dụng gì hơn. Hiện giờ nguyên tử đại đạo của hắn mới chỉ bước vào cấp độ vô cùng thứ nhất. Chỉ khi bước vào hệ thống vô cùng cấp độ thứ hai lớn hơn, mới có thể chống lại Chư Thiên Đế. Chương 481, bố trí hậu thủ, đã lâu không gặp. Chương 481, bố trí hậu thủ, đã lâu không gặp. Cuộc chiến tại Bát Thiên Quan kịch liệt hơn Thất Thiên Quan rất nhiều. Nô Đạo vừa kết thúc trận chiến đầu tiên ở Bát Thiên Quan được nửa ngày, Sơn Hải đã một lần nữa tập hợp binh lực, phát động công kích dữ dội. Điều này cực kỳ bất thường. Bởi lẽ, Hồng Nguyên có tổn thất, Sơn Hải cũng vậy, cả hai bên đều cần thời gian để hồi phục. Thế nhưng, kể từ khi Ngô Đạo đặt chân vào Bát Thiên Quan, Sơn Hải hoàn toàn biến thành chó điên. Chúng không hề cho bất kỳ thời gian thở dốc nào. Chúng điên cuồng tấn công Chư Thiên Quan vực của Bát Thiên Quan, mang theo khí thế thể không bỏ qua nếu chưa công phá được Bát Thiên Quan. Ngô Đạo cho rằng hắn chưa có mặt mũi lớn đến mức đó, bởi vì không chỉ Bát Thiên Quan, Cửu Thiên Quan cũng chịu đãi ngộ tương tự. Áp lực mà Chư Thiên cộng chủ phải chịu đựng mỗi ngày đều tăng gọn, buộc họ phải liên tục điều động thêm lực lượng từ tổng bộ đến trấn giữ. Phải chăng Sơn Hải muốn chính thức quyết chiến? Ngô Đạo ngửi thấy kiếp khí ngày càng tăng lên từ những trận chiến khốc liệt, cảm giác cấp bách trong lòng hắn lại càng thêm nghiêm trọng. Vẫn chưa đủ. Với thực lực hiện tại của hắn, còn lâu mới đủ để mưu tính đại kiếp, mà con đường lui duy nhất là đạo khí cũng chưa thấy bóng dáng. Một số việc phải sớm chuẩn bị thôi. Giữa lúc nguy cơ ngày càng cận kề, Ngô Đạo vẫn giữ được sự bình tĩnh, bắt đầu sắp đặt một loạt hậu thủ và chuẩn bị cho tương lai. Vào Bát Thiên Quan ngày thứ 10, Ngô Thủy Hóa Thân vẫn đang đại chiến ở tiền tuyến. Chủ thân Ngô Đạo hóa ra thêm nhiều đế cảnh hóa thân, tản vào Sơn Hải Quan, rồi lặng lẽ hướng đến các cấm khu lớn của Chư Thiên Quan. Còn các hóa thân dưới đại đế thì rời khỏi Sơn Hải Quan. Bên ngoài, chúng dường như chẳng làm gì cả, chỉ vô định du đãng không ngừng trong Chư Thiên. Thực chất, mỗi khi đến một nơi, hắn đều sẽ để lại một hạt giống. Mắt tụ tập kiếp khí của Chư Thiên, với quy mô như tàng giới, cũng có khả năng quấy nhiễu và che chắn đại đạo ở một mức độ nhất định. Trường vực có thể lượng đủ lớn, có lẽ cũng có thể đạt được hiệu quả của đạo khí ở một mức độ nhất định. Chỉ là, tu đạo giả kiêng kỵ nhất việc kiếp khí xâm thực văn minh của chính mình, bởi vậy Chư Kiếp chủ không lựa chọn dùng kiếp nhãn để ẩn giấu bản thân. Nhưng đối với ta mà nói, kiếp khí và phi kiếp khí chẳng có gì khác biệt. Sau khi nghĩ đến điều này, Nô Đạo lấy ra một lá bài tẩy từng có được, đích thân đi một chuyến đến Hồng Nguyên. Sau khi hậu thủ hoàn thành, hắn lại tự tay xóa bỏ phần ký ức này, khiến nó hoàn toàn bị lãng quên. Sau đó, Nô Đạo lại tiếp tục bố trí một loạt hậu thủ khác. Hóa thân của hắn du tẩu khắp các cấm khu kiếp nhãn của Chư Thiên, thậm chí là cả Hỗn Độn Hải vô tận vô biên, để đảm bảo rằng nếu tương lai thất bại, hắn vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế, làm lại từ đầu. Người không lo gần, ác có lo xa. Hắn từ trước đến nay chưa từng liều mạng làm cản, với suy nghĩ không đánh lại thì cùng lắm là chết. Kiếp trước, nếu không phải vì đường đi đứt đoạn, bị giam cầm trong lồng, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng tương lai, hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Hừm. Đây là. Nửa tháng sau khi vào Bát Thiên Quan, một hóa thân của Ngô Đạo đang du tẩu Chư Thiên bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đã lâu không gặp trong từ trường, tại khu vực biên hoang của Huyền Hoàng Thiên Hạ. Trong lòng nghi hoặc, hắn không chút chần chừ, lập tức lao về phía khu vực đó. Huyền Hoàng Thiên Vực. Nơi đây, các tiên triều tranh bá, quốc vận giao phong. Từ xưa đến nay, vô số nhân vật phong lưu của Huyền Hoàng nối góp nhau, tô điểm cho lịch sử rực rỡ, mưu tính quốc gia, mưu tính thiên hạ, tranh đoạt khí vận, tranh đoạt đại đạo, chưa từng ngừng nghỉ. Ngay cả ở vùng biên hoang của Biên Hoang Thiên Vực, nơi mà ngay cả thánh cảnh cũng không tồn tại, vẫn có vô số quốc gia không ngừng tranh bá vì khí vận. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, vùng biên hoang nghèo nàn của Huyền Hoàng Thiên Vực lại không được yên ổn cho lắm, thường xuyên phải đối mặt với những cuộc huyết tẩy của Liệp Long Tháp và nhân thế gian. Đúng vậy, hai tên khốn kiếp này, dù bị Nguyên Thủy Giáo đánh cho không dám tiếp tục tranh giành miếng ăn, đại bộ phận quân lực của chúng đã phải chuyển vào bên trong Sơn Hải Quan. Nhưng chúng vẫn để lại một bộ phận nhỏ người ở vùng biên hoang của Biên Hoang Chư Thiên, chuyên làm những chuyện trộm cắp vặt vãnh, nhặt nhạnh những thứ rác rưởi mà Nguyên Thủy Giáo không thèm nhìn tới để ăn. Quả đúng với câu nói, từng bao nhiêu uy phong thì giờ đây lại tạo nghiệt bấy nhiêu. Tạo nghiệt đến mức này, Nô Đạo cũng chẳng thèm so đo với đám ăn mày này. Người ta đã phải nhặt rác mà ăn rồi, ngươi không thể nào đi cướp rác của họ được, làm người phải có lương tâm chứ. Có điều, Nguyên Thủy Giáo không so đo, nhưng không có nghĩa là Chư Thiên cũng không so đo. Chu Nguyên Liên Minh đã thành lập từ rất lâu, nhưng vì Nguyên Thủy Giáo quá mạnh mẽ, họ vẫn chưa đạt được thành tích đáng kể nào, chỉ hưởng thụ tài nguyên và đặc quyền một cách vô ích. Bởi vậy không đối phó được Nguyên Thủy Giáo, chẳng lẽ còn không đối phó được hai tên khốn kiếp các ngươi? Nhân Thế Gian và Liệp Long Tháp, những kẻ đã phải luân lạc đến mức nhặt rác mà ăn, liền trở thành những oan đại đầu tốt nhất để Chu Nguyên Liên Minh giết người tốt lập công. Chu Nguyên Liên Minh biết chúng chỉ dám nhặt rác mà ăn, nên thường xuyên bố trí lượng lớn thai mắt ở các bãi rác của Chư Thiên. Vừa nhìn thấy Liệp Long Tháp và Nhân Thế Gian lén lút chui ra, chúng lập tức xông lên đánh đập, truy sát một trận, giết xong thì trực tiếp dán nhãn Nguyên Thủy Giáo lên, coi như một phần công lao. Dù sao thì mấy thế lực này đều làm những chuyện thất đức như nhau, chúng đều là loại người đáng chết, chẳng ai sẽ kêu oan cho Nhân Thế Gian và Liệp Long Tháp, hay truy cứu những khúc mắc đằng sau. Liệp Long Tháp và Nhân Thế Gian vô cùng tức giận. Mẹ kiếp Nguyên Thủy Giáo, các ngươi ăn sơn hào hải vị, hoành hành bá đạo, còn chúng ta thì nhặt rác mà ăn, lại còn phải gánh tội hay, làm bao cắt cho Chư Thiên ngày ngày đuổi đánh. Các ngươi còn là người sao? Trong tình huống cực kỳ phẫn nộ, Nhân Thế Gian và Liệp Long Tháp tiếp tục phẫn nộ, rồi lại tiếp tục nhặt rác mà ăn, tiếp tục làm kẻ gánh tội thay, làm bao cát chịu đòn. Ví dụ như hiện tại, ầm ầm, một phương chí tôn thế giới nổ tung, ánh sáng quy tắc trật tự cuồng bạo chiếu rọi khắp quần thể thế giới xung quanh. Một đám liệp long nhân chợt vật thoát ra từ thời không đang nổ tung, không quay đầu lại mà chạy trốn về phía xa hơn. Ngay sau đó, một đám tinh nhuệ đại chí tôn của Chu Nguyên Liên Minh, mặc đạo bào chế thức, cũng lao ra, bám giết phía sau như địa đói. Nghiệt xúc Nguyên Thủy Giáo, mau chóng phục phát. Đồng thời, người của Chu Nguyên Liên Minh vẫn đang phẫn nộ gầm thét, chấn động quần thể thế giới dọc đường, thông báo cho người khác rằng họ đang truy sát Nguyên Thủy Giáo. Lao tử là vị chí tôn cuối cùng của đám liệp long nhân tức đến xanh cả mặt. Ầm. Nhưng không cho hắn cơ hội giải thích, một chi đội ngũ Chu Nguyên khác phục kích phía trước lao ra, tại chỗ đánh hắn thành kiếp cho. Đánh chết mẹ nó đi, liều mạng với bọn chúng. Từ trong đám liệp long nhân phía trước, tiếng nói bạo ngược khát máu vang lên. Một đại chí tôn tóc đỏ mắt đỏ, dữ tợn như luyện ngục diêm vương, toàn thân quần quật khí tức địa ngục, không chịu nổi sự ủy khuất này. Đừng xung động. Mấy người đi đầu quay đầu quát một tiếng. Kẻ dẫn đầu thì sắc mặt âm trầm, không ngừng ném ra các loại đào độn chí bảo, dẫn theo mọi người một lần nữa thoát khỏi vòng đây. Thế nhưng, keng. Trong tiếng nổ vang như trống lớn, một đám liệp long nhân chật vật từ thời không phản chấn rơi xuống, phát hiện không biết từ lúc nào họ đã rơi vào bên trong một phương thời không đại trận. Kiên cố như thần bích, nóng như lò nung cực nóng. Nó lại muốn luyện chết bọn họ ngay tại đó. Chạy đi, tiếp tục chạy nữa xem nào. Bên ngoài thời không lò nung, một vị chuẩn đế của Chu Nguyên Liên Minh với ánh mắt sắc bén như chim ưng bước ra từ hư không ẩn dấu, cực kỳ chán ghét nhìn chằm chằm đám liệp long nhân đang không thể động đậy bên trong lò. Đám liệp long nhân này tuy có chút cổ quái, cảnh giới và thực lực không hề phù hợp, nhưng đại chí tôn và chuẩn đế khác biệt một trời một vực. Cho dù có nghịch thiên đến mấy, chúng cũng đừng hòng thoát thân khỏi tay hắn. Hả, tín ngưỡng thông đạo. Đột nhiên, chuẩn đế của Chu Nguyên Liên Minh phát hiện có một đại chí tôn đang mở tín ngưỡng thông đạo bên trong lò, không khỏi cười nhạo một tiếng. Thân hỏa lò vừa chuyển, liền xóa bỏ tín ngưỡng thông đạo kia. Để nhằm vào nhân thế gian, Liệp Long Tháp và cả Nguyên Thủy Giáo, Chu Nguyên Liên Minh đã trang bị không ít bảo vật tốt. Thân hỏa phong thiên lò này chính là thứ chuyên dùng để trấn phong thời không và tín ngưỡng thông đạo. Đại thù chưa báo, lại phải bỏ mạng tại đây sao? Vị Liệp Long nhân mập mạp dẫn đầu thần sắc cảm đạm, không cam lòng thở dài một tiếng. Mấy người khác cũng siết chặt nắm đấm. Huyết Hải Thâm Cửu, ẩn danh Mai Tích. Mỗi ngày, bọn họ đều trải qua trong sự giày vò vô tận, chỉ vì một ngày nào đó trong tương lai có thể đường đường chính chính đứng trước kẻ địch năm xưa, để trả lại tất cả những gì từng phải chịu đựng. Vì lẽ đó, bọn họ không dám có chút nào lười biếng. Dù thân ở trong bóng tối, họ vẫn không ngừng để thăng bản thân trong khe hở, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã đứng ở lĩnh vực mà trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đáng tiếc, thời thế, vận mệnh. Dù bọn họ đã đủ cẩn thận, nhưng vẫn bị thợ săn để mắt bắt giữ. Đối mặt với một chuẩn đế, dù dùng hết toàn lực, bọn họ cũng không có khả năng phản kháng chút nào. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hôm nay e rằng thật sự phải đại mộng một giấc không rồi. Không biết quái vật kia giờ đã đạt đến độ cao nào rồi. Trong lúc tâm cho ý lạnh đến cực điểm, Liệp Long Nhân dẫn đầu lại nhớ tới đạo thân ảnh từng kinh diễm cả cuộc đời hắn. Không phải Thiên Bảo Chủ, mà còn hơn cả Thiên Bảo Chủ. Năm đó ở nơi mạt pháp kia, hắn đã có thể đạt tới độ cao chưa từng có trong chư thiên. Đến Hồng Nguyên, một sân khấu lớn đến thế, hắn ắt sẽ rồng bơi thiên hạ, hồng hộc về trời. Còn đám người bọn họ, những kẻ kém xa, cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã sắp bước vào chuẩn đế. Cái quái vật đi ngược lẽ thường kia, chỉ cần không chết, nhất định sẽ còn bỏ xa bọn họ, lại một lần nữa trở nên cái thế tuyệt luân. Cũng không biết, mục tiêu mà họ từng suy đoán mấy năm trước, rốt cuộc có phải là hắn hay không. Ai? Tiếng gầm thét kinh hãi, mang theo vẻ ngoài hung dữ nhưng nội tâm yếu ớt, đột nhiên vang lên không chút dấu hiệu. Tiếng gầm thét đó cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp lúc lâm trùng của Liệp Long Nhân dẫn đầu. Nhưng khổ nỗi bị trấn áp, hắn không cách nào biết được bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ông bạn bật vạn tồn dường như chấn động trong khoảnh khắc. Trong khoảnh khắc cực ngắn đó, Liệp Long Nhân mập mạp dẫn đầu liền cảm thấy thần hỏa lò chấn áp bọn họ lặng lẽ biến mất, như vết bẩn bị lau sạch trên giấy. Tiếng gầm thét trước đó, cùng với tất cả những người vây giết bọn họ, cũng dường như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, sự yên tĩnh chết chóc thay thế sự ồn ào ban đầu. Ông, chưa đợi đám Liệp Long Nhân kịp chấn động, quần thể thế giới này trong nháy mắt hóa thành hư vô. Toàn bộ nhục thân, linh hồn, tư duy, ý thức, từ trường vĩ mô và vi mô của hắn liền rơi vào trạng thái thời gian tĩnh chỉ, liên thông với thời không xung quanh như thể bị ấn nút tạm dừng. Trong bóng tối trống rỗng, nô đạo chậm rãi bước ra. Túi nhìn thời không hoàn hảo đang tĩnh chỉ cùng đám Liệp Long Nhân bên trong, rồi điều động tư duy ý thức của bọn họ. Chỉ một ý niệm, ánh mắt Ngô Đạo khẽ động, mười mấy từ trường sinh mệnh của Liệp Long Nhân liền tiêu tán, hóa thành hư vô, chỉ còn lại 5 người quen cũ cuối cùng. Xác nhận thông tin từ trường, không phải hàng giả. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là, ngoài vị Liệp Long Nhân mập mạp dẫn đầu, những người khác đều có chút giống mà không giống. Ông phát giác có đại đế giáng lâm từ vũ trụ xa xôi, Ngô Đạo tùy tay vung lên, mang theo 5 người đang rơi vào trạng thái thời gian tĩnh chỉ biến mất ở nơi xa. Hô 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 tại một nơi vô định trong hỗn độn hải bao la. Nô đạo vung tay, giải trừ trường ngược tinh thái thời không cho 5 người, khiến các hạt vi mô và vĩ mô của họ lại một lần nữa hoạt động trở lại. Tư duy ý thức của họ cũng nối tiếp sự kinh hãi của khoảnh khắc trước đó. Nhưng khi phát hiện mình đang ở hỗn độn hải và không còn nguy hiểm đến tính mạng, mấy người họ lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Đa tạ đại đế đã ra tay cứu mạng. Vị Liệp Long Nhân mập mạp tuy không hiểu, với danh tiếng của Liệp Long Tháp, tại sao lại có người ra tay cứu bọn họ, nhưng vẫn cung kính nói lời cảm tạ với người thần bí mà hắn không thể nhìn thấu thông tin trước mắt. Trong nháy mắt xóa bỏ một chuẩn đế, lại dẫn dắt bọn họ đến hỗn độn hải. Thủ đoạn như vậy cũng chỉ có đại đế mới làm được. Ha ha, Ngô đạo nhìn những người quen mà xa lạ trước mắt, khẽ cảm khái. Sau đó, hắn thu hồi trường vực cản trở nhận biết, bị cười nói với Bảo Thông Vương, Nam Dương Vương và những người khác, đã lâu không gặp, sao lại khách sáo thế này? Chúc ngủ ngon, ngoan ngoa. Cốt truyện cũng đã đến giai đoạn kết thúc rồi.